Chương 853, chiêu mộ binh chủng bên trong chương 853, chiêu mộ binh chủng bên trong chờ giao dịch hoàn thành sau, A Lỗi cười lấy hướng Lạc Ca nói, vậy ta trước đi đem ma thú tinh hạch nhập kho, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dứt lời, A Lỗi thu hồi ma thú tinh hạch bước nhanh rời đi. Hô cuối cùng đem ma thú tinh hạch bắn mất, cũng coi là hoàn thành một kiện đại sự. Đem linh hồn kết tinh cất kỹ sau, Hạ Uyên cũng là nhẹ nhàng thở ra. A ban cái ma thú tinh hạch mà thôi không đến mức á bất quá Hạ Uyên ngươi lại có hơn 2000 quả tứ giai ma thú tinh hạch. Hơn nữa có chút tứ giai ma thú tinh hạch đẳng cấp còn không thấp, nhìn tới lãnh địa của ngươi thực lực tương đương không tệ a. Ha ha, vậy cũng không, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, lần trước hổ thành hiệp hội thứ nhất tốt ta. Hạ Uyên nghe vậy giả vờ giả vịt bẩy xuống đầu tóc. Nhìn cho ngươi giam túi, khen ngươi một câu ngươi trả hết tiền. Gặp Hạ Uyên dạng này tư thế Lạc Ca không kèm nổi cảm thấy buồn cười. Tiếp đó mới nói, ăn cơm chiều không, có muốn cùng đi hay không xung quanh uống chút. Lạc Ca ngươi thời gian này không phải còn phải đi làm ư? Hạ, chúng ta cũng không phải chân chính thành phần tri thức, nhất định muốn ngồi tại văn phòng làm việc. Chỉ cần có thể tùy thời liên hệ đến là được, lại nói chúng ta cũng liền tại xung quanh ăn chút. Nếu là thật xuất hiện vấn đề, ta chẳng lẽ còn sẽ bỏ lỡ không được, đi thôi, đi thôi. Được, bất quá Lạc Ca bữa ăn này cơm đến ta trả tiền, hôm qua ngươi giao, hôm nay thế nào cũng đến ta giao. Ha ha ha, ta vốn là cũng không nghĩ trả tiền, cuối cùng ngươi bán đi nhiều như vậy ma thú tinh hạch, cũng hầu như đến mời ta ăn một bữa. Làm Hạ Uyên trở lại lãnh địa lúc, đã là đêm khuya. Hạ Uyên tại cùng Lạc Ca ăn bữa cơm sau, lại tại Kim Vũ Thương hội mua một nhóm vật phẩm, tiếp đó mới trở về lãnh địa. Ầm. Còn tốt lãnh chúa tế đàn đủ lớn. Nghe được phịch một tiếng, Hạ Uyên không kèm nổi liếc qua một bên Ưng Vũ cái kia to lớn hình thể. Tiếp đó Hạ Uyên nhịn không được ở trong lòng đích chửi bậy nói, hình thể lớn cũng không hoàn toàn đều là chuyện tốt. Đầu tiên liền là mỗi ngày cần đồ ăn càng nhiều. Ưng Vũ hiện tại mỗi ngày chí ít đến ăn một đầu tam giai xuất đầu ma thú, mới có thể duy trì cơ sở nhất tiêu hao. Nếu là trải qua chiến đấu các loại tiêu hao, cái kia mỗi ngày tiêu hao đồ ăn sẽ còn càng nhiều. Hơn nữa hình thể lớn sau, mọi cử động động tĩnh cũng nhỏ, vô cùng dễ dàng bị người phát giác, thậm chí cách lấy thật xa liền có thể bị người nhìn thấy. Cũng may chính là Ưng Vũ có nhìn như không thấy thiên phú, có khả năng triệt tiêu tình huống này. Mà một cái khác đồng dạng đại thể hình ảnh sát, xem như thích khách lòng, cũng đồng dạng trên trình độ nhất định có thể tránh khỏi loại tình huống này. Hướng đứng bên cạnh trạm, ta muốn bắt đầu chiêu mộ binh chủng, đúng nhẫn cầm cẩn thận. Lập tức Hạ Uyên cũng là ra hiệu Thương Vân đám người rời khỏi lãnh chúa tế đàn, cũng đem Thương Vân cùng Minh Hải nhẫn không gian trả lại cho hai người. Nói thật, Hạ Uyên chính mình cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là cách hắn liền lại muốn vơi mộ một nhóm binh chủng. Vốn là Hạ Uyên ý nghĩ là, chờ nghiên cứu hảo ngũ giai ma thú tinh hạch xử lý như thế nào sau, lại đi bán ra ma thú tinh hạch, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ai biết vừa vặn có người sẽ tìm hắn giao dịch phá ẩn tháp thiên tứ kiến trúc bản vẽ. Bất quá lần này cùng phía trước không giống nhau, Hạ Uyên lần này tồn tại linh trần xa muốn vượt qua một nửa. Bởi vì Hạ Uyên chuẩn bị lần nữa kiến tạo 100 mẫu đồng ruộng, đến để thăng lương thực sản lượng. Mặc dù bây giờ khu vực trồng trọt cùng vườn gieo trồng lương thực đã đầy đủ duy trì lãnh địa tất cả sinh vật tiêu hao, thậm chí còn thừa sức. Cuối cùng có hoa yêu tinh tại, Hạ Uyên lương thực sản xuất tốc độ chỉ có bình thường một nửa không đến. Nhưng không có người sẽ ghét chính mình lương thực nhiều. Bây giờ đã có dư thừa linh trần, cái kia Hạ Uyên khẳng định đến lợi dụng bên trên. Hơn nữa coi như lương thực nhiều đến dùng không hết, Hạ Uyên cũng có thể lấy ra đi bán. Lương thực cái đồ chơi này chưa từng thiếu nguồn tiêu thụ. Đồng thời Hạ Uyên còn chuẩn bị đem cái này 100 mẫu đồng ruộng toàn bộ lên tới cấp 4. Bởi vậy quang kiến tạo đồng ruộng tiêu hao liền đạt tới khoảng 500 vạn linh ủi. Đồng thời Hạ Uyên cũng chuẩn bị cho gần sát tứ giai cấp 9 binh chủng. Mọi thời tiết mở ra 4 cấp đẳng cấp gia tốc, tới để bọn hắn càng nhanh đột phá đến ngũ giai. Cuối cùng trong lãnh địa ngũ giai số lượng, liền Thương Vân mấy người bọn họ. Cái này tại Hạ Uyên nhìn tới vẫn là thiếu một chút. Hơn nữa Hạ Uyên tương lai nếu là cùng cả vương quốc đến xung đột, điểm ấy ngũ giai có thể xa xa không đủ, mà những cái này đều cần đại lượng linh trần ủng hộ. Lại thêm Hạ Uyên chính mình còn mua một chút kiến trúc tài liệu. Bởi vậy Hạ Uyên lần này mua chiêu mộ tinh phách tuy nhiều, nhưng cũng không có tưởng tượng nhiều như vậy. Chờ Thương Vân đám người rời khỏi lãnh chúa tế đàn sau, Hạ Uyên lấy ra chiêu mộ tinh phách bắt đầu chiêu mộ. Nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra một tinh phổ thông binh chủng, Khô Lâu binh 1000 nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra 3 tinh phổ thông binh chủng, Hoan Hồn 100 nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra 3 tinh phổ thông binh chủng, Khô Lâu pháp sư 100. Hạ Uyên đầu tiên chiêu mộ chính là vong linh binh chủng. Cũng giống như hôm qua, Hạ Uyên lần này cũng không phải bèn bèn chỉ là chiêu mộ nhân loại binh chủng, mà là dự định toàn bộ phương vị tăng lên các hệ binh nhị loại số lượng. Nhiều như vậy, nhìn xem nhiều đến bị gạt ra vong linh binh chủng, Minh Hải rất là kinh ngạc. Bởi vì lãnh chúa đã một đoạn thời gian rất dài, không có một lần tính chiêu mộ vượt qua 1000 tên binh chủng. Tại đem vong linh binh chủng toàn bộ đều chiêu mộ xong, Hạ Uyên quay đầu hướng Minh Hải nói, "Minh Hải, trước dẫn chúng nó đến một bên ở lấy." "Được, lãnh chúa." Minh Hải nghe vậy liền đội vàng tiến lên, dẫn dắt binh chủng chạm tới một bên. Lập tức Hạ Uyên thì lấy ra chiêu mộ tinh phách mới tiếp tục chiêu mộ. Mà lần này Hạ Uyên chiêu mộ chính là nhân loại binh chủng. Nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra một tinh phổ thông binh chủng, dẫn binh 1000 nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra 2 tinh phổ thông binh chủng, cung tiến thủ 150 nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra 3 tinh phổ thông binh chủng, pháp sư học đồ 200 nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra 3 tinh phổ thông binh chủng, mục sư tập sự 150 nhắc nhở, người đã chiêu mộ ra 3 tinh phổ thông binh chủng, thích khách 30 nhân loại binh chủng vẫn như cũng là Hạ Uyên chiêu mộ số lượng nhiều nhất binh chủng. Coi như là trước đây không lâu mới chiêu mộ thích khách binh chủng, Hạ Uyên cũng lần nữa chiêu mộ 30 đơn vị. Không có cách nào, ai kêu cả vương quốc, chỉ có nhân loại binh chủng có thể quang minh chính đại gặp người. Tại để Thương Vân mang người đứng ở một bên khác sau, Hạ Uyên bắt đầu chiêu mộ còn lại binh chủng. Nhắc nhở, ngươi đã chiêu mộ ra một tinh phổ thông binh chủng, Tiểu Yêu tinh 800 nhắc nhở, ngươi đã chiêu mộ ra hai tinh phổ thông binh chủng, Liệp Ưng 300. Hạ Uyên lần này chiêu mộ nhiều như vậy Tiểu Yêu tinh, là bởi vì lãnh địa gần lại tăng thêm 100 mẫu đồng ruộng. Cần càng nhiều hoa yêu tinh để duy trì đồng ruộng mọi thời tiết sinh trưởng trạng thái. Về phần Liệp Ưng binh chủng, thuần túy là Hạ Uyên cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Liên tiện thể chiêu mộ 300 đơn vị. Tới cái này Hạ Uyên chiêu mộ tinh phách toàn bộ sử dụng. Về phần nguyên tố binh chủng cùng long duệ binh chủng, cái trước thấp nhất đều là một tinh hiếm có phẩm chất. Cái sau đó là khoa trương hơn, thấp nhất bán long nhân chiến binh là 3 tinh hiếm có phẩm chất. Hạ Uyên mua ngược lại mua nổi, nhưng hắn cảm thấy không có lời. Mua một mai bán long nhân chiến binh chiêu mộ tinh phách giá cả, đều có thể mua không biết rõ bao nhiêu dân binh hoặc khô lâu binh. Chương 854, long thú lực lượng chương 854, long thú lực lượng nhưng mà chiêu mộ xong binh chủng sau, Hạ Uyên cũng không để Thương Vân bọn hắn lập tức mang binh loại rời khỏi, mà là trước đem 30 danh thiếp khách binh chủng tiến hóa đến ám ảnh thích khách. Tiếp đó gọi ám thích, để nàng đi an bài những ám ảnh thích khách này. Ngay sau đó lại tiêu hao 12.800 điểm tinh linh binh chủng điểm tiến hóa, đem có tiểu yêu tinh tiến hóa làm hoa yêu tinh. Đợi ta ngày mai đem còn lại binh chủng toàn bộ phục sinh sau, ta sẽ lại mở ra tiến hóa thí nghiệm. Cho nên cái khác binh chủng, ta lưu tại ngày mai tiến hóa. Thương Vân, Minh Hải các ngươi nhớ thống kê xin tiến hóa thành viên. Còn có Ưng Vũ, ngươi cũng muốn kịp thời cùng Sĩ Lý Á báo cáo tình huống. Được, lãnh chúa. Một người một khu một ưng liền vội vàng gật đầu đáp lại. Đi thôi, Ưng Vũ ngươi tiện thể đem những cái này hoa yêu tinh mang đến cho Hoa Linh. Tốt, lãnh chúa. Chờ các binh chủng tất cả đều rời khỏi khu vực trung tâm sau, Hạ Uyên cũng không có lập tức nghỉ ngơi, bởi vì hắn còn có việc không có hoàn thành. Đó chính là thăng cấp chắc tuyệt phẩm chất hệ thống kiến trúc. Hạ Uyên chắc tuyệt phẩm chất kiến trúc không ít, mà theo cấp 4 lên tới cấp 5 tài liệu số lượng cũng không thấp. Dù cho là giao dịch một chương phá ẩn tháp thiên tứ kiến trúc bản vẽ, cũng vẫn như cũng không thể đem có chắc tuyệt phẩm chất kiến trúc lên tới cấp 5. Bởi vậy Hạ Uyên chính mình lại dùng tiền mua một bộ phận tài nguyên. Nhưng coi như vậy, Hạ Uyên cũng không có đem có chắc tuyệt phẩm chất kiến trúc lên tới cấp 5. Bởi vì có chút kiến trúc hắn thấy tạm thời không cần lại thăng cấp. Tỷ như cấp 3 sân huấn luyện, cấp 4 lôi đỉnh tháp nhọn cùng cấp 4 đẳng cấp phòng tu luyện. Phía trước cả hai là thăng cấp, tạm thời cũng không dùng được. Cái sau thì là thăng cấp tài liệu cần thiết quá nhiều. Quan cần chắc tuyệt phẩm chất tinh thạch số lượng liền cao tới 120 mai, càng chưa nói một chút tài liệu khác. Tất nhiên, không thăng cấp đẳng cấp phòng tu luyện còn có một nguyên nhân khác. Vậy chính là có một cái chắc tuyệt phẩm chất kiến trúc, cũng rất ăn kiến trúc tài nguyên. Mà cái kia kiến trúc chính là không gian phong tỏa tháp. Lại không gian phong tỏa tháp trước mắt vẫn là cấp 1. Lên tới cấp 5 cần thiết tài liệu còn muốn vượt qua đẳng cấp phòng tu luyện không ít. Bởi vậy giữa hai bên, Hạ Uyên trước mắt chỉ có thể chọn thứ nhất thăng cấp, mà so sánh với cấp 5 đẳng cấp phòng tu luyện, Hạ Uyên hiển nhiên là cảm thấy cấp 5 không gian phong tỏa tháp là trước mắt càng cần hơn kiến trúc. Rất nhanh, Hạ Uyên đem cấp 4 phá ẩn tháp, cấp 4 che ẩn nơi ẩn nút, cấp 4 tinh khải chiếm tinh đài, cấp 4 cấm bay màn trời bia đá, cùng cấp 1 không gian phong tỏa tháp toàn bộ tiến hành thăng cấp. Mà những kiến trúc này loại trừ không gian phong tỏa ngoài tháp, thăng cấp thời gian đều dài đến gần 2 ngày. Bởi vậy tại thả xuống xong tài liệu, tiến vào thăng cấp bên trong sau, Hạ Uyên liền trực tiếp về lãnh chúa phủ nghỉ ngơi. Hôm sau, Hạ Uyên sau khi tỉnh lại, trước tiên đi tới không gian phong tỏa trước tháp, xem xét thăng cấp sau tin tức. Cấp 2 không gian phong tỏa tháp phạm vi, 10.000 mét cấp 2 không gian phong tỏa tháp phạm vi, so cấp 1 tăng lên gấp đôi. Đồng thời không gian phong tỏa lực độ cũng càng mạnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu Hạ Uyên không có đi khảo thí, ngược lại so trước đó mạnh. Đơn giản tra xét xong tin tức sau, lại lấy ra tài liệu, đem không gian phong tỏa tháp lần nữa thăng cấp. Theo sau Hạ Uyên tìm tới Sở Y Lý ạ, cùng nàng bàn bạc mới xây 100 mẫu đồng ruộng vị trí. Cuối cùng đang thương thảo sau đó, mới 100 mẫu đồng ruộng vị trí cũng không lựa chọn xây ở vườn gieo trồng, mà là lựa chọn xây ở lãnh địa Nam Lệ Tây phương hướng. Không sai biệt lắm cùng số 1 vườn gieo trồng tạo thành cái góc đối. Cái này mới xây 100 mẫu đồng ruộng, cũng bị Hạ Uyên mệnh danh là số 2 vườn gieo trồng. Mà làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cái phương hướng này an toàn hơn. Tối thiểu nhất không cần như ma thú tập kích lúc dạng kia, còn muốn phái đại lượng binh chủng tiến hành phòng thủ. Hơn nữa đem nhiều như vậy đồng ruộng đều xây ở một chỗ, khả năng sẽ xuất hiện bị người khác một đợt phá hủy tình huống. Mà tách ra trồng trọt lời nói, dù cho một mảnh khu vực đồng ruộng bị phá hủy, một khu vực khác đồng ruộng cũng còn có thể bảo tồn. Về phần hai mảnh khu vực đồng ruộng đều bị phá hủy, cái kia chỉ có lãnh địa phát sinh trọng đại tình huống mới có khả năng phát sinh. Mà lúc kia, Hạ Uyên sợ là cũng không tinh lực lại đi quản vườn gieo trồng phải trang bị hủy. Ngay sau đó Hạ Uyên liền là bắt đầu kiến tạo đồng ruộng kiến trúc, cùng tiến đi thăng cấp. Liên như phía trước căn bài, những đồng ruộng này, Hạ Uyên chuẩn bị toàn bộ lên tới cấp 4. Rất nhanh, thời gian đi tới buổi chiều. Anh hồn thánh điện mỗi ngày phục sinh số lần đổi mới. Hạ Uyên cũng trước tiên đem còn lại binh chủng toàn bộ phục sinh. Tiếp đó liên hệ Thương Vân đám người, triệu tập binh chủng, mở ra tiến hóa thị yến. Khoảng cách lần trước tiến hóa thị yến đã qua gần 10 ngày. Bởi vậy Hạ Uyên lại tích lũy không ít binh chủng điểm tiến hóa. Rất nhanh binh chủng triệu tập đến lãnh địa phía bắc. Cùng ngày trước đồng dạng, Hạ Uyên trước gọi Thương Vân, Minh Hải, Alins cùng Sĩ Lý Á thảo luận tiến hóa nhân tuyển. Tiếp đó bắt đầu tiến hóa binh chủng. Đầu tiên tiến hóa chính là nguyên tố binh chủng. Thủy, lôi nguyên tố tinh linh mỗi tiến hóa 2 năm con sau. Còn lại binh chủng điểm tiến hóa toàn bộ tiến hóa thổ nguyên tố binh chủng. Ngay sau đó là tinh linh binh chủng. Bởi vì hôm qua đem đại lượng mới chiêu mộ tiểu yêu tinh tiến hóa đến hoa yêu tinh. Bởi vậy tinh linh binh chủng điểm tiến hóa trước mắt chỉ có 2000 xuất đầu. Cái kia Hạ Uyên cũng chỉ có thể lựa chọn đem hai cái kinh cấp thủ vệ tiến hóa đến chiến tranh tụ nhân. Mà cái này hai cái chiến tranh thụ nhân thức tỉnh thiên phú, cũng đều là binh chủng chuyên môn thiên phú, thụ nhân thân thể. Lại phía sau tiến hóa chính là dã thú binh chủng. Hạ Huyên đầu tiên là đem có Liệp Ưng tiến hóa đến tinh anh Liệp Ưng. Hắn cần Liệp Ưng binh chủng trí tuệ hơi cao một chút, không phải thuần người máy lời nói, Liệp Ưng sức chiến đấu quá yếu không nói, liên điều tra tình huống loại chuyện này đều khó mà làm đến. Ngay sau đó tiến hóa 50 con tật phong Liệp Ưng, 10 tật phong thương ưng cùng 3 chỉ cụ phong thương ưng. Mà mới vừa tiến hóa ra 3 chỉ phong bạo cự ưng, chỗ thức tỉnh tiên phú cũng đều là trung quy trung cụ. Bất quá Hạ Huyên đối cái này cũng không để ý như vậy, chỉ có thể thức tỉnh tiên phú là được, quản tiên phú này là cái gì. Cuối cùng vô luận là cự thú thể phách vẫn là ma thú trí tâm, đều có thể gia tăng phong bạo cự ưng sức chiến đấu. Lại phía sau đã đến long duệ binh chủng, vốn là long duệ binh chủng hẳn là không có tư cách tiến hóa. Cuối cùng bọn chúng trung phẩm chất thấp nhất bán long nhân chiến binh đều là 3 tinh hiếm có phẩm chất. Dù cho là trải qua huyết vụ phủ xuống, ma thú tập kích điểm cống hiến cũng vẫn như cũ kém chút. Nhưng Hạ Huyên thật tò mò bán long nhân tiên phú, thế là liền lựa chọn liền dùng long duệ binh chủng điểm tiến hóa thêm nhân loại binh chủng điểm tiến hóa một tên bán long nhân chiến binh. Nhắc nhở, bán long nhân chiến binh 3 tinh hiếm có, tiến hóa làm bán long nhân thống lĩnh, 1 tinh chắc tuyệt, bán long nhân thống lĩnh, long nhị, phẩm chất, 1 tinh chắc tuyệt đẳng cấp, tứ giai cấp 1 kỹ năng, long lân hộ thuẫn, rồng gào thét, hơi thiên phú, long thú lực lượng không ra bất ngờ. Tại tiến hóa đến bán long nhân thống lĩnh sau, tên này bị Hạ Huyên mệnh danh là long nhị binh chủng, cũng thức tỉnh thiên phú. Bất quá làm Hạ Huyên nhìn thấy thiên phú này tên gọi lúc, liền biết đại khái nó thiên phú hiệu quả long thú lực lượng, nắm giữ cường đại hơn thể phách, lại tại long thú hoa sau, biên độ nhỏ tăng lên kỹ năng uy lực quả nhiên long thú lực lượng là tăng lên thể phách thiên phú. Lại rất rõ ràng là bán long nhân thống lĩnh binh chủng chuyên môn thiên phú. Bất quá có chút vượt quá Hạ Huyên dự liệu chính là, thiên phú này rõ ràng còn có nhị đoạn hiệu quả. Chương 855, đại thi vu chương 855, đại thi vu Hạ Huyên còn tưởng rằng thiên phú này cùng đồng loại hình cự thú thể phách đồng dạng, chỉ có một đầu hiệu quả. Nhưng Hạ Huyên cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Cuối cùng trong lãnh địa thiên phú có mấy đầu hiệu quả, cũng không phải chỉ có long thú lực lượng thiên phú. Thương Vân quân đoàn cường ngự thiên phú không nói, tinh mang xạ thủ tinh thần chỉ dẫn, không phải cũng có hai cái hiệu quả. Vừa vận tinh mang xạ thủ cũng là một tinh chất tuyệt phẩm chất. Tinh thần chỉ dẫn thiên phú, đồng dạng cũng là tinh mang xạ thủ binh chủng chuyên môn thiên phú. Phía sau Hạ Huyên cũng kiểm tra long thú lực lượng hiệu quả thực tế. Cường hóa thể phách phương diện vẫn như cũng là không sai biệt lắm 1/3. Về phần thú hóa sau kỹ năng uy lực tăng cường, cũng đồng dạng là 1/3. Hạ Huyên cũng phát hiện, loại này thiên phú bổ trợ, hầu như đều là loại trình độ này. Thuần túy điểm chỉ có một loại hiệu quả thiên phú, liền là tăng cường khoảng một nửa. Thì như cự thú thể phách, cương thiết khung xương cùng thụ nhân thân thể. Mà như bổ trợ mấy đầu hiệu quả thiên phú. Thì như vong linh chi tâm, cường tráng thể phách các loại, thì chỉ có 1/3. Nhưng trên tổng thể đối với bản thân chiến lược tăng lên, cả hai kỳ thực đều không sai biệt lắm. Tiến hóa xong long duệ binh chủng sau, liền là đến phiên vong linh binh chủng. Hạ Huyên đầu tiên là đem hồn qua chiêu mộ oan hồn cùng khô lâu pháp sư toàn bộ tiến hóa một tinh hiếm có phẩm chất. Bởi vì vô luận là oan hồn vẫn là khô lâu pháp sư, tại Hạ Huyên nhìn tới chỉ có tiến hóa đến một tinh hiếm có phẩm chất sau, mới có nhất định sức chiến đấu. Như khô lâu binh, vậy liền không cần tiến hóa. Bởi vì tựa như người máy đồng dạng khô lâu binh, ngược lại là Hạ Huyên càng cần hơn. Hạ Huyên không cần khô lâu binh suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh, thì như sẽ đào mỏ là đủ. Ngay sau đó Hạ Huyên đem 500 đơn vị vong linh thành vệ quân tiến hóa đến khô lâu dũng sĩ, cho vong linh thành vệ quân tập hợp 1000 đơn vị một tinh hiếm có khô lâu dũng sĩ. Phía sau lại đem vong hải quân đoàn bên trong tất cả khô lâu dũng sĩ toàn bộ tiến hóa đến khô lâu chiến tướng. Tới cái này, vong hải quân đoàn bên trong phẩm chất thấp nhất chất binh chủng đều là 2 tinh hiếm có phẩm chất. Theo sau Hạ Huyên lại tiến hóa 50 con khô lâu chiến tướng cùng 5 con khô lâu thống lĩnh. Oan hồn hệ liệt binh chủng, tiến hóa 10 con đại vũ hồn cùng 5 con đoán ảnh vũ hồn. Khô lâu pháp sư hệ liệt binh chủng, tiến hóa 10 con hải cốt đại pháp sư cùng 2 con hải cốt vu sư. Còn lại vong linh binh chủng điểm tiến hóa, Hạ Huyên lựa chọn tiến hóa vu cốt. Nhắc nhở, thi vu, 1 tinh chất tuyệt, tiến hóa làm đại thi vu, 2 tinh chất tuyệt, hảo tùy tiện tên gọi. Khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở sau, Hạ Huyên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói. Hạ Huyên còn có mặt mũi chửi bậy người khác, chính hắn lấy tên không phải cũng là tình huống tương tự. Tiến hóa đến đại thi vu sau, vu cốt vẻ ngoài không có biến hóa quá lớn. Hạ Huyên tại hơi quan sát một lát sau, liền mở ra vu cốt bảng tin tức tiến hành xem xét. Đại thi vu, vu cốt, phẩm chất 2 tinh chắc tuyệt đẳng cấp, tứ giai cấp 6 kỹ năng, kích động hoàn bạo, hạt môn, thi bạo thuật, khô héo nguyên rủa, tử vong mây đen hải cốt chi tưởng, mục nát xương động, cốt bạo thuật, hủ thực thuật, cốt mâu thuật, hải cốt hộ thuẫn, hỏa cầu thuật thiên phú, vong linh chi tâm kịch độc hoàn bạo, đối mục tiêu khu vực tạo thành phạm vi thương tổn, cũng có thể làm cho trong phạm vi mục tiêu chúng độc hắc ám môn, tại bản thân xung quanh tạo thành hắc ám năng lượng, bất luận cái gì đến gần mục tiêu đều sẽ chịu đến hắc ám năng lượng ăn mòn. Tiến hóa đến đại thi vu sau, vu cốt thu được 2 cái kỹ năng mới. Kịch độc hoàn bạo, nhìn như cùng mục nát xương độc rất giống. Cả hai đều là độc thuộc tính phạm vi công kích, nhưng mục nát xương độc là tạo thành một mảnh xương độc tạo thành kéo dài thương tổn, mà kịch độc hoàn bạo thì là tạo thành một độc quyển, nháy mắt đối độc quyển bên trong địch nhân tạo thành khổng lồ thương tổn, đồng thời kèm theo thượng trung độc thương hại. Ở trong đó dù cho không có chúng độc thương hại, cũng có thể tạo thành có thể so hảo thuật bạo phá loại trình độ này uy lực công kích. Về phần chúng độc thương tổn, Hạ Huyên đến tiếp sau cũng khảo nghiệm qua. Tuy là không kịp phía trước thần bí di địa bên trong, cái kia thanh dao sử dụng ra độc cầu độc tính mạnh, nhưng cũng viễn siêu mục nát xương độc. Như bây giờ vu cốt sử dụng lời nói, dù cho là đối phương là tam giai ma thú, chỉ cần trễ giờ thanh trừ độc tố, cái kia ngắn ngủi trong mấy giây liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lại thêm loại kịch độc này hoàn bạo kỹ năng, là khô lâu pháp sư hệ liệt binh chủng. Cho đến nay, số lượng không nhiều, không cần ngoài định mức yêu cầu phạm vi công kích kỹ năng. Bởi vậy kỹ năng này tại Hạ Uyên nhìn tới, tuyệt đối tính được là một cái ưu tú kỹ năng. Mà hắc ám ôn kỹ năng lại có chút giống là ác ma kia ác mòn bán lĩnh vực. Vu cốt tại bản thân xung quanh tạo thành một phủ đầy hắc ám năng lượng trường vực. Nhưng đối với đến gần mục tiêu tạo thành thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả. Đồng thời cái này hắc ám ôn là có thể đi theo người sử dụng cùng nhau di chuyển. Khuyết điểm liền là uy lực không coi là nhiều cao, cũng liền so mục nát xương độc hơi cao một điểm. Lại nói, nắm giữ loại này trường vực kỹ năng binh chủng, là không thể lại càng dễ lĩnh ngộ bán lĩnh vực cùng để bán lĩnh vực tiến hơn một bước. Tại xem xét Vu cốt bảng tin tức sau, Hạ Uyên không kềm nổi suy tư nói, tiến hóa xong vong linh binh chủng sau, Hạ Uyên bắt đầu tiến hóa nhân loại cuối cùng binh chủng. Đầu tiên cùng vong linh binh chủng đồng dạng, Hạ Uyên đem 500 tên nhân loại thành vệ quân tiến hóa đến trường kích binh. Phiến nhân loại thành vệ quân trường kích binh cũng tập hợp đến 1000 đơn vị. Tiếp đó cũng đem vô ý quân đoàn bên trong tất cả trường kích binh toàn bộ tiến hóa đến không sợ kích binh. Đối với vô ý quân đoàn bên trong trường kích binh binh loại mà nói, bọn hắn điểm cống hiến đã sớm đạt tới tiến hóa yêu cầu. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ là một tinh hiếm có binh chủng, tiến hóa cần thiết điểm cống hiến cũng không cần quá nhiều. Nhưng chỉ là bởi vì Hạ Uyên thường xuyên muốn tiến hóa cái khác binh chủng, mới đưa đến những cái này binh chủng chậm chạp không có đạt được tiến hóa. Bởi vậy Hạ Uyên lần này dứt khoát liền đem những cái này binh chủng toàn bộ tiến hóa. Mà sau này tiến hóa, Hạ Uyên cũng sẽ coi trọng tiến hóa vô ý quân đoàn cùng vong hải quân đoàn bên trong binh chủng. Thẳng đến đem cái này hai quân trong đoàn phẩm chất thấp nhất chất binh chủng, toàn bộ tiến hóa đến 3 tinh hiếm có phẩm chất mới thôi. Cuối cùng xem như trong lãnh địa, chỉ hai lượng chi chủ lực quân đoàn, cũng là thời điểm tiến hành tăng cường. Bất quá bởi vì tiến hóa đại lượng trường kích binh, còn lại tiến hóa nhân loại binh chủng số lượng, tự nhiên là muốn giảm thiểu. Nhất là thương binh hệ liệt binh chủng, đằng sau Hạ Uyên cũng chỉ tiến hóa 20 tên không sợ kích binh cùng 2 tên vô ý kích vệ. Phía sau là pháp sư hệ liệt binh chủng, tại cùng Alins bàn bạc sau, quyết định trước vào hóa chiêu mộ pháp sư học đồ. Kết quả là, Hạ Uyên trước đem gần nhất chiêu mộ pháp sư học đồ toàn bộ tiến hóa. Tiếp đó lại đem 50 tên pháp sư binh chủng tiến hóa đến nguyên tố pháp sư. Ngay sau đó, Hạ Uyên liền dứt khoát đem gần nhất chiêu mộ cung tiến thủ cùng mục sư tập sự, toàn bộ tiến hóa đến một tinh hiếm có phẩm chất. Lại phía sau Hạ Uyên lại tiến hóa 40 tên cường cung thủ, 10 tên nhạy bén xạ thủ, 1 tên nhạy bén cung thủ, 40 tên mục sư, 10 tên thánh quang mục sư cùng 1 tên thánh vũ mục sư. Đáng tiếc là, những cái này tiến hóa đến chắc tuyệt phẩm chất binh chủng, chỗ thức tỉnh thiên phú đều trùng quy trùng cũ. Không có một vị binh chủng thiên phú có thể đạt tới nhìn như không thấy loại cấp bậc này. Chương 856, tâm linh kết nối chương 856, tâm linh kết nối theo sau nhìn xem những nhân loại còn lại binh chủng điểm, Hạ Uyên hô lên, Zotina. A, gặp còn có chuyện của mình, Zotina cũng là theo bảng quan bên trong lấy lại tinh thần. Ngay sau đó là mặt lộ vẻ mừng rỡ, bước nhanh đi tới trước mặt Hạ Uyên. Tại lúc này lãnh chúa gọi mình danh tự, đều không cần đoán đều biết là chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân lại đột nhiên ban cho nàng tiến hóa. Đừng nói Zotina không nghĩ tới, Hạ Uyên ngay từ đầu cũng không có muốn tiến hóa Zotina. Mà là giữa trưa, khi nhìn đến luyện kim công xưởng bên trong, cố gắng chế tạo cấu trang thể tọa kỵ Zotina thời gian. Mới nghĩ đến Zotina đẳng cấp cũng không thấp, có thể thích hợp tiến hóa một thoáng, tăng lên nàng đột phá ngũ giai sát suất. Mà Zotina tuy là rất ít tham gia chiến đấu, nhưng nàng đối lãnh địa cống hiến có thể không thấp. Không nói nàng nuôi dưỡng một nhóm luyện kim sư, trong lãnh địa tuyệt đại bộ phận luyện kim vật phẩm đều là Zotina chế tạo. Cho nên Zotina điểm cống hiến là tuyệt đối đủ lại tiến hóa một lần. Hơn nữa trong lãnh địa cái khác anh hùng đơn vị đều tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất. Chỉ có Zotina còn tại hai tinh chắc tuyệt phẩm chất, cũng quá không nói được. Bởi vậy Hạ Uyên vậy mới tạm thời quyết định tiến hóa Zotina. Lãnh chúa đại nhân. Zotina hướng về Hạ Uyên cung kính hô. Nghe được Zotina cái này cung kính một tiếng, Hạ Uyên cũng là không kềm nổi cười nói, ha ha ngươi nha đầu này, cũng chỉ có lúc này mới sẽ dạng này. Nào có, phía trước ta không phải cũng là xưng hô như vậy lãnh chúa đại nhân ngài sao? Nghe được Hạ Uyên lời này, Zotina vội vã phản bác. Được rồi, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng ngươi sớm ngày chế tạo ra cấu trang thể tọa kỵ. Lãnh chúa, ngài yên tâm, mấy ngày gần đây nhất ta cấu trang thể tọa kỵ liền có thể chế tạo ra. Nói đến đây, trong mắt Zotina còn hiện lên một tia đắc ý, cái này cấu trang thể tọa kỵ thế nhưng thuần dựa vào nàng chính mình nghiên cứu ra được, trọn vẹn không có bất kỳ người nào hoặc thư tịch giúp nàng. Nhiều nhất chỉ có một ít hư hao loại thú cấu trang thể, cho nàng một chút linh cảm. Phải không? Vậy ta trước hết chờ mong hạ. Dứt lời, Hạ Uyên cười lấy hướng Zotina sử dụng tiến hóa chi lực. Theo lấy tiến hóa chi lực hào quang bao phủ Zotina, Zotina cũng bắt đầu tiến hóa. Nhắc nhở, hiện giả đại pháp sư, hai tinh chắc tuyệt, tiến hóa làm không đặt tên, ba tinh chắc tuyệt, rất nhanh hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Không ra bất ngờ, vẫn như cũng là không đặt tên. Hạ Uyên đoán chừng phía sau cũng sẽ không đột nhiên nhảy ra cái tên gọi. Cuối cùng phía trước đều vô danh xưng, đằng sau như thế nào lại có tiếng xưng. Tiến hóa chi lực hào quang tiêu tán, Zotina thân ảnh cũng xuất hiện tại Hạ Uyên trước mặt. Cùng đại đa số tiến hóa đến ba tinh chắc tuyệt binh chủng, anh hùng đồng dạng. Tiến hóa sau Zotina cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Kết quả là Hạ Uyên cũng là trực tiếp xem xét giao diện tin tức của Zotina. Zotina, anh hùng, đẳng cấp, tứ giai cấp 8 chức vụ giai, không đặt tên phẩm chất, ba tinh chắc tuyệt kỹ năng, tâm linh kết nối, yên tĩnh sáng chói, lặng im trùng sáng, ám nha chi nhãn, hơi thiên phú, hiện giả chi tâm cùng phía trước tiến hóa đồng dạng, lần này Zotina đồng dạng thu được hai cái kỹ năng mới. Lại hai cái này kỹ năng mới, cùng lần trước đồng dạng tất cả đều là phụ trợ kỹ năng. tâm linh kết nối, tại mục tiêu ở giữa xây dựng tâm linh kết nối, có thể nói là thanh danh tại bên ngoài năng lực, có thể để cho quân bạn ở giữa thời gian thực tâm linh khơi thông, cũng là cực lớn quy mô trong chiến đấu, vô cùng cần năng lực. Như trong chiến đấu nhân số nếu là nhiều, người chỉ huy cũng không thể trên chiến trường chỉ dựa vào tiếng kêu ra lệnh. Dạng này trước không nói phe mình binh sĩ có thể hay không trong chiến đấu kịp thời nghe cũng phản ứng, địch quân cũng đồng dạng có thể nghe đến, cùng tiến hành châm đúng. Bởi vậy như lúc này, liền cần tâm linh kết nối loại này kỹ năng. Yên tĩnh sáng chói, làm mục tiêu bên trong quân bạn nhanh chóng tiến vào bình tĩnh trạng thái khi thấy cái này yên tĩnh sáng chói kỹ năng hiệu quả sau. Trong đầu Hạ Uyên lập tức bước lên đồng bộ kỹ năng bốn chữ này. Rất rõ ràng, yên tĩnh sáng chói là phối hợp tâm linh kết nối một chỗ sử dụng. Tâm linh kết nối tuy là có thể để quân bạn ở giữa thời gian thực giao lưu, nhưng tại chiến đấu dưới tình huống, người bình thường cực kỳ khó bình lại tâm thái tiến hành giao lưu. Bởi vậy lúc này liền cần yên tĩnh sáng chói kỹ năng, làm quân bạn tiến vào bình tĩnh trạng thái, từ đó tốt hơn tiến hành giao lưu. Tất nhiên, yên tĩnh sáng chói không chỉ có thể dùng cho chiến đấu phụ trợ, tại bình thường trong sinh hoạt cũng là một cái coi như không tệ kỹ năng. Thì như nếu là có lĩnh dân ở giữa phía trên đến xung đột, Hạ Uyên trực tiếp một cái yên tĩnh sáng chói, trực tiếp để song phương ngay tại chỗ bình tĩnh, từ đó tốt hơn khống chế hiện trường. Tóm lại theo hai cái này kỹ năng, cùng phía trước lặng im chùm sáng cùng ám nha chi nhãn tới nhìn, dô tí nạ là phụ trợ không chạy, hơn nữa còn là thuần phụ trợ, cho đến nay một cái kỹ năng công kích đều không có, cuối cùng lại đến lấy tên phân đoạn. Thành thật lại nói, đối với lấy tên phế Hạ Uyên mà nói, hắn trong lúc nhất thời thật không biết lấy cái gì tên, thế là liền lười biếng không có lấy mới tên gọi, mà là kế thừa phía trước hiển giả đại pháp sư. Ngược lại hắn cho Hoa Linh đặt tên lúc không phải cũng là dạng này. Ngay sau đó thừa dịp các binh chủng đều còn tại, Hạ Uyên lại kiểm tra tâm linh kết nối cùng yên tĩnh sáng chói. Tin tốt lành, hai cái này kỹ năng đều có thể tiêu hao rất thấp. Đầu tiên là tâm linh kết nối, là căn cứ kết nối nhân số tới tính toán tiêu hao. Nếu như là kết nối mấy người, cái kia năng lượng tiêu hao sẽ rất thấp. Nhưng nếu như là kết nối ngàn vạn người, cái kia năng lượng tiêu hao liền không thể so một có chút lớn uy lực kỹ năng thấp. Bởi vậy tâm linh kết nối tại Hạ Uyên nhìn tới, thích hợp nhất phương tức là kết nối thập phu trưởng trở lên binh sĩ, lại từ thập phu trưởng cho xung quanh binh sĩ ra lệnh. Lời như vậy mệnh lệnh có thể kịp thời đến, sử dụng tâm linh kết nối năng lượng tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Mà yên tĩnh sáng chói cũng là căn cứ phạm vi cùng cường độ tới tính toán năng lượng. Nếu như chỉ là để một hai người bình tĩnh, cái kia năng lượng tiêu hao cũng không cao. Nhưng nếu để cho nào đó một mảnh khu vực, ngàn vạn người nhanh chóng tiến vào bình tĩnh trạng thái, cái kia năng lượng tiêu hao mặc dù không kịp tâm linh kết nối, nhưng cũng không thấp. Nhưng bất kể nói thế nào, hai cái này kỹ năng nếu là sử dụng thỏa đáng, không thể so với người chết lực lượng, thánh quang đảo ngôn loại này quân đoàn kỹ năng yếu. Theo lấy tiến hóa thịnh yến kết thúc, Hạ Uyên cũng không để bình chủng lập tức rời khỏi, mà là gọi Thổ Nhất cùng Ứng Vũ. Thổ Nhất, ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian dẫn dắt một chút thổ nguyên tố binh chủng, đi hót ngoài dãy núi tra xét một thoáng, nhìn một chút có hay không có khoáng mạch tồn tại. Được, lãnh chúa. Thổ Nhất dày nặng âm thanh truyền đến. Ứng Vũ, ngươi trong bóng tối bảo vệ Thổ Nhất bọn chúng, nếu là bọn chúng gặp được nguy hiểm, hoặc là không tốt giải quyết sự tình, ngươi xuất thủ giúp chúng nó giải quyết, ta tin tưởng ngươi nên biết cái gì là không tốt giải quyết sự tình. Lãnh chúa, ta minh bạch. Ứng Vũ liền vội vàng gật đầu. Hảo, giải tán. Thổ Nhất cũng là hành động phái, tại cùng Ứng Vũ nói chuyện với nhau một hồi, hiểu xuống Hoa Sơn Mạch tình huống bây giờ sau, liền mang theo Nham Thổ Chi Linh cùng 10 cái thổ nguyên tố vệ binh tiến về Hoa Sơn Mạch, bắt đầu tra xét khoáng mạch. Chương 857, có thể thăng cấp binh chủng kiến trúc. Chương 857, có thể thăng cấp binh chủng kiến trúc. Đáng tiếc, tiến hóa chi lực giải trừ không được anh hồn thánh điện phục sinh mang tới suy yếu hiệu quả. Nhìn xem không ít tiến hóa sau binh chủng vẫn ở vào trạng thái hư nhược sau, Hạ Uyên cũng là ở trong lòng thở dài. Tiến hóa chi lực có khả năng trị liệu binh chủng, dù cho là gãy tay gãy chân các loại, tại tiến hóa sau cũng có thể trọn vẹn khôi phục. Càng chưa nói cái gì tiêu cực hiệu quả, toàn diện đều có thể đủ giải trừ. Chỉ có anh hồn thánh điện phục sinh sau trạng thái hư nhược, không có cách nào thông qua tiến hóa chi lực tiến hóa giải trừ. Mà này cũng để Hạ Uyên ý thức, tiến hóa chi lực trị liệu cũng là có nào đó hạn mức cao nhất, cũng không phải là bản năng, cho nên không thể đem tiến hóa chi lực xem như bản năng trị liệu thủ đoạn. Đương nhiên, Hạ Uyên cũng rất ít dựa vào tiến hóa chi lực tới trị liệu binh chủng. Cuối cùng sử dụng tiến hóa chi lực là muốn tiêu hao binh chủng tiến hóa điểm số, không phải lúc nào đều dùng đến. Thời gian thoáng qua tức thì, trong chớp mắt liền đi tới giữa tháng. Hạ Uyên thăng cấp chắc tuyệt phẩm chất kiến trúc, cũng tất cả đều lên tới cấp 5. Cấp 5 phá ẩn tháp phẩm chất, chắc tuyệt phạm vi công kích, 40.000m hiệu quả, hơi điều kiện thăng cấp, hơi phá ẩn tháp tại lên tới cấp 5 sau, phạm vi lần nữa tăng gấp đôi đi tới 400m. Cái phạm vi này có thể nói là tương đương xa, đầy đủ tướng lĩnh toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đồng thời phá ẩn lực độ cũng lần nữa tăng lên. Dù cho là ảnh sát sử dụng ám ảnh tiềm hành, tại mở ra phá ẩn tháp sau, cũng sẽ bị nháy mắt phá ẩn. Cấp 5 che ẩn nơi ẩn nút phẩm chất, chắc tuyệt ảnh hưởng phạm vi, 80.000m trước mắt năng lượng, 100 hiệu quả, hơi điều kiện thăng cấp, hơi. Cấp 5 tinh khải chiêm tinh đài phẩm chất, chắc tuyệt ảnh hưởng phạm vi, 40.000m trước mắt năng lượng, 100 hiệu quả, hơi điều kiện thăng cấp, hơi che ẩn nơi ẩn nút cùng tinh khải chiêm tinh đài lên tới cấp 5 sau, đồng dạng là phạm vi tăng gấp đôi. Nói đến, cái này hai kiến trúc sử dụng dẫn kỳ thực không so lôi đỉnh tháp nhọn tốt bao nhiêu. Nhưng Hạ Uyên lại vẫn như cũng là lựa chọn đem cái này hai kiến trúc lên tới cấp 5, mà không phải lựa chọn thăng cấp lôi đỉnh tháp nhọn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, so với lôi đỉnh tháp nhọn, cái này hai kiến trúc có thể để Hạ Uyên càng yên tâm, không cần lo lắng chính mình tại nhà nằm, đột nhiên liền bị người viễn trình tìm kiếm đến. nhất là trải qua hai lần bị viễn trình tìm kiếm trải qua sau, Hạ Huyên càng để ý điểm ấy. Bởi vậy dù cho cái này hai kiến trúc đều đã đặt ở chỗ đó mau ăn sám, cũng vẫn tại Hạ Huyên lựa chọn hàng đầu thăng cấp kiến tạo trong đội ngũ. Đồng thời Hạ Huyên còn ước gì cái này hai kiến trúc vẫn bày ở cái kia hít bụi. Chí ít dạng này liền đại biểu không có người viễn trình tìm kiếm chính mình. Cấp 5 cấm bay màn trời bia đá phẩm chất, chắc tuyệt phạm vi 80.000 mét năng lượng, 100 hiệu quả, hơi điều kiện thăng cấp, hơi cấp 5 cấm bay màn trời bia đá loại trừ phạm vi tăng lớn, cấm bay cường độ càng cao bên ngoài, lại tăng lên một cái chức năng mới. Đó chính là có thể điều tiết khống chế trong phạm vi cấm bay cường độ. Trước mắt điều tiết khống chế cường độ phân 3 cấp, cũng bị Hạ Huyên xưng là D, trung, cao. Vì thế Hạ Huyên còn cố ý hủy bỏ ưng vũ ấn ký tiến hành qua khảo thí. Cuối cùng kết quả khảo nghiệm đến ra, cấp thấp có thể cấm bay ngũ giai trở xuống sinh vật, nhưng đến ngũ giai, như ưng vũ loại trình độ này phi hành mã thú, tại cấp thấp phía dưới, tuy là cũng có thể cảm nhận được không thấp trọng lực, nhưng đủ bắt trọng lực tiến hành phi hành. Cấp trung thì có thể cấm bay ngũ giai sinh vật. Ưng vũ tại cấp trung phía dưới, liền cùng phía trước ngũ giai ma thú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào phi hành. Về phần cấp cao cấm bay cường độ cao bao nhiêu, Hạ Uyên vô pháp biết được, bởi vì trong lãnh địa tất cả người, bao gồm chính hắn tại bên trong, liên đột phá cấp trung lần cấm bay đều không làm được, chớ nói chi là hạ sang. Đồng thời cấm bay cường độ đẳng cấp càng thấp, năng lượng tiêu hao liền càng thấp, trái lại thì tiêu hao càng cao. Mà chức năng này đối Hạ Uyên mà nói, cũng là một cái coi như không tệ công năng. Cuối cùng nhiều khi, hắn chỗ cấm bay mục tiêu đều là đại lượng đẳng cấp hơi thấp ma thú, mà không phải đẳng cấp tương đối cao ma thú. Cấp 5 không gian phong tỏa tháp phẩm chất, chắc tuyệt phạm vi 80.000 mét dự trữ năng lượng, 100 hiệu quả, hơi điều kiện thăng cấp, hơi không gian phong tỏa tháp cùng cấm bay màn trời tương tự. Tại lên tới cấp 3 sau, tăng lên phạm vi khống chế kỹ năng. Lên tới cấp 5 sau, tăng lên không gian phong tỏa cường độ công năng, cũng đồng dạng là 3 cấp. Nhưng không gian phong tỏa tháp cùng cấm bay màn trời không giống nhau. Cái sau thế nhưng có thể phân chia được ta. Bởi vậy không gian phong tỏa tháp cũng không thể như cấm bay màn trời đồng dạng nghĩ thông liền mở. Cuối cùng nếu mở ra không gian phong tỏa tháp, người nhà cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên không gian này phong tỏa tháp còn đến nghi thoáng mở thời cơ. Nhắc nhở, phải chăng tiến hành 100 lần chiêu mộ. Lần này chiêu mộ cần tiêu phí 80 không dê linh trần thương binh doanh trung tâm trong đại sảnh, nhìn xem xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hạ Uyên không chút do dự, lấy ra linh trần tiến hành thanh toán. 80 không dê linh trần, tại bây giờ trong mắt Hạ Uyên, liền mưa bụi cũng không bằng. Theo lấy Hạ Uyên thanh toán linh trần, trăm tên binh chủng xuất hiện ở chính giữa đại sảnh bên ngoài. Không phải, liền một tên tinh nhuệ trường thương binh đều hay không? Khi thấy chiêu mộ trăm tên binh chủng tất cả đều là trường thương binh lúc, Hạ Uyên nhịn không được không tiếng nói. Phía trước mấy lần chiêu mộ, dù cho chiêu mộ đen nhất một lần, cũng có tinh nhuệ trường thương binh. Như lần này tất cả đều là trường thương binh, liền một tên tinh nhuệ trường thương binh đều không có tình huống, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hạ Uyên cũng không nghĩ tới, chính mình lần này chiêu mộ rõ ràng có thể đen đến loại trình độ này. Dù cho hắn đối với thương binh binh doanh có thể hay không chiêu mộ ra tinh nhuệ trường thương binh hoặc trường kích binh điểm ấy, cũng không phải quá để ý, nhưng này cũng quả thực là để hắn có chút không nói. Lập tức Hạ Uyên cũng là lệ cũ mở ra thương binh binh doanh tin tức giao diện, xem xét thương binh binh doanh phải chăng có thể tiến hành thăng cấp. Đây đã là hắn mỗi lần chiêu mộ binh chủng lúc phải làm sự tình. Nhắc nhở, đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp, có thể thăng cấp làm hiếm có binh chủng kiến trúc trường kích binh doanh. Làm Hạ Uyên nhìn thấy cái này nhắc nhở lúc ngay tại châu ngây ngẩn cả người. Hạ Uyên vốn cho rằng lần này cùng ngày trước đồng dạng, vẫn như cũng là biểu hiện không thể thăng cấp, lại không nghĩ rằng lần này tin tức giao diện rõ ràng cho thấy có thể tiến hành thăng cấp. Thật hay giả, ta ẩn tính điều kiện hoàn thành. Thế nào hoàn thành? Vì sao? Ngay sau đó lấy lại tinh thần Hạ Uyên thì là đầy đầu nghi vấn. Hắn lúc này cùng đại hạ trên diễn đàn, những cái kia binh chủng kiến trúc thăng cấp lãnh chúa đồng dạng, trọn vẹn không biết rõ thương binh binh doanh vì sao đã hoàn thành ẩn tính điều kiện. Là bởi vì chiêu mộ đến nhất định số lần, nhưng cũng có vạn giới lãnh chúa chiêu mộ rất nhiều lần, vẫn không có đạt thành điều kiện thăng cấp. Chẳng lẽ là muốn một lần chiêu mộ binh chủng toàn bộ đều là đế bảo? No, luôn không khả năng thật là loại này, nói linh tinh điều kiện a thật là dạng này, lãnh chúa khác hẳn là cũng đã sớm nói ra. A tốt à, vậy cũng không nhất định, cuối cùng những lãnh chúa này nhóm không nhất định sẽ thừa nhận mặt của mình đen. Hạ Uyên đối cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay sau đó Hạ Uyên không có lựa chọn lập tức thăng cấp thương binh binh doanh, mà là nhanh chóng đi đến mặt khác vài tòa binh chủng kiến trúc, xem xét những cái này binh chủng kiến trúc phải chăng có thể thăng cấp, nhất là khô lâu nghĩa điện. Chương 858, trường kích binh doanh chương 858, trường kích binh doanh. Nhưng mà Hạ Uyên nhìn một vòng sau, cái khác binh chủng kiến trúc lại vẫn như cũ biểu hiện không thể thăng cấp. Này cũng để trong lòng Hạ Uyên nghi hoặc càng lớn. Nhưng Hạ Uyên có cái thói quen tốt, không thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã không hiểu rõ, vậy liền không làm, a ngược lại hắn không hiểu rõ nhiều chuyện đi, cũng không quan tâm lại thêm một kiện. Lập tức Hạ Uyên lần nữa trở lại thương binh binh doanh, nhìn trước mắt thăng cấp tuyển hạng lâm vào suy tư. Tinh nguyên lĩnh bên trong có hiếm có phẩm chất binh chủng kiến trúc. Bởi vậy Hạ Uyên là biết hiếm có phẩm chất binh chủng kiến trúc tình huống. Lên tới hiếm có phẩm chất trường kích binh doanh sau, đơn giản liền là binh chủng đê bảo biến thành trường kích binh. Cũng có xác suất chiêu mộ ra không sợ kích binh cùng vô ý kích vệ. Nhưng Hạ Uyên cảm thấy lấy vận khí của mình, sợ là cực kỳ khó chiêu mộ ra không sợ kích binh cùng vô ý kích vệ. Điểm ấy theo chiêu mộ thổ nguyên tố binh chủng liền có thể nhìn thấy một đốm. Đồng thời mỗi tháng binh chủng chiêu mộ số lần, khẳng định sẽ giảm thiểu đến 50. 50 tên binh chủng, một ngày có thể cung cấp 60 điểm binh chủng vào hóa điểm. Một tháng liền là 1.800 điểm. Nói cách khác, chí ít có thể dùng đem 120 tên trường thương binh tiến hóa đến trường kích binh. Bởi vậy đây đối với Hạ Uyên mà nói về thực là thua thiệt. 3. Hạ Uyên vua hót một cái, không phải, ta muốn những cái này có không làm gì. Chẳng phải 50 tên binh chủng mà thôi, có thể cùng hiếm có binh chủng kiến tạo so. Lại nói hiếm có binh chủng kiến trúc, còn có thể tiếp tục thăng cấp, chẳng lẽ ta không thăng cấp? Nghĩ tới đây, Hạ Uyên lập tức quyết định thăng cấp thương binh binh doanh. Bất quá tại thăng cấp phía trước, Hạ Uyên đến trước thông báo một chút thương vân cùng trong phạm vi binh chủng, để bọn hắn làm xong gặp được đột phát tình huống chuẩn bị. Tuy là đại hạ trên diễn đàn nói, thăng cấp binh chủng kiến trúc liền cùng thăng cấp những kiến trúc khác đồng dạng, nhưng để phòng bất ngờ, Hạ Uyên cảm thấy vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Chờ các binh chủng đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Uyên vậy mới lựa chọn thăng cấp. Nhắc nhở, phải chăng thăng cấp theo lấy Hạ Uyên lựa chọn là một đoàn hào quang màu trắng đem trung tâm đại sảnh bao phủ. Tiếp đó dùng Hạ Uyên đều có chút không phản ứng kịp tốc độ, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, màu trắng quang lan tràn đến thương binh binh doanh phạm vi biên giới. Nhưng mà hào quang màu trắng cũng không bởi vậy đình chỉ, mà là tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. Thẳng đến lan tràn tới mấy ngàn thước sau, hào quang màu trắng mới dừng lại. Đây là? Nhìn xem bao phủ cả tòa thương binh binh doanh hào quang màu trắng, Hạ Uyên hơi nghi hoặc một chút. Không phải nghi hoặc thăng cấp cảnh tượng, mà là nghi hoặc tại sao không có kiến trúc thăng cấp đến ngược. Mà tại Hạ Uyên nghi hoặc thời điểm, Thương Vân cũng đi tới trung tâm đại sảnh bên ngoài. Lãnh chúa, ân, đợi chút đi. Hạ Uyên gật đầu, cũng ra hiệu Thương Vân cùng hắn cùng nhau chờ đợi. Thương Vân thấy thế cũng là cầm thương, đứng ở bên cạnh Hạ Uyên. Cũng may toàn bộ thăng cấp quá trình không hề dài. Đại khái sau 5 phút, hào quang màu trắng nhanh chóng thu hẹp, co lại đến chỉ bao phủ trung tâm đại sảnh. Mà cái quá trình này lại kéo dài gần 1 phút đồng hồ, hào quang màu trắng mới triệt để tiêu tán. Kết thúc. Dường như cũng không có thay đổi gì a. Theo lấy hào quang màu trắng tiêu tán, trường kích binh doanh cũng thăng cấp hoàn tất. Nhưng Hạ Uyên loại trừ nhìn thấy trước mắt trung tâm đại sảnh biến đến càng lớn, trang trí càng hoa lệ điểm bên ngoài, dường như cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, liên hệ thống nhắc nhở đều không có. A, thăng cấp kiến trúc vốn là không có hệ thống tăng lên. Không giống với Hạ Uyên, một bên Thương Vân lập tức cảm nhận được trong phạm vi năng lượng nồng nặc không chỉ một lần. Này cũng mang ý nghĩa tại trường kích binh doanh trong phạm vi tự động tăng lên đẳng cấp tốc độ sẽ nhanh hơn. Theo sau, Hạ Uyên cũng là mở ra trường kích binh doanh tin tức giao diện tiến hành xem xét. Trường kích binh doanh hiệu quả 1, thường cách một đoạn thời gian có thể chiêu mộ số lượng nhất định trường kích binh. Cũng tại chiêu mộ thường có xác suất nhỏ chiêu mộ ra không sợ kích binh, cực nhỏ xác suất chiêu mộ ra vô ý kích vệ hiệu quả 2, trường kích binh doanh sẽ kéo dài cải tạo hoàn cảnh chung quanh, tạo thành càng thích hợp nhân loại sinh tồn cư trú hoàn cảnh. Đồng thời có thể làm trường kích trong binh doanh nhân loại binh chủng chậm chạp tăng lên đẳng cấp hiệu quả 3, trường kích binh doanh ảnh hưởng trong phạm vi, nhân loại tốc độ tu luyện thu được tăng lên hiệu quả 4, trường kích binh doanh mỗi tuần có thể sản xuất 10 mai trường kích binh kinh nghiệm thạch, 3 mai không sợ kích binh kinh nghiệm thạch, 1 mai vô ý kích vệ kinh nghiệm thạch nhắc nhở, binh chủng kiến trúc không thể. Đối với trường kích binh doanh tình huống, Hạ Uyên sớm có dự liệu, bởi vậy cũng không có quá mức để ý mà lên tới trường kích binh doanh sau, loại trừ 4 có 3 đầu cơ sở hiệu quả bên ngoài, còn mới tăng lên đầu thứ 4 hiệu quả. Không giống với nham linh địa mạch hiệu quả 4 là sản xuất thổ tinh thạch. Trường kích binh doanh hiệu quả là sản xuất chiến đấu kinh nghiệm thạch. Chiến đấu kinh nghiệm thạch cái đồ chơi này Hạ Uyên rất sớm phía trước liền tiếp xúc qua, thậm chí hắn còn sử dụng tới gỗ lìn dụng sĩ kinh nghiệm thạch. Đằng sau Hạ Uyên còn nghĩ qua muốn hay không muốn mua một chút kinh nghiệm thạch tới gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Nhưng ý nghĩ này tại Thương Vân tiến hóa đến vô song thương binh sau liền bỏ đi. Nguyên nhân cũng cực kỳ rất đơn giản, bởi vì tiến hóa đến vô song thương binh sau có vô song thương thuật kỹ năng này. Tại kỹ năng này phía dưới, Hạ Uyên đối với binh khí giải vận dụng sẽ biến đến vô cùng thuần thục. Tuy là đây chỉ là thẻ nghiệm. Một khi giải trừ Thương Vân lực lượng, liền sẽ biến mất. Nhưng thể nghiệm nhiều, tự nhiên mà lại liền có thể nắm giữ. Hiện tại Hạ Uyên dù cho là không cần vô song thương thuật kỹ năng, đối với binh khí giải vận dụng cũng là tương đối thành thục. Đồng thời binh chủng kinh nghiệm thạch tỷ lệ rơi đồ cũng không cao, cơ hồ có thể cùng binh chủng tiến hóa thạch tương đương. Nhưng giá trị nhưng còn xa không binh chủng tiến hóa thạch cao, nhiều nhất chỉ so với lôi cực hạch tâm các loại tài liệu hơi cao một điểm. Bởi vì các lãnh chúa đối với binh chủng kinh nghiệm thạch nhu cầu kỳ thực không phải rất lớn. Cuối cùng tại dưới đại đa số tình huống, kinh nghiệm chiến đấu cái đồ chơi này kỳ thực không trọng yếu như vậy. Nhất là đối với viễn trình binh chủng mà nói, chỉ cần sẽ nhắm chuẩn công kích là được. Đương nhiên, không trọng yếu như vậy không đại biểu vô dụng. Một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ, nơi nơi có khả năng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lấy một địch nhiều. Binh chủng kinh nghiệm thì sao? Hạ Uyên lẩm bẩm một câu, tiếp đó đi vào trung tâm đại sảnh mở ra tin tức giao diện. Quả nhiên là không có đổi mới chiêu mộ số lần. Binh chủng kiến trúc tuy là thăng cấp, nhưng chiêu mộ số lần nhưng lại không theo lấy thăng cấp mà đổi mới, mà là cần Hạ Uyên chờ một tháng nữa sau mới sẽ đổi mới. Lập tức Hạ Uyên lựa chọn sản xuất binh chủng kinh nghiệm thạch. Tiếp đó liền gặp trung tâm trong đại sảnh trên cái bàn tròn hơi hơi nổi lên hào quang. Chỉ chốc lát 14 mai binh chủng kinh nghiệm thạch xuất hiện trên bàn. Ngay sau đó Hạ Uyên lên trước tiện tay cầm lấy một khỏa tiến hành xem xét. Không sợ kích binh kinh nghiệm thạch phẩm chất, hiếm có nói rõ, sử dụng sau có thể thu được một tên không sợ kích binh kinh nghiệm chiến đấu sản xuất đối ứng binh chủng kinh nghiệm thạch. No, hiển nhiên là đồng bộ a. Nhìn xem trong tay không sợ kích binh kinh nghiệm thạch, Hạ Uyên một thoáng liền minh bạch vì sao trường kích binh doanh sẽ sản xuất binh chủng kinh nghiệm thạch. Hiển nhiên đều là cho mới chiêu mộ ra, trường kích binh hệ liệt binh chủng sử dụng. Mới chiêu mộ đi ra binh chủng là không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, cần đi qua huấn luyện hoặc chiến đấu mới có thể trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Mà trường kích binh chờ kinh nghiệm thạch thì có thể trực tiếp để bọn hắn mới chiêu mộ đi ra, liền trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Đúng dịp chính là binh chủng kinh nghiệm thạch mỗi tháng sản xuất vừa vặn cũng là hơn 50 mai. Muốn nói đây không phải hệ thống cố tình, đánh chết Hạ Uyên cũng không tin. Chương 859, binh chủng kinh nghiệm thạch. Chương 859, binh chủng kinh nghiệm thạch. A nghĩ như vậy hệ thống còn rất chi kỳ đi. Nghĩ tới đây Hạ Uyên cũng là không nhịn được cười một tiếng. Từ điểm đó mà xem, trường kích binh doanh nhưng thật ra là muốn hơi trội hơn Nham Linh địa mạch. Cuối cùng Nham Linh địa mạch chỗ sản xuất thổ tinh thạch cũng chỉ có thể phụng sự thổ nguyên tố binh chủng đồ ăn. Đáng tiếc là Hạ Uyên trường kích binh hệ liệt binh chủng không dùng được những cái này binh chủng kinh nghiệm thạch. Thông qua Hạ Uyên tiến hóa chi lực tiến hóa binh chủng, linh trí trình độ đều không thấp. Lại thêm có Thương Vân tên này vô song võ thánh, cũng rất nhiều vô song thương binh tại. Cho bọn có thể để cho Thương Vân bọn hắn dạy dỗ, huấn luyện cái khác thương binh hệ liệt binh chủng. Mà Hạ Uyên cũng là làm như vậy. Giống nhân loại thành vệ quân. Những ngày qua, Thương Vân cùng cái khác vô song thương vệ, vô song thương binh nhóm, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định huấn luyện bọn hắn. Tuy là huấn luyện tăng lên tốc độ, khẳng định không sánh được binh chủng kinh nghiệm thạch, nhưng cũng không tính quá chậm. Huống hồ nhân loại thành vệ quân rất ít tham gia chiến đấu. Chậm cũng nhanh, đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực đều không sai biệt lắm. Về phần vô uy quân đoàn vậy thì càng không cần nói nhiều. Bên trong tuyệt đại bộ phận binh chủng đều có thể nói là thân kinh bách chiến. Dù cho là giống bây giờ, mỗi ngày không cần đi dọn dẹp quái vật. Vô uy quân đoàn cùng vong hải quân đoàn, mỗi ngày cũng sẽ ở huấn luyện trong thành tiến hành mấy trận chiến đấu. Về phần cái khác binh chủng, vậy thì càng không cần trường kích binh kinh nghiệm thạch các loại. Cho nên cái này mỗi tuần sản xuất binh chủng kinh nghiệm thạch. Hạ Uyên dự định phía sau cầm lấy đi bán cho thương hội. Những cái này binh chủng kinh nghiệm thạch, nhất là vô uy kích vệ kinh nghiệm thạch vẫn có thể địa bán tiền lẻ. Hạ Uyên xem chừng thế nào cũng có thể chống mấy cái ba tinh phổ thông chiêu mộ tinh phách, đã lập tức Hạ Uyên cũng là đem binh chủng kinh nghiệm thạch cất kỹ. Tiếp đó tham quan xuống trung tâm trong đại sảnh tình huống. Trung tâm đại sảnh loại trừ biến đến càng lớn, càng hoa lệ bên ngoài, nội bộ còn nhiều thêm một chút cơ sở phương tiện. Thì như tương tự ma tinh đang thiết bị chiếu sáng. Thương Vân, ngươi thật không có ý định vào ở tới. Tuy là trong lúc này đại sảnh không có cái gì phòng ngủ chính, nhưng ngươi cũng có thể nhảy một thoáng cái kia làm việc không gian, thả trang giường đi vào làm phòng ngủ đi. Tại đi dạo xong sau, Hạ Uyên cười lấy hướng Thương Vân nói, không cần lãnh chúa. Ta cảm thấy hiện tại cư trú hoàn cảnh liền rất tốt. Thương Vân trước sau như một lựa chọn cự tuyệt. Hạ Uyên thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Cái kia làm ta không nói. Nói thực ra, Hạ Uyên thật bội phục Thương Vân. Thương Vân có thể chân chính làm đến cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở điểm ấy Hạ Uyên mặc cảm. Có lẽ cũng vì như vậy, vô ý quân đoàn mới có thể tạo thành quân hồn a. Phía sau Hạ Uyên lại tra xét, trường kích binh doanh tình huống khác. Đầu tiên là trường kích binh doanh ảnh hưởng phạm vi tăng trưởng đến hơn 4000 mét. Cái này khiến Hạ Uyên phi thường kinh ngạc, phải biết cùng là hiếm có phẩm chất kiến trúc Nham Linh địa mạch. Lúc này ảnh hưởng phạm vi vẫn chưa tới 2000 mét, đồng thời tự động tăng lên đẳng cấp tốc độ, cũng thêm một bước tăng nhanh. Trải qua Thương Vân đại khái khảo thí, xem chừng bây giờ nhất giai cấp 1 binh chủng, chỉ cần chờ tại trường kích binh doanh ảnh hưởng trong phạm vi 1 tháng, liền có thể lên tới nhất giai cấp 9. Nếu là mượn đẳng cấp đột phá đạo trường đột phá, tương đương với nói là chỉ cần chờ tại trường kích trong binh doanh 1 tháng, liền có thể tự động lên tới nhị giai. Về phần tốc độ tu luyện, điểm ấy ngược lại không có tăng lên. Nhìn tới năng lượng mức độ đậm đặc cùng tu luyện tốc độ tăng lên không có trực tiếp quan hệ a. Hạ Uyên không kềm nổi suy tư nói, mà theo lấy trường kích binh doanh ảnh hưởng phạm vi tăng lớn, cái kia Hạ Uyên tự nhiên muốn tiếp tục gia tăng trường kích trong binh doanh phòng ốc. Cuối cùng lớn như thế mảnh đất trống cũng không thể lãng phí. Kết quả là Hạ Uyên liền tìm tới Sở Y Lý Á, bắt đầu bàn bạc mới xây phòng ốc thủ tục. Rất nhanh, thời gian đi tới buổi tối, mò thành một gian trong tử quán. Anderson, ta cùng ngươi nói ta hôm nay cũng đụng vào cái kia ngũ giai ưng thú. Hình thể kia chính xác cùng cái khác dòng binh nói như vậy, khá là khổng lồ, phòng trường đến có hơn 10 mét. Lúc ấy đụng phải thời điểm, đều làm ta sợ muốn chết. Trong tử quán, phía trước vị kia tráng hán dòng binh đoàn trưởng lòng vẫn còn sợ hai hướng cung thập nhất nói. Nói đến một nửa, còn uống từng ngụm lớn nửa ly rượu, cái này hơi trở lại yên tĩnh xuống tâm tình tiếp tục nói, may mà ta phản ứng nhanh lợi, kịp thời mang người đường vòng rút lui, không phải ngươi hiện tại khả năng đều không gặp được ta. Đó là ngươi phản ứng nhanh lợi ư? Chỉ là cố tình thả ngươi đi mà thôi. Cung thập nhất nghe nói như thế sau, nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói. Phía trước Hạ Uyên an bài thổ nhất đi họ Sơn mạch tra xét khoáng mạch, mà mộ thành bây giờ cũng đã giải trừ phong cấm, cho nên có không ít dòng binh đều sẽ đi họ trong sơn mạch săn giết ma thú. Bởi vậy đám lính đánh thuê tránh không được sẽ đụng phải tại hót trong sơn mạch thổ nhất đám người nguyên tố, mà bị Hạ Uyên mệnh lệnh bảo vệ thổ nhất bọn chúng ngưng vũ, tự nhiên là muốn tránh thổ nhất bọn chúng bị dòng binh phát giác. Cuối cùng đám lính đánh thuê bên trong cũng có pháp sư tồn tại. Pháp sư đối với thổ nguyên tố tinh linh loại này sinh vật không nói là khá hiểu, nhưng cũng khẳng định là biết được. Mà hót trong sơn mạch nếu như xuất hiện thổ nguyên tố tinh linh loại này sinh vật, đây chính là một kiện không nhỏ tin tức. Cho nên mỗi khi có dòng binh đến gần thổ nhất bọn chúng nhất định phạm vi thời gian, ương vũ liền sẽ tận lực triển lộ thân hình, cũng phát ra năng lượng xua đuổi dòng binh, mà một chiêu này cũng chính xác dễ dùng. Cuối cùng một cái hình thể to lớn như thế ngũ giai ma thú tại phía trước, chỉ cần đám lính đánh thuê không đốc, tự nhiên sẽ tránh đi phía trước phương hướng. Tất nhiên, cũng không phải không có dòng binh lựa chọn không tách ra, vậy bọn hắn liền sẽ nên đón, đổ nước bản gió lốc lớn gào thét. Nếu như cái này nếu là còn không rút đi, hoặc là lựa chọn phản kích, cái kia ương vũ liền sẽ không tại lưu thủ. Ương vũ tính cách ôn hòa, đó cũng là nhìn đối với người nào. Đối với địch nhân, ương vũ có thể chưa từng sẽ hạ thủ lưu tình. Cũng may, trước mắt còn không có gặp được loại tình huống này. Khả năng cũng là loại tình huống này phát sinh ít nguyên nhân tại. Cuối cùng ngọn sơn mạch lớn như thế, dù cho là ngoại vi cũng không có khả năng nhiều lần đụng phải do binh. Mà cung thập nhất lúc ấy nghe được có người miêu tả ưng vũ bề ngoài thời gian, liền cảm thấy có chút không đúng. Thế là tại đêm đó liền liên hệ lãnh chúa, từ đó biết được lãnh chúa mệnh lệnh. Cho nên đối với trước mắt tráng hán dòng binh lời nói, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cung thập nhất nghe vậy cười lấy trả lời, a phía trước ta đều cùng ngươi nói, khoảng thời gian này liền chờ tại mỏ trong thành nghỉ ngơi một chút, a phía trước ma thú tập thành ngươi giết nhiều như vậy ma thú, kiếm lời nhiều như vậy tiền thưởng. Tất yếu gấp gáp như vậy đi họt trong sơn mạch săn giết ma thú ư? Liền không thể giống như ta, tại mỏ trong thành hưởng thụ một đoạn thời gian ư? Cẩn thận ngươi tiền còn không xài hết, liền chết tại họt trong sơn mạch. Đến lúc đó sợ là thi thể đều không có người cho người thu. A, ngược lại cũng không cần người nhặt xác. Bởi vì thi thể của ngươi sợ là đã sớm vào ma thú trong bụng, biến thành ma thú phân và nước tiểu. Ha ha ha. Nghe được cung thập nhất lời này, xung quanh tư tháp dòng binh đoàn cùng đối phương dòng binh đoàn dòng binh, nhột nhịp cười ha ha. Ha ha, lại nói đoàn trưởng hóa thành phân và nước tiểu, có thể hay không so phổ thông phân và nước tiểu quý hơn một điểm. Không biết, đến lúc đó có thể đi áp dụng một điểm nhìn một chút, ha ha ha. Chương 860, phát hiện khoáng mạch mới chương 860, phát hiện khoáng mạch mới các người đám người này, coi như là hóa thành ma thu phân và nước tiểu, vậy chúng ta cũng là một chỗ hóa thành ma thu phân và nước tiểu. Cái kia bị treo chọc tráng hán dòng binh cũng là cười lớn trả lời. Lập tức tại uống một hớp rượu sau, tiếp tục hướng cung thập nhất nói, Anderson, có lẽ ngươi là đúng. Ta có lẽ lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cùng lại thêm tiêu ít tiền. Dứt lời tráng hán dòng binh đứng dậy dơ ly rượu lên la lớn, các ngươi tối nay tiền thưởng. Toàn bộ để ta tới tính tiền. Agat, đoàn trưởng anh minh. Vậy ta tối nay nhưng muốn dùng sức uống, lão bản. Lại cho ta bên trên một thùng rượu. Nghe được tráng hán dòng binh lời này, rượu trong quan lập tức tất cả đều là âm thanh hoan hô. Cung thập nhất thấy thế, trong lòng không kềm nổi lắc đầu. Tiếp đó cũng nâng chén hô to hòa tan bảo. Mò trong phủ thành chủ. Mò thành chủ cũng thu đến ưng vũ tin tức tương quan. Gần sát thành trấn ngoài dây núi, xuất hiện một cái thực lực cường đại ngũ giai ưng thú. Còn bốn phía tán loạn không có cố định khu vực. Nghe được báo cáo hôm nay tin tức thủ hạ truyền đến tin tức, mò thành chủ chau mày. Cái này hắn thấy cũng không phải một tin tức tốt. Cuối cùng phi hành ma thú khó khăn nhất phòng, đặc biệt vẫn là ngũ giai phi hành ma thú. Huống chi, ma thú này còn giống như không có cố định lãnh địa. Nếu là đối phương đột nhiên tập kích mò thành, lại mò thành không có làm xong phòng bị lời nói, mò thành khẳng định sẽ thương vong không nhỏ. Cái kia ưng thú cụ thể là cái gì ma thú? Ngay sau đó mò thành chủ hướng báo cáo tin tức người hỏi. Thành chủ, trước mắt chúng ta chỗ biết ưng loại ma thú bên trong, cũng không có cùng đám lính đánh thuê miêu tả đối ứng bên trên ma thú, khả năng là không biết mới ma thú. Không biết mới ma thú sao? Nghe nói như thế, mò thành chủ không kềm nổi cảm thấy đau đầu. Loại này không biết mới ma thú phiền phải nhất. Nếu là biết được ma thú, tốt xấu còn có thể sớm làm xong nhằm vào. Ngươi xuống dưới thông chi một chút, tiếp xuống một đoạn thời gian coi trọng dự phòng một thoáng phi hành ma thú. Đồng thời phái người đi họ sơn mạch điều tra tình huống cụ thể. Được. Người kia gật đầu, tiếp đó tối lui. Mà mọ thành chủ thì là gọi báo cáo trong thành tình huống thành viên. Bắt đầu nghe hôm nay trong thành phát sinh sự tình. Mà tại mọ trong thành do binh, đang nghị luận trong sơn mạch dù đã ngưng vũ thời gian. Hạ Huyên cũng cuối cùng thu đến một tin tức tốt. Đó chính là trải qua thổ nhất trở thổ nguyên tố binh chủng mấy ngày tra xét. Xác định trong sơn mạch chính xác có khoáng mạch. Liên là thổ nhất tra xét ra khoáng mạch vị trí có chút xa. Cái kia khoáng mạch vị trí ở vào lãnh địa Bắc Lệ Tây, khoảng 200 km tả hữu. Khoảng cách này có thể nói là tương đương xa. Phía trước Hạ Huyên ba tòa khoáng mạch, xa nhất cũng bất quá là hơn 100 km. Không phải, cái này phát hiện khoáng mạch thế nào cách lãnh địa càng ngày càng xa. Nghe được thổ nhất hồi báo tình huống, Hạ Huyên có chút buồn bực. Theo lãnh chúa trong thí luyện cái thứ nhất quặng mỏ, lại đến hiện tại phát hiện khoáng mạch. Hạ Huyên phát hiện hắn mỗi lần phát hiện khoáng mạch đều cách lãnh địa càng ngày càng xa. Theo mới đầu không đến 10 km, tiếp đó đến vài chục km, lại đến trên 100 km. Hiện tại càng là đạt tới 200 km. Vậy hắn lần sau nếu là lại phát hiện khoáng mạch, có phải hay không đến 500 km? Ngay sau đó lại phát hiện liền mà đến ngàn km. Xung quanh khu vực cũng chỉ có cái kia một tòa khoáng mạch. Hạ Huyên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng thổ nhất hỏi thăm. Hồi lãnh chúa, trước mắt mà nói là thổ nhất thực sự trả lời. Khoảng 200 km, trừ bỏ mất tiến về họ sơn mạch khoảng cách, cũng có khoảng 150 km. Cái này ngược lại cũng chính xác xem như ngoại vi, nhưng cái kia khoáng mạch xung quanh ma thú tình huống thế nào? Nói đến đây Hạ Huyên đem ánh mắt nhìn về phía một bên ứng vũ. Hồi lãnh chúa, xung quanh 10 km bên trong ma thú số lượng đại khái hơn ngàn suất đầu, trong đó hư hư thực thực có một cái ngũ giai ma thú. Nói lấy ứng vũ còn khống chế năng lượng, tại Hạ Huyên trước mặt tạo thành ra cái kia hư hư thực thực ngũ giai ma thú bề ngoài. Thế, ma thú này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết châu ngựa? Nhìn trước mắt cái này như là châu cùng mã dung cùng một chỗ. Lại mọc đầy lân phiến ma thú, Hạ Huyên không kềm nổi cảm thấy kinh ngạc. Lãnh chúa, cái gì là châu ngựa? Ứng vũ nghe vậy hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi không? Khục, liền là nói ma thú này như ngựa lại như châu. Hạ Huyên vội vã giải thích, cũng di chuyển chủ đề, vậy dạng này lời nói, ma thú số lượng phương diện ngược lại tin tốt lành. Tối thiểu dọn dẹp lên không tính quá khó khăn. Đi, ta ngày mai đi hiện trường nhìn kỹ hắn nói, các ngươi cũng khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Được, lãnh chúa. Nhìn xem một tương một đồng trắng bóng lưng rời đi, Hạ Huyên cũng lâm vào suy tư bên trong. Đối với khoáng mạch mới, Hạ Huyên cũng không có gấp gáp như vậy cần. Hạ Huyên trong nhà kho còn chất đống không ít khoáng thạch. Hạ Huyên tìm kiếm khoáng mạch mới cũng bất quá là phòng ngừa chủ đáo, tiện thể cho đám khô lâu binh ăn bài xong xuôi. Nhưng khoảng 200 km tại Hạ Huyên nhìn tới là thật có chút xa. Hơn nữa hót trong sân mạch, phòng thủ cũng là vấn đề. A, ngày mai nhìn thấy tình huống hiện trường nói sau đi. Hôm sau, Hạ Huyên dậy thật sớm, tiếp đó mang lên trong lãnh địa trừ Hoa Linh bên ngoài tất cả ngũ giai chiến lực, bao gồm Sĩ Lý ạ. Ngồi Ưng Vũ, mang theo thổ nhất, đi đến bọn chúng phát hiện khoáng mạch vị trí. Ưng Vũ, bay chậm một chút, ta cần quan sát phía dưới ma thú đại khái phân bố tình huống. Ưng Vũ mới bay vào hót trong sân mạch, Hạ Uyên liền ra hiệu Ưng Vũ rơi nhanh. Được, lãnh chúa. Ưng Vũ nghe xong đội vã rơi nhanh, mà trên lưng chim ưng Hạ Linh thì lần nữa sử dụng ra. Phía trước tại thần bí di địa bên trong, quan sát gỗ lìn nhóm cùng quái vật chiến đấu ma pháp. Như vậy xem xét, ở sơn mạch cảnh sắc vẫn là cực kỳ duyên dáng. Nhìn xem ảo thuật trong màn sáng hình ảnh, Hạ Uyên không kềm nổi mỉm cười đánh giá. Nhưng mà loại này duyên dáng trong hoàn cảnh lại tràn ngập đại lượng nguy hiểm. Tại hót trong sơn mạch có thể nói là tứ giai khắp nơi đi, tam giai không bằng chó. So trước đó tinh nguyên sơn mạch nguy hiểm không biết rõ bao nhiêu cái đẳng cấp. Nếu là nửa năm trước Hạ Uyên rơi vào nơi này, sợ không phải đã sớm bị diệt. Không bao lâu, Ưng Vũ đến quán mạch, cũng lại mang theo Hạ Uyên đám người tại phương biên 10 km bên trong du lịch một vòng sau, vậy mới rơi xuống. Mà khi Hạ Uyên nhìn thấy khoáng mạch vị trí thời điểm, ý nghĩ đầu tiên liền là ẩn ấp. Khoáng mạch vị trí, cây cối tương đương dày đặc, để người thế nào cũng không nghĩ đến, tại rừng cây này phía dưới, rõ ràng tồn tại một mảnh khoáng mạch. Liếc mắt trong rừng cây, rất rõ ràng là thổ nguyên tố binh chủng tạo thành chiến đấu dấu tích sau. Hạ Uyên bay đầu hướng xuống đất hỏi một chút nói, khoáng mạch ngay tại nơi này. Đúng vậy, lãnh chúa, đại khái lòng đất chừng 50m vị trí. Thổ nhất gật đầu. Khoáng mạch cách mặt đất không sâu, còn đủ ẩn ấp, rất tốt. Hạ Uyên nghe vậy lộ ra vẻ hài lòng. Đồng thời đối với phải trang chiếm lĩnh cũng khai thác cái này khoáng mạch cũng có quyết định. Chỉ cần cái này khoáng mạch không phải kém nhất khoáng mạch sắt, hắn liền lựa chọn khai thác. Mà đối với vấn đề này, thổ nhất cũng cho ra đáp án. Lãnh chúa, cái này khoáng mạch cực kỳ tạm, có nhiều loại khoáng vật tồn tại. Chương 861, Huy Hoàng Quặng Mỏ chương 861, Huy Hoàng Quặng Mỏ tại tiến hóa đến nham thổ tinh linh, cùng đẳng cấp từng bước sau khi tăng lên. Thổ nhất nhận biết khoáng vật năng lực lần nữa tăng cường. Hiện tại không chỉ có thể cảm giác được lòng đất có khoáng mạch, còn có thể đại khái cảm giác được có bao nhiêu loại khoáng vật. Liên là trước mắt còn vô pháp cảm giác được cụ thể khoáng vật là cái gì, nhưng đây đối với Hạ Uyên mà nói cũng đầy đủ. Đối với thổ nhất lời nói, Hạ Uyên tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì thổ nhất đối Hạ Uyên độ tín nhiệm đạt tới mát trị số. Sẽ không, cũng không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà nói dối. Bởi vậy nghe nói như thế sau, Hạ Uyên lập tức quyết định chiếm lĩnh cũng khai thác tòa này khoáng mạch. Mà Hạ Uyên đầu tiên cần phải làm là dọn dẹp cái này xung quanh quái vật. Trước hết nhất dọn dẹp liền là cái kia châu ngựa ma thú. Mà Ưng Vũ đoán chính xác không sai, cái kia châu ngựa ma thú chính xác là ngũ giai ma thú. Lại thực lực còn không tính quá yếu, đại khái ngũ giai cấp 4 tả hữu. Đáng tiếc là Hạ Uyên một đoàn người loại trừ thổ nhất bên ngoài đều là ngũ giai. Cái kia ngũ giai ma thú dù cho thực lực lại không yếu, đối mặt Hạ Uyên đám người vây công, cuối cùng vẫn là bị ngay tại chỗ tru sát. Thậm chí cái kia ngũ giai ma thú đều không có kiên trì bao lâu, mà có thể nhanh như vậy giải quyết cái kia ngũ giai ma thú, tất nhiên còn phải là bởi vì đơn đấu Vương Thương Vân. Tại một đối một đơn đấu bên trên, Thương Vân có thể so sánh tại trận cái khác ngũ giai mạnh hơn nhiều lắm. Đặc biệt là đối phương không biết Thương Vân năng lực dưới tình huống, tiếp xuống phương viên 10 km bên trong cái khác ma thú, liền không thích hợp chúng ta độc thủ. Dạng này, Ưng Vũ ngươi về lãnh địa mang Liệp Ưng đại đội, tới trước dọn dẹp trong khu vực này ma thú. Giả bộ thành tranh đoạt lãnh địa gián dấp. Được, lãnh chúa. Ưng Vũ gật đầu, tiếp đó dương cánh bay hướng lãnh địa. Về phần nói Ưng Vũ cũng từng tham gia ma thú tập kích thủ vệ chiến, có thể hay không bị cái khác ma thú nhận ra các loại. Hạ Uyên cũng nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng để Ưng Vũ phòng thủ khoáng mạch đã là tối ưu chọn. Tốt xấu đại bộ phận ma thú, đụng phải Ưng Vũ chờ cái khác Liệp Ưng binh chủng lúc, sẽ không trước tiên chủ động công kích. Cái này nếu là phái cái khác binh chủng tiến hành phòng thủ. Ha ha, chàng cảnh kia, Hạ Uyên không cần nghĩ lại đều biết kết quả. Tất nhiên, Hạ Uyên kỳ thực cũng từng có một cái khác ý nghĩ. Đó chính là phái Hoa Linh mang cái khác Hoa Tiên tử phòng thủ. Nhưng Hoa Tiên tử phụ trợ có thể đi, phương diện khác là thật kém một chút. Cái kia chiến đấu cũng chỉ có thể thuần dựa Hoa Linh. Hơn nữa khoảng cách này, Hoa Linh nếu là gặp được nguy hiểm, Hạ Uyên cũng không cách nào kịp thời biết được cùng cứu viện. Không giống Liệp Ưng hệ liệt binh chủng, nếu thật là đánh không được, còn có thể nhanh chóng bay trở về lãnh địa cầu viện. Không bao lâu, Ưng Vũ mang theo mấy trăm con Liệp Ưng hệ liệt binh chủng trở lại mảnh khu vực này. Tiếp đó bắt đầu dọn dẹp quái vật. Nói thật, cái này dọn dẹp quá trình so Hạ Uyên tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Toàn bộ dọn dẹp quá trình cũng chưa từng xuất hiện ngũ giai ma thú ngăn cản. Lại thêm trong phạm vi ma thú số lượng cũng liền hơn ngàn chỉ, mà Liệp Ưng binh chủng số lượng cũng có hơn 600 con. Bởi vậy dọn dẹp lên có thể nói là không hề khó khăn. Về phần phương viên 10 km vì sao chỉ có hơn ngàn con quái vật? Có bao nhiêu ma thú sẽ nguyện ý cùng một cái ngũ giai ma thú làm hàng xóm? Thậm chí cái này xung quanh ma thú khả năng đều là cái kia ngũ giai ma thú khẩu phần lương thực. Dọn dẹp xong xung quanh phương viên 10 km ma thú sau, liền lắng nên đón cái cuối cùng nan đề. Khô lâu binh như thế nào tới đảm bảo? Khoáng mạch vị trí cách lãnh địa xa như vậy, Hạ Uyên không có khả năng nói đặc biệt mang binh dọn dẹp ra một con đường. Dạng kia không chỉ động tĩnh quá lớn, dễ dàng hấp dẫn đến hót trong sơn mạch cái khác ma thú vây công không nói, còn dễ dàng bị tại hót trong sơn mạch đám lính đánh thuê trà sẽ đến. Cho nên phương pháp kia khẳng định là không được. Nhưng cũng may vấn đề này giải quyết cũng không phải quá khó khăn. Đơn giản liền là muốn mệt nhọc một thoáng Ưng Vũ cùng Ưng Nhất chờ cái khác phong bạo cự ưng. Theo sau liền gặp Ưng Vũ bọn chúng không ngừng đi tới đi lui khoáng mạch cùng lãnh địa. Mà mỗi một lần đi tới đi lui bên trong, đều sẽ mang một nhóm khô lâu binh đi tới khoáng mạch. Hiển nhiên, Hạ Uyên áp dụng nguyên thủy nhất không chung vóc người. Khô lâu phương pháp. Tất nhiên như vậy nhiều lần đi tới đi lui, cũng hấp dẫn đến một ít ma thú chú ý, nhưng làm Ưng Vũ triển lộ ra ngũ giai ma thú khí tức sau, các ma thú đều lựa chọn bỏ mặc. Bây giờ cách ma thú tập kích mới kết thúc không lâu, dù cho là ngũ giai ma thú, cũng không muốn tại cái này lúc hậu bình trắng cùng một cái khác ngũ giai ma thú đến xung đột. Huống chi, xung quanh đại bộ phận ngũ giai ma thú, sớm tại ma thú trong tập kích bị Hạ Uyên đánh giết. Bởi vậy Ưng Vũ con đường đi tới bên trên cũng không có bao nhiêu ngũ giai ma thú tồn tại. Thời gian đi tới buổi chiều, trong lãnh địa Khô Lâu binh cũng tất cả đều bị Ưng Vũ bọn chúng chuyển khoán mạch. Vất vả các ngươi. Hạ Uyên vô Ưng Vũ. Tiếp đó mệnh lệnh đám Khô Lâu binh bắt đầu đào mỏ, làm mau chóng đào ra một thích hợp quặng mỏ. Hạ Uyên còn mang theo Minh Hải cùng nhau tiến hành khai thác, đồng thời còn để thổ nhất bọn chúng tại một bên phối hợp, để mặt đất nham thổ tận lực biến đến mềm mại một chút. Không thể không nói, thân là ngũ giai khai thác liền là nhanh. Vẫn chưa tới trời tối, liền đào đới ra một đầu đến khoáng mạch thông đạo. Hô, thời gian còn sớm, Minh Hải chúng ta tiếp tục đào, ta muốn nhìn đây là một tòa cái gì khoáng mạch. Nhìn xem trên vách đá lộ ra hắc thiết khoáng, Hạ Uyên sắc mặt mừng rỡ hướng về một bên Minh Hải nói. Được, lãnh chúa. Minh Hải gật đầu. Tiếp đó quanh thân tạo thành đại lượng hải cốt cốt chim, nhanh chóng tiến hành khai thác. Hạ Uyên thấy thế cũng là theo sát phía sau. Về phần Thương Vân, Sai Y Lì A cùng Alins đã sớm trở về lãnh địa. Cái này một đào liền đào đến đêm kia. Cuối cùng căn cứ đào ra khoáng vật tỷ lệ, Hạ Uyên cũng đại khái biết được đây là một tòa cái gì khoáng mạch. Cái này rõ ràng là một tòa huy thiết khoáng mạch. Nghiêm khắc mà nói, cũng không hoàn toàn là huy thiết khoáng mạch. Bởi vì khai thác ra huy thiết khoáng số lượng, không so hắc thiết khoáng thêm ra bao nhiêu. Hơn nữa loại trừ huy thiết cùng hắc thiết bên ngoài, còn có phổ thông quặng sắt. Hạ Uyên phòng trường, tòa này khoáng mạch mỗi khoáng thạch hàm lượng là 40 huy thiết, 35 hắc thiết cùng 25 mỏ sắt. Thuộc về là cùng lúc trước lãnh chúa trong thí luyện, cái quặng mỏ kia đồng loại hình quặng mỏ. Liên là huy thiết khoáng hàm lượng càng cao mà thôi. Tuy là không phải chân chính trên ý nghĩa huy thiết khoáng mạch, nhưng này cũng đủ để cho Hạ Uyên cảm thấy phi thường xúc động. Huy thiết mặc dù không bằng tinh kim cùng bí ngân, nhưng cũng gần bằng với cả hai. Dựa theo hệ thống phân chia phẩm chất vẫn là hiếm có phẩm chất. Cuối cùng huy thiết độ cứng không thể so hắc thiết kém, lại trọng lượng càng nhẹ, lại thêm có nhất định ma lực chuyển tính. Bởi vậy huy thiết vận dụng phương diện kỳ thực cực kỳ rộng. Như rổ tỷ nạ liền sẽ chế tạo một loại huy thiết ma tượng. So sánh với dùng hắc thiết chế tạo thiết giáp ma tượng, huy thiết ma tượng bởi vì trọng lượng càng ít, cho nên di tốc cùng công kích càng nhanh nhẹn. Mà rổ tỷ nạ ngay tại chế tạo cấu trang thể tọa kỵ bên trong cũng sử dụng không ít huy thiết. Nếu không phải trong lãnh địa huy thiết số lượng quá ít, rổ tỷ nạ đều muốn toàn bộ dùng huy thiết tới chế tạo cấu trang thể tọa kỵ. Ha ha, thật là niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a. Nhìn trước mắt tòa này khoáng mạch, Hạ Uyên ngăn không được trên mặt vui sướng. Cái này có thể nói là thiếu cái gì tới cái gì, nếu như rổ tỷ nạ cấu trang thể tọa kỵ phù hợp yêu cầu, muốn đại quy mô chế tạo liền cần đại lượng huy thiết. Vậy cái này tòa khoáng mạch liền tương đương với giúp đỡ kịp thời. Hảo, từ hôm nay quặng mỏ này liền gọi là sáng chói. Hoàng quặng mỏ. Chương 682, huy thiết bạch lang chương 682, huy thiết bạch lang Hạ Uyên ngay tại chỗ làm mới vừa khai quật ra quặng mỏ tiến hành đặt tên. Mà quặng mỏ danh tự lấy từ tại Hạ Uyên nghĩ tới một câu trên mạng danh ngôn. Làm to làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Mà cái này huy hoàng quặng mỏ, Hạ Uyên nói cái gì đều muốn cho hắn một mực chiếm cứ. Thế là Hạ Uyên an bài Ưng Vũ dẫn dắt 500 liệp ưng hệ liệt binh chủng, sau này thường xuyên tại mảnh khu vực này. Tất nhiên cái này thường xuyên cũng chỉ là đối cái khác liệp ưng binh chủng mà nói. Chờ cái khác ma thú ngầm thừa nhận đây là Ưng Vũ lãnh địa, sẽ không tùy ý xâm lấn sau, Ưng Vũ liền có thể không cần thường xuyên nơi này. Hơn nữa dùng Ưng Vũ tốc độ, 200 km cùng trước cửa nhà khác nhau ở chỗ nào. Đồng thời bởi vì quặng mỏ xung quanh cây cối dày đặc, thụ nhân binh chủng trọn vẹn có thể ngụy trang thành cây cối chờ tại nơi đó. Lại đối với thụ nhân binh chủng mà nói, ngược lại ở đâu chờ không phải chờ. Cho nên Hạ Uyên tại thêm chút suy tư sau, quyết định đem thụ nhân binh chủng tất cả đều an bài tại miệng quặng phụ cận. Thế là Hạ Uyên lập tức liền để Ưng Vũ thừa dịp lúc ban đêm vận chuyển thụ nhân tới. Đồng thời làm quặng mỏ khuyết trương tới trình độ nhất định sau, Hạ Uyên sẽ còn phái bộ phận vong linh thành vệ quân chú đóng ở trong quặng mỏ. Hạ Uyên cũng không tin, hắn đều làm nhiều như vậy chuẩn bị, cái này huy hoàng quặng mỏ sẽ còn mất đi. Về phần sau này muốn thế nào vận chuyển khoáng vật, vậy liền muốn dựa bị Hạ Uyên đặt ở trong nhà kho, khít đùi một đoạn thời gian không gian bảo dương cùng Ưng Vũ. Chờ sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hạ Uyên cũng đã làm giòn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, đinh ken ách ta quả nhiên vẫn là không thích đứng tại giã ngoại nghỉ ngơi. A Hạ Uyên còn buồn ngủ theo trên cây đứng dậy, tiếp đó vuốt vuốt lỗ tai chửi bậy nói, còn có liền là cái này lấy đào mỏ âm thanh quả thực có chút lớn, chờ chút để Alin lại tới, nhìn một chút có thể hay không giải quyết. Không được liền để một mị trực tiếp khống chế dây leo tiến hành phong cấm cửa động, chờ lúc cần phải lại dùng tay mở ra. Dứt lời, Hạ Uyên chậm chậm đi vào quặng mỏ. Vừa vào quặng mỏ, liền thấy quặng mỏ so tối hôm qua hắn nghỉ ngơi phía trước khuyết đại ra không chỉ một lần. Đồng thời Hạ Uyên liếc mắt liền thấy được, Minh Hải chính giữa điều khiển mấy chục thanh hải cốt cốt chim. Lấy vượt xa cái khác Khô Lâu binh tốc độ điên cuồng khai thác. Về phần khai thác ra đất thì bị thổ nguyên tố binh chủng trở đi, hoặc dùng tới gia cố quặng mỏ kết cấu để phòng sụp xuống. Ân cũng đến chừa chút thổ nguyên tố binh chủng tại quặng mỏ phụ trợ. Liên lưu 60 con thổ nguyên tố tinh linh cùng 10 con thổ nguyên tố vệ sĩ a. Theo sau Hạ Uyên lại đơn giản tham quan xuống quặng mỏ sau, liền mang theo Minh Hải ngồi Ưng Vũ về tới lãnh địa. Ưng Vũ, huy hoàng quặng mỏ sự tình liền nhờ ngươi. Lãnh chúa, bao tại trên người của ta, ta bảo đảm huy hoàng quặng mỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ưng Vũ nghe vậy, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Đúng rồi, ngươi đem không gian này bảo dương mang đi, bên trong ta đã mệnh sở ý lì ạ sớm trang chút đồ ăn đi vào. Bất quá ngươi hôm qua mới mang người đánh chết hơn ngàn con ma thú, những ma thú kia cũng đủ các ngươi ăn một hồi. Nói lấy, Hạ Huyên đem mới từ trong nhà kho lấy ra không gian bảo dương đưa cho Ứng Vũ. Lãnh chúa, ta muốn ăn quen, không muốn ăn sinh. Nghe được Hạ Huyên lời này, Ứng Vũ đội vã trả lời. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vốn là mới chiêu mộ đi ra lúc, Ứng Vũ là sống nguội không kỵ. Nhưng đằng sau khả năng là khẩu vị nuôi cái ăn, Ứng Vũ liền từng bước không thích ăn thịt sống. Đồng thời mang theo nó đám kia ưng tiểu đệ nhóm, cũng không thế nào thích ăn thịt tươi. Từng bước biến đến chỉ ăn thịt chín, lại còn muốn vung đổ gia vị. Có thể nói là cùng Minh Hải có chút chỗ hiệu quả như nhau. Ngươi một lao ưng ma thú không ăn sống thịt, vẫn là ưng ư? Hạ Huyên nghe vậy không kềm nổi ở trong lòng chửi bậy nói. Suýt nữa quên mất thứ này, vậy rằng này, ngươi đến lúc đó lại đem hồn qua giết ma thú thông qua không gian bảo dương trở về lãnh địa. Ta phía sau sẽ để đầu bếp mỗi ngày đều làm một nhóm thịt chín, ngươi mỗi ngày về lãnh địa đi lấy là được. Cảm ơn lãnh chúa. Ưng Vũ nghe vậy cũng là lộ ra vui sướng thần tình, tiếp đó bắt không gian bảo dương rời đi. Mà Hạ Huyên thì lại trở lại nhà kho, đem hôm qua đánh giết ma thú, thu hoạch ma thú tinh hạch để vào nhà kho. Những ma thú này tinh hạch, đến lúc đó cho thương đội cầm lấy đi bán, a cuối cùng chỉ bán ma thú thi thể, không bán ma thú tinh hạch cũng không tốt. Hạ Huyên nhìn xem mới để tốt ma thú tinh hạch nói lẩm bẩm. Phanh phanh phanh. Lãnh chúa đại nhân. Giữa trưa, ngay tại nghỉ ngơi Hạ Huyên đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Bị đánh thức Hạ Huyên vô ý thức cho là lãnh địa xảy ra chuyện gì. Vội vã xông tới cửa ra bảo, chuẩn bị nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Ai biết vừa mở ra đại môn, liền thấy Dỗ Tỳ Nạ chính giữa đứng ở cửa ra vào khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn xem hắn. "Ân, Dỗ Tỳ Nạ, xảy ra chuyện gì ư?" Hạ Huyên nghi ngờ quét bầu trời một vòng hỏi. "Lãnh chúa, tọa kỵ của ta chế tạo ra." Nghe được Hạ Huyên hỏi thăm, Dỗ Tỳ Nạ cao hứng hô. Tiếp đó chỉ hướng chỗ không xa một cái cao đến một thước, dài ước chừng hơn 2 mét. Toàn thân màu trắng tuyền bạch lang. "Hại liền đây là a?" Hạ Huyên thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Lãnh chúa đại nhân, cái gì gọi là liền cái này, đây chính là ta tiêu rất lớn tinh lực mới chế tạo ra." Dỗ Tỳ Nạ nghe được Hạ Huyên lời này, lập tức bất mãn hô: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải ý tứ này." Hạ Huyên thấy thế cũng là liền đội vàng cười nói xin lỗi. Cuối cùng Dỗ Tỳ Nạ thế nhưng trong lãnh địa kỹ thuật cao nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, Hạ Huyên cũng không thể phủ định nàng thành quả. "A, tha thứ lãnh chúa đại nhân ngươi." Dỗ Tỳ Nạ cũng là tính tình trẻ con, lại thêm nàng muốn là cũng không có thật sự tức giận. Gặp Hạ Huyên thành khẩn nói xin lỗi, lập tức liền tha thứ Hạ Huyên. Ngay sau đó dẫn Hạ Huyên đi tới Bạch Lang phía trước, sắc mặt đắc ý giới thiệu nói: "Lãnh chúa đại nhân, đây là ta mới chế tạo ra cấu trang thể tọa kỵ, ta đem nó mệnh danh là Huy Thiết Bạch Lang." Tại Dỗ Tỳ Nạ giới thiệu lúc, Hạ Huyên cũng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Huy Thiết Bạch Lang. Cái này Huy Thiết Bạch Lang mặc dù là cấu trang thể, nhưng đến nhìn lên lại sinh động như thật, cùng chân chính lang thú không có khác biệt. Trên mình da lông mặc dù tuyết trắng đến không có một chút tạp chất, có thể xúc cảm lại trọn vẹn giống như thật. Dỗ Tỳ Nạ biểu thị đây đương nhiên là thật. Những lông này đều là theo ma thú trên mình thu thập, tiếp đó lại trải qua đặc thù công nghệ chế tạo mà thành. Cái này Huy Thiết Bạch Lang có thể so tứ giai trung cấp thực lực, hơn nữa không giống với ma tượng chỉ có thể cận thân công kích. Huy Thiết Bạch Lang còn có viễn trình ma pháp công kích. Nha, người phơi bày một ít. Nghe đến đó, Hạ Huyên lập tức hứng thú, vội vã để Dỗ Tỳ Nạ tiến hành bày ra. Tốt. Mà Dỗ Tỳ Nạ hình như đã sớm tại chờ Hạ Huyên những lời này. Nghe được Hạ Huyên lời này, trực tiếp nhảy một cái ngồi tới trên lưng sói, ngồi vào yên cưới vị trí. Tiếp đó thò tay sử dụng ma lực, hơi hơi chạm đến yên cưới phía trước một chỗ vị trí. "Lãnh chúa đại nhân, đây là ta cố ý chế tạo phân biệt chủ công năng, có thể phòng ngừa ngoại nhân sử dụng Huy Thiết Bạch Lang." Một bên thao tác, Dỗ Tỳ Nạ còn một bên hướng Hạ Huyên giới thiệu. Dỗ Tỳ Nạ nhìn qua không ít trên lam tinh sách mà gạ, tất nhiên cũng biết khóa an toàn tầm quan trọng. Chương 863, bên A bên B chương 863, bên A bên B mà theo lấy Dỗ Tỳ Nạ chạm đến khởi động. Nguyên bản ảm đạm sói đồng, nhanh chóng sáng lên hào quang màu xanh trắng. Ngao. Lập tức Huy Thiết Bạch Lang hơi hơi ngửa đầu, biến chứng ra một trận sói tru. Úc, khốc. Nhìn thấy một màn này, Hạ Huyên thấy thế hai mắt tỏa sáng. Hạ Huyên không nghĩ tới cái này Huy Thiết Bạch Lang có khả năng rất thật đến loại trình độ này. Lập tức Dỗ Tỳ Nạ khống chế Huy Thiết Bạch Lang tiến hành lực lượng, tốc độ trở bày ra. Cũng tại cuối cùng tại Hạ Huyên trước mặt triển phô bày công kích tầm xa. "Lãnh chúa, nhìn ta nghiên cứu ra được Hàn Xương Thổ Tức công kích." Chỉ thấy Huy Thiết Bạch Lang trong miệng băng nguyên tố hội tụ, đại khái 2 giây sau, một đạo tràn ngập hàn băng chi lực thổ tức theo Huy Thiết Bạch Lang trong miệng bộc ra. Hàn Xương Thổ Tức phạm vi bao trùm chừng mấy chục mét. Về phần uy lực, Hạ Huyên cũng cảm thụ xuống. Chỉ có thể nói một loại, nhiều nhất có thể so tứ giai xuất đầu ma thú công kích. Bất quá dựa theo đằng sau Dỗ Tỳ Nạ chính mình thuyết pháp, nói cái này Hàn Xương Thổ Tức càng nhiều hơn chính là làm giảm tốc độ địch nhân, mà phi công đánh. "Lãnh chúa đại nhân, ta cái này nghiên cứu ra được Hàn Xương Thổ Tức công kích thế nào?" Chờ đơn giản phô bày phía dưới Huy Thiết Bạch Lang sau, Dỗ Tỳ Nạ đáp ý hướng Hạ Huyên hô: "Ngươi cái này băng xương thổ tức trọn vẹn liền là tập kích Hàn Băng Long Nhân Hàn Băng Thổ Tức à, liền danh tự đều chỉ sửa lại một chữ." Hạ Huyên nghe vậy không kềm nổi chửi bậy nói: "Cái này Huy Thiết Bạch Lang băng xương thổ tức, cùng Hàn Băng Long Nhân Hàn Băng Thổ Tức không nói hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có 8 thành tương tự." Mà nghe được Hạ Huyên lời nói sau, Dỗ Tỳ Nạ lập tức giải thích: "Lãnh chúa đại nhân, đây là lấy làm gương. Thú hồ sẽ sử dụng loại này phương thức công kích nhiều ma thú đi, lãnh chúa đại nhân ngài sao có thể nói ta chép ở đây? Ngươi vẻ mặt này không có chút nào sức thuyết phục cả uy." Hạ Huyên thấy thế tiếp tục ở trong lòng chửi bậy. Bất quá Hạ Huyên ngược lại cũng không để ý những cái này, cuối cùng phương thức công kích cái đồ chơi này đơn giản liền là cái này mấy loại. Liền như Dỗ Tỳ Na nói, rất nhiều ma thú đều sẽ tiến hành tương tự công kích. Được rồi, đùa ngươi chơi đây. Hạ Huyên hướng Dỗ Tỳ Na cười nói, tiếp đó gọi Thương Vân tiến hành càng chuyên ngành khảo thí. Về phần tại sao Hạ Huyên không chính mình đích thân khảo thí, hỏi liền là Hạ Huyên không đủ Thương Vân chuyên ngành. Cuối cùng khảo nghiệm kết quả chính xác như Dỗ Tỳ Na nói như vậy. Huy Thiết Bạch Lang thực lực có thể đạt tới tứ giai 4, trường cấp 5, thậm chí còn bổ túc bình thường cấu trang thể, tỉ như thiết giáp ma tượng các loại, không có công kích tầm xa khuyết điểm. Bất quá cái này tại Hạ Huyên nhìn tới là tại trong dự liệu. Cuối cùng Dỗ Tỳ Na chế tạo cái huy thiết này, Bạch Lang có thể dùng không ít tài liệu. Hắc thiết cùng huy thiết cũng không cần nói, trong đó thậm chí còn xen lẫn tinh kim cùng không ít bí ngân. Bí ngân bởi vì năng lượng truyền tính cực mạnh, bởi vậy chế tạo cấu trang thể bí ngân là không thể thiếu. Dù cho huy thiết cũng có năng lượng nhất định truyền tính, nhưng cũng thua xa bí ngân. Mà Dỗ Tỳ Na lần này có thể để huy thiết Bạch Lang sử dụng ra hàn xương thổ tức loại công kích này, liền là may mắn mà có huy thiết cùng bí ngân. Lại thêm huy thiết Bạch Lang trong quá trình nghiên cứu cũng lãng phí không ít tài liệu. Bởi vậy cái huy thiết này Bạch Lang phí tổn cực cao. Có thể đạt tới loại trình độ này là thật bình thường. Nhưng nó thân là cấu trang thể cái khác khuyết điểm cũng vẫn như cũ tồn tại. Đầu tiên tốn năng lượng cao, căn cứ Dỗ Tỳ Na tính toán, nếu như muốn khống chế huy thiết Bạch Lang tiến hành chiến đấu, một khỏa từ tứ giai ma thú tinh hạch chế tạo năng lượng hạch tầm cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì không đến một vòng. Nếu là sử dụng hàn xương thổ tức, năng lượng tiêu hao tốc độ sẽ còn tăng nhanh. Thứ yếu, huy thiết Bạch Lang vẫn còn có chút cồng kềnh. Dù sao cũng là cấu trang thể, vô pháp làm đến như bình thường tứ giai ma thú linh hoạt như vậy. Một chút nhanh nhẹn thao tác, còn cần người làm tiến hành thao tác. Cuối cùng liền là huy thiết Bạch Lang tốc độ, không có Hạ Huyên dự đoán nhanh như vậy. Dù cho là huy thiết Bạch Lang tại chế tạo bên trong, sử dụng đại lượng huy thiết khoáng thạch. Cuối cùng huy thiết khoáng thạch tuy là hơi nhẹ, nhưng chung quy là quặng sắt một loại. Trọng lượng cũng chỉ là so phổ thông sắt nhẹ hơn một điểm. Càng chưa nói huy thiết Bạch Lang cũng không phải là hoàn toàn do huy thiết chế tạo, cho nên huy thiết Bạch Lang tốc độ cũng chỉ có thể so một chút tam giai ma thú, còn phải là tốc độ một dạng tam giai ma thú. Bởi vậy huy thiết Bạch Lang xem như bình thường tọa kỵ sử dụng là không có vấn đề, nhưng khẳng định không thích hợp tiến hành sản xuất hàng loạt, nhất là xem như vô ý quân đoàn binh chủng tọa kỵ. Cuối cùng cái này huy thiết Bạch Lang thành phẩm còn tại đó. Nếu thật là sản xuất hàng loạt huy thiết Bạch Lang, dù cho Hạ Huyên có huy hoàng quân mỏ, cũng chế tạo không có bao nhiêu chỉ. Dỗ Tỳ Na, ngươi cái này huy thiết Bạch Lang chính xác rất không tệ. Khảo thí xong, Hạ Huyên đầu tiên là tán dương Dỗ Tỳ Na một phen. Sau đó tiếp tục nói, nhưng huy thiết Bạch Lang phí tổn quá cao, thật sự là không thích hợp đại quy mô sản xuất hàng loạt. Cho nên ngươi có thể hay không chế tạo ra gì tốc tương đương hoặc càng nhanh. Nhưng phí tổn phương diện cùng năng lượng tiêu hao phương diện lại thấp hơn cấu trang thể tọa kỵ. Mà Hạ Huyên mới nói xong, Dỗ Tỳ Na liền lập tức lộ ra một bộ ngươi có biết hay không chính mình tại nói cái gì biểu tình. Cũng may Hạ Huyên lời kế tiếp, để Dỗ Tỳ Na dập tắt xúc động mà chửi thề. Đương nhiên, ta cũng biết dạng này rất khó làm đến. Cho nên ta cũng không cần cấu trang thể thực lực mạnh bao nhiêu hoặc là nhất định phải đạt tới tứ giai. Thực lực tam giai xuất đầu là được, chủ yếu là tốc độ di chuyển phải nhanh một điểm. Như vậy phải không? Cái kia có lẽ có thể chứ. Nghe đến đó Dỗ Tỳ Na mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ta cần tốn một chút thời gian lần nữa nghiên cứu chế tạo. Vậy không quan hệ, đúng nếu có thể, vẫn là tận lực chế tạo thành ngựa dáng giúp a, dạng kia càng thích hợp một điểm. Biết rồi, ta lãnh chúa đại nhân nghe nói như thế, Dỗ Tỳ Na hữu khí vô lực trả lời. Dỗ Tỳ Na xem như triệt để minh bạch, cái gì gọi là vạn ác nhà tư bản. Đồng thời cũng coi là minh bạch, một ít sách mạn gạ bên trong, những cái được gọi là xã xúc phiền não, cùng làm người chán ghét bên a. Mà Hạ Huyên thấy thế, cũng làm vội vã lộ ra nụ cười nói, Dỗ Tỳ Na, chế tạo cấu trang thể sự tình không vội vã. Hôm nay ngươi chế tạo ra huy thiết Bạch Lang, cũng là một cái có giá trị kỷ niệm thời gian. Dạng này chúng ta buổi tối cử hành một tràng tiểu yến chút, tới chúc mừng Dỗ Tỳ Na ngươi thành công chế tạo ra cái thứ nhất cấu trang thể tọa kỵ, huy thiết Bạch Lang. Ngươi thấy thế nào? Cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Nghe được Hạ Huyên lời này, Dỗ Tỳ Na cũng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Dỗ Tỳ Na cuối cùng cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Dựa theo Hoa Quốc pháp luật, Dỗ Tỳ Na lúc này còn thuộc về vị thành niên. Tuy là bình thường biểu hiện trầm ổn, nhưng như trước vẫn là cái tiểu nữ hài tính cách. Bởi vậy Hạ Huyên cũng rất ít sẽ muốn cầu Dỗ Tỳ Na làm không thích sự tình. Một bên Thương Vân nhìn thấy Dỗ Tỳ Na bộ dáng này, cũng là lộ ra nụ cười. Cuối cùng Dỗ Tỳ Na thế nhưng hắn kết nghĩa tăng muội. Tăng muội vui vẻ, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Nói đến, hắn cùng Dỗ Tỳ Na tiếp xúc, kỳ thực còn không bằng Minh Hải vị này vong linh nhị đệ nhiều. Minh Hải chỉ cần là có thời gian, cái kia mỗi ngày khẳng định đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đi tìm Dỗ Tỳ Na trò chuyện, mà hắn lại không nhất định, cuối cùng hắn mỗi ngày sự tình không ít. Nhân loại cuối cùng không thể so vong linh, mỗi ngày phải xử lý sự tình so với vong linh nhiều. Không giống Minh Hải, tại phi chiến đấu thời gian, đối với vong linh binh chủng mệnh lệnh, liền là lội trong nhà hấp thu linh trần đơn giản như vậy. Chương 864, sinh mệnh năng lượng kiến thức thư tịch chương 864, sinh mệnh năng lượng kiến thức thư tịch có lẽ sau này cũng nên nhiều rút ra thời gian, cùng ta muội nhiều tâm sự. Thương Vân nghĩ như thế nói, lập tức hắn hiếm thấy hướng Hạ Huyên mở miệng nói ra, lãnh chúa, chuyện này cứ giao cho ta tự mình xử lý a. Ồ, đi, vậy liền xin nhờ Thương Vân ngươi. Hạ Huyên thấy thế, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nhận lời. Chờ Thương Vân cùng Dỗ Tỳ Na sau khi rời đi, tình cả ngủ Hạ Huyên cũng đã làm giòn đi đến che ẩn trong nơi ẩn nút thư viện nhỏ, chuẩn bị nhìn chút sách. Đi tới thư viện nhỏ vị trí sau, Hạ Huyên mục tiêu rõ ràng từ trên giá sách lấy ra một bản nhìn lên có chút cổ xưa, lại rất mỏng thư tịch. Lật ra thư tịch, bên trong là một chút có quan hệ sinh mệnh năng lượng kiến thức, cũng như thế nào ngưng kết cùng tăng lên sinh mệnh năng lượng kiến thức. Mà quyển sách này là cung thập nhất lần trước về lãnh địa đưa kim tệ lúc, tiện thể đưa về tới. Theo cung thập nhất nói ra, quyển sách này là hắn theo một chỗ bày ra mua. Hắn cảm thấy thư tịch này khả năng hữu dụng, liền mua trở về. Đồng thời trong thư tịch này nội dung, không nói là nát phố lớn, nhưng cũng là tương đương cơ sở kiến thức. Mà thư tịch này tại Hạ Huyên nhìn tới, kỳ thực liền là cái gọi là công pháp. Sinh mệnh năng lượng liền là tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cùng cung tiễn thủ sử dụng năng lượng. Dựa theo trong thư tịch kiến thức, chỉ cần có thể tại thể nội ngưng tụ ra sinh mệnh năng lượng hạt giống, liền có thể theo người thường bước vào siêu phàm. Mà loại này siêu phàm giả, tại cả trong vương quốc cũng xưng là chiến chức vụ người. Về phần như thế nào ngưng kết sinh mệnh năng lượng, bên trong thư tịch cặn kẽ tiến hành giới thiệu. Đồng thời tăng lên sinh mệnh năng lượng cũng rất đơn giản, chỉ cần không ngừng tiến hành huấn luyện, sinh mệnh năng lượng hạt giống liền sẽ tăng lên. Mà theo lấy sinh mệnh năng lượng hạt giống tăng lên, thực lực phương diện cũng sẽ theo đó tăng lên. Đồng thời loại trừ huấn luyện bên ngoài, cũng có thể thông qua một chút ngoại lực tăng lên. Đơn giản nhất liền là một chút dùng cao đẳng cấp ma thú huyết dịch, phụ tá tài liệu khác chế tạo dược thể. Đây cũng là cả vương quốc phổ biến nhất phương pháp. Cuối cùng so với những phương pháp khác, ma thú huyết dịch có thể nói là dễ dàng nhất lấy được. Đáng tiếc là, phương pháp này Hạ Huyên để Sở Y Ly ạ thử qua, phát hiện những cái này có thể tăng lên sinh mệnh năng lượng hạt giống dược thể. Đối thương vân bọn hắn những cái này binh chủng hoàn toàn vô hiệu. Dù cho là mới chiêu mộ đi ra binh chủng, phục dụng dược tề sau cũng không cách nào có chút tăng lên. Cái này khiến Hạ Huyên rất là không hiểu. Đại Hạ Liên Minh có thể chế tạo ra kinh nghiệm đan, loại này có thể trực tiếp tăng lên binh chủng đẳng cấp viên thuốc. Còn có kinh nghiệm tặng loại này có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp tạo. Như thế chứng minh binh chủng là có thể thông qua ngoại lực tăng lên đẳng cấp. Nhưng vì cái gì loại này thông thường phương pháp lại không thể tăng lên binh chủng đẳng cấp? Hạ Huyên cũng hỏi qua Thương Vân. Thương Vân cũng biểu thị không hiểu. Ngược lại loại này dược tề hắn uống vào cùng uống nước không có khác biệt. Cuối cùng Hạ Huyên cũng chỉ có thể đổ cho binh chủng cùng bình thường sinh vật có chỗ khác biệt. Cuối cùng bình thường sinh vật như là linh dân, nhưng không cách nào thông qua hấp thu linh trần tăng lên đẳng cấp. Nghĩ như vậy, có phải hay không bởi vì có hấp thu linh trần năng lực, cho nên thông thường tăng thực lực lên phương pháp, liền vô pháp đối binh chủng xuất hiện hiệu quả. Xem sách bên trên một chút nội dung, Hạ Huyên phân tích nói, cuối cùng nếu như binh chủng có thể hấp thu linh trần, cộng thêm có thể thông qua thông thường phương pháp tăng lên đẳng cấp, vậy cũng quá biến thái, cho nên hệ thống liền cho hạn chế. Cuối cùng binh chủng có thể hấp thu linh trần tăng lên đẳng cấp tốc độ, bản thân liền đã rất nhanh. Càng nghĩ Hạ Huyên càng cảm thấy chính mình suy đoán này là chính xác. Bất quá đây có phải hay không là đều không quan hệ với ta. Hạ Huyên lắc đầu, vung đi trong đầu vô dụng suy nghĩ. Tiếp đó lại từ trên giá sách lấy ra hai chương gia thù giấy, mở ra đặt ở trên mặt bàn. Cái này hai chương gia thù giấy, một chương là Á Linh viết pháp sư nhập môn hướng dẫn, mặt khác một chương thì là thi đấu vi sắc viết như thế nào trở thành mục sư. Lại thêm trong tay Hạ Huyên sinh mệnh năng lượng kiến thức thư tịch. Nói cách khác, Hạ Huyên đã nắm giữ chiến, pháp, nuôi ba loại nghề nghiệp nhập môn kiến thức thư tịch, giấy. Nếu là Hạ Huyên nguyện ý, chọn vẹn có thể chọn một loại nghề nghiệp tiến hành học tập. Nhưng tại tỉ mỉ suy nghĩ một phen sau, Hạ Huyên cuối cùng đem cái này ba loại kiến thức thư tịch, giấy thả về giá sách, cũng lấy ra một quyển khác kinh tế học thư tịch bắt đầu lật ra. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, cùng mệnh gần chết chính mình chậm rãi tu luyện. Hạ Huyên còn không bằng trực tiếp sử dụng lãnh chúa lực lượng, mượn dùng cái khác anh hùng, binh chủng lực lượng. Dạng này thoải mái hơn không nói, thực lực tăng lên cũng lớn hơn. Về phần đại đa số lãnh chúa cần lo lắng độ tín nhiệm vấn đề, Hạ Huyên chưa từng cần lo lắng. Ban đêm, khu vực trung tâm bên trong, Hạ Huyên tạm thời xây dựng một cái đỉnh. Trong đỉnh trừ rộ tí nạ vị này tối nay đến hội nhân vật chính bên ngoài. Sai Ý Lý ạ, Thương Vân, Minh Hải, Alins, Hoa Linh cùng trong lãnh địa tất cả binh chủng trung đoàn trưởng đều tại hiện trường. Thậm chí bị Hạ Huyên an bài thường xuyên Vu Huy Hoàng quặng mỏ ưng vũ, cũng đều chạy tới hiện trường làm rộ tí nạ chúc mừng. Gặp hiện trường nhiệt liệt không khí, Hạ Huyên cũng là cười lấy hướng rộ tí nạ nói. Rộ tí nạ, chúc mừng ngươi thành công chế tạo ra ngươi muốn tọa kỵ. Nói đến cái này, Hạ Huyên dừng lại. Tiếp đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra mai kia ngũ giai cấp 9 ma thú tinh hạch, đưa cho rộ tí nạ. Mai này ma thú tinh hạch đến từ một cái cường đại ngũ giai ma thú, hiện tại coi như chúc mừng lễ vật tặng ngươi. A, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Rộ tí nạ thấy thế, thần sắc ngạc nhiên tiếp nhận mai kia ma thú tinh hạch. Ha ha ha. Hạ Huyên thấy thế cũng là cười ha ha đi ra. Mai này ngũ giai cấp 9 ma thú tinh hạch cũng liền có thể so một trôi chắc tuyệt phẩm chất vũ khí. Không nói những cái khác, phía trước Hạ Huyên theo bán nhân mã đại quân cái kia lấy được những cái kia chắc tuyệt phẩm chất vũ khí, hắn đều không do dự chút nào, liền toàn bộ phân phối cho cái khác binh chủng. Vì vậy đối với mai này ma thú tinh hạch, Hạ Huyên cũng không có quá mức quan tâm. Dứt khoát liền đem ma thú tinh hạch xem như lễ vật đưa cho Rộ Tí Nạ. Tất nhiên lễ vật này cũng là Hạ Huyên trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới đưa tạo. Huy Thiết Bạch Lang vấn đề lớn nhất chính là năng lượng tiêu hao quá lớn, mà có như vậy mai ma thú tinh hạch xem như năng lượng hạch tâm lời nói, liền có thể trên trình độ nhất định làm dịu vấn đề này. Mà một bên Minh Hải nhìn thấy một màn này sau, trong mắt hồn hỏa nhất chuyển, lập tức từ trên người chính mình gỡ xuống một cái khung xương, đưa cho Rộ Tí Nạ. Cũng tại Rộ Tí Nạ hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt nói, "Ta muội, lễ vật cho ngươi." Nghe nói như thế, Rộ Tí Nạ sắc mặt cứng đờ. "Không phải, nào có người tặng quà đưa xương cốt, vẫn là trên người mình xương cốt ta." Rộ Tí Nạ ở trong lòng gào thét chửi bậy nói. Nói thật nàng rất không muốn thu lễ vật này, nhưng lại cảm thấy đây là nhị ca tấm lòng thành, không thu lại hình như không ổn. Cũng may, ngay tại nàng chuẩn bị thò tay tiếp nhận khung xương thời gian, một bên khác Thương Vân nhìn ra Dỗ Tỳ Nạ tình trạng quất bách, lập tức thò tay vỗ xuống Minh Hải đầu. Cũng nói, nào có người tặng lễ đưa chính mình xương cốt, thu về đi. A, nghe đại ca lời này, Minh Hải có chút thất lạc đem khung xương lần nữa dung nhập thân thể. Đồng thời hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải cho Tam Muội mang một cái thích hợp lễ vật. Hồ Dỗ Tỳ Nạ nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 865, lại dò xét thần bí di địa. Chương 865, lại dò xét thần bí di địa. Một đêm trôi qua, thời gian đi tới sáng ngày thứ hai. Ách A quả nhiên vẫn là ngủ ở mềm vô cùng trên giường dễ chịu a. Duỗi lưng một cái sau, Hạ Uyên không kềm nổi cảm thán nói. Theo sau Hạ Uyên rời giường, đi ra lãnh chúa phủ, cũng lấy ra một quả bạch biến quả, vừa ăn vừa hướng đi lãnh địa phía bắc. Không bao lâu, Hạ Uyên đến lãnh địa phía bắc, chỉ thấy lúc này lãnh địa phía bắc đã tụ tập đại lượng binh chủng. Vong linh, nguyên tố, long duệ, gia thu thậm chí hoa linh cầm đầu tinh linh binh chủng đều tại hiện trường. Liên là chỉ duy nhất không có nhân loại binh chủng. Bây giờ phục sinh binh chủng cũng tất cả đều thoát ly phục sinh sau trạng thái hư nhược, cho nên Hạ Uyên cũng chuẩn bị cho chúng nó an bài nhiệm vụ mới. Mà bọn hắn nhiệm vụ mới liên là tiến về thần bí di địa kiếm lấy tài nguyên. Bởi vậy đêm qua tại cấp Dỗ Tỳ Nạ chúc mừng xong, thừa dịp mỗi binh chủng trung đoàn trưởng đều tại, Hạ Uyên liền thuận thế thảo luận cái đề tài này. Vốn là ngay từ đầu chỉ quyết định Vong Hải quân đoàn, U Hồn, Khô Lâu pháp sư cùng nguyên tố các binh chủng tiến vào thần bí di địa. Lý do liền là phía trước nói, vong linh binh chủng cùng nguyên tố binh chủng đều không thế nào cần nghỉ ngơi, càng thích hợp thần bí di địa loại hoàn cảnh này. Nhưng đằng sau bàn bạc sau đó, cảm thấy ngũ giai chiến lược quá ít, cũng chỉ có Minh Hải một Khô Lâu. Tuy là Minh Hải thực lực lấy một địch nhiều không thành vấn đề, nhưng thần bí di địa bên trong ngũ giai quái vật số lượng còn muốn siêu Hỏa Sơn mạch không ít. Chỉ dựa vào Minh Hải một Khô Lâu, đến lúc đó khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Kết quả là, Hạ Uyên tại suy tư một phen sau, liền đem Hoa Linh cho an bài đi bảo. Bởi vì trong lãnh địa trừ Hoa Linh bên ngoài, cái khác ngũ giai chiến lực đều nhảy không xuất thủ. Sai ý Lý Á phải xử lý lãnh địa sự vụ. Thương Vân muốn phòng thủ lãnh địa, cuối cùng ma thu tập kích đã qua. Tinh Nguyên Linh nói không chắc cái gì liền sẽ bị mỏ thành chủ phát hiện, từ đó đến xung đột. Tướng Vũ muốn phòng thủ Huy Hoàng quận mỏ. Ma Alins, Hạ Uyên cũng có nhiệm vụ muốn an bài nàng. Bởi vậy chỉ có Hoa Linh ở vào nhàn rỗi trạng thái. Hạ Uyên khoảng thời gian này đã sớm không còn an bài Hoa Linh đi chuyển đổi thực vật, mà là cho Hoa Linh nhiều thời gian hơn đi tăng lên đẳng cấp, thẳng đến có thể chuyển đổi ra chắc tuyệt phẩm chất thực vật mới thôi. Cho nên Hoa Linh thời gian ở không rất nhiều, mà Hoa Linh thực lực phía trước ma thú tập kích lúc cũng hiện ra qua. Mặc dù không sánh được Thương Vân, Minh Hải những cái này thần kinh bách chiến chiến đấu binh chủng, nhưng đối phó với một chút đẳng cấp hơi cao tại bản thân ma thú vẫn là không có vấn đề. Mà Hoa Linh đã đều đã đi an bài thần bí di địa, vậy nàng Hoa Tiên Tử tiểu đội tự nhiên cũng đến mang lên. Đồng thời Hoa Linh cùng Hoa Tiên Tử đều an bài vào thần bí di địa, cái kia Hạ Uyên dứt khoát lại an bài ảnh sát cùng nhau tiến vào thần bí di địa, dùng tới giúp Minh Hải tiến hành điều tra. Ảnh sát tuy là tại điều tra phương diện không bằng Ứng Vũ, nhưng cũng muốn vượt qua đại bộ phận binh chủng, chí ít tại Hạ Uyên nhìn tới so U Hồn hiếu thắng. Ảnh sát tàng hình năng lực mạnh hơn so với U Hồn không nói, ảnh sát còn có thể phi hành, còn không phải U Hồn loại kia phi hành tầm thấp, lại tốc độ di chuyển cũng xa phải nhanh tại U Hồn hệ liệt binh chủng, càng chưa nói ảnh sát bản thân thực lực cũng rất tốt, trừ điều tra bên ngoài cũng là một không thấp chiến lực. Lãnh chúa, gặp Hạ Uyên đến, trên trận binh chủng đội vã cùng tiếng hồi đáp, liên lá lúc này ứng âm thanh có chút tạp, không phải lộn xộn, mà là bọn chúng tiếng nói có chút tạp. Khô Lâu vong linh cũng không cần nói, chỉ có một số nhỏ có thể như Minh Hải đồng dạng phát ra tiếng thông dụng. Nguyên tố binh chủng tuy là có thể thuyết phục dùng từ, nhưng nghe lên lại có một loại độc thuộc tại nguyên tố binh chủng cầu âm. Tỷ như thổ nguyên tố binh chủng âm thanh hùng hậu, lại mang theo một chút nham thổ tiếng ma sát. Lôi nguyên tố binh chủng nói chuyện mang theo dòng điện âm thanh. Thủy nguyên tố binh chủng nói chuyện mang theo tiếng nước chảy các loại. Mà ảnh sát thì càng là thuần túy thu hống. Chỉ có Hoa Linh cùng Hoa Tiên Tử nhóm tiếng thông dụng, nghe tới tương đối bình thường. Nhưng các nàng nói chuyện âm lượng, so với tại trận cái khác binh chủng nhưng lại muốn thấp hơn không ít. Bất quá Hạ Uyên cũng không để ý những thứ này. Tại gật đầu ra hiệu sau, gọi phía trước nhất Minh Hải. Minh Hải đây là thần bí di địa truyền tống quyền chủ, cụ thể ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta liền không quá nhiều lời thừa. Cái này 5 ngày thần bí di địa chuyến đi, vẫn là dùng bảo toàn bản thân làm chủ, kiếm lấy tài nguyên làm phụ. Nói lấy, Hạ Uyên đem thần bí di địa truyền tống quyền chủ đưa cho Minh Hải. Bởi vì thần bí di địa truyền tống quyền chủ, cùng Hạ Uyên trước đây thật lâu lấy được trường kia ảo thuật hộ thuẫn quyền chủ đồng dạng. Lãnh chúa cùng anh hùng đơn vị đều có thể sử dụng. Cho nên Hạ Uyên lần này cũng không tính cùng nhau đi tới thần bí di địa, mà là giao cho Minh Hải dẫn đội tiến về thần bí di địa. Làm như vậy nguyên nhân, một là Hạ Uyên không thích thần bí di địa loại kia hoàn cảnh, hai là lời như vậy càng bảo hiểm, hắn bản thân tối thiểu sẽ không gặp phải nguy hiểm. Coi như là Minh Hải bọn chúng toàn bộ đoàn diện tại thần bí di địa, Hạ Uyên cũng có thể thông qua anh hồn thánh điện đưa chúng nó phục sinh. Đơn giản cũng liền là tiêu hao tài nguyên hơi nhiều thôi. Mà về phần vì sao chỉ là 5 ngày, bởi vì Hạ Uyên lần này vẫn là dùng khảo thí làm chủ, hắn sẽ căn cứ Minh Hải tình huống lần này, tới đối lần sau tiến hành điều chỉnh. Được, lãnh chúa. Minh Hải vẫn ý bộ dạng cũ phục hồi ba chữ. Minh Hải chưa từng ưa thích nói quá nhiều có không có, nó hết thảy đều sẽ dùng hành động thực tế tới biểu lộ rõ ràng. Hạ Uyên tự nhiên cũng hiểu Minh Hải ý tứ, cười lấy vô Minh Hải bà bay. Vậy liền nhờ ngươi. Lập tức Minh Hải tiếp nhận thần bí di địa truyền tống quyền chủ. Cũng tại trong tầm mắt của Hạ Uyên, trực tiếp sử dụng thần bí di địa truyền tống quyền chủ. Vù vù thần bí di địa truyền tống quyền chủ hóa thành một đạo mười mấy mét cao cổng truyền tống, xuất hiện tại Minh Hải trước mặt. Vào. Minh Hải cao giọng ra lệnh, lập tức trước tiên bước vào cổng truyền thống. Gặp Minh Hải thân ảnh biến mất, Vong Hải quân đoàn binh chủng nhanh chóng bắt kịp. Theo sau tại trận cái khác binh chủng cũng là theo sát phía sau. Chờ cổng truyền thống tiêu tan sau, Hạ Uyên cũng là thở ra một hơi, hy vọng lần này thần bí di địa chuyến đi có khả năng thuận lợi à. Đồng thời Hạ Uyên cũng hy vọng thương vong không muốn quá cao. Nhưng Hạ Uyên cảm thấy khả năng này có chút khó khăn. Cuối cùng lần này cũng không giống như lần đầu tiên tiến về thần bí di địa khi đó. Không chỉ binh chủng đẳng cấp thấp nhất đều là tứ giai, ngũ giai chiến lực càng là có vài vị. Thần bí di địa bên trong, Minh Hải đem thần bí di địa truyền tống quyển trục cất kỹ. Tiếp đó quan sát tỉ mỉ tình huống xung quanh. Lãnh chúa cùng nó nói qua, thần bí di địa truyền tống quyển trục truyền tống vị trí sẽ không cách một lần trước lúc rời đi quá xa. Cho nên Minh Hải trước mắt vị trí vẫn như cũng là trong rừng rậm. Mà Minh Hải tại quan sát tỉ mỉ xung quanh một vòng sau, rất nhanh liền xác định chính mình trước mắt vị trí. Nếu như nó không phán đoán sai, như thế nó lúc này vị trí có lẽ cách sinh cơ đầm nước không đủ 80 km bên trong. Ở vào lần trước thăm dò trong khu vực, sinh cơ đầm nước hẳn là tại cái hướng kia. Minh Hải tại căn cứ xung quanh một chút dấu tích sau, đại khái đoán được sinh cơ đầm nước vị trí. Tương nhất, ngươi phái hai cái tốc độ nhanh lực ứng, hướng cái hướng kia tra xét. Thẳng đến nhìn thấy một cái đầm nước. Hố sau, trở về báo cáo tình huống. Kết quả là Minh Hải lập tức mệnh lệnh ứng nhất phái người đi dò đường. Chương 866, thương đội xuất hành chương 866, thương đội xuất hành tại thần bí di địa trong loại hoàn cảnh này, chạy loạn không thể được. Nó biết được một cái cụ thể phương vị mới tốt an bài tiếp xuống hành động. Được, Minh Hải quân đoàn trưởng. Ưng Nhất nghe được mệnh lệnh sau liền đội vàng gật đầu. Tiếp đó phái ra hai cái tốc độ di chuyển nhanh nhất cụ phong tương ứng, bay hướng Minh Hải chỉ hướng phương hướng. Mà Minh Hải thì là tiếp tục ra lệnh. Ngươi dẫn dắt đám u hồn tàng hình, đi tra xét xung quanh tình huống. Nhớ kỹ thần bí di địa bên trong lúc nào cũng có thể sẽ đổi mới ra quái vật, u hồn ở giữa khoảng cách không muốn quá xa. Được. Gật đầu, tiếp đó mang binh bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Ảnh sát. Minh Hải quân đoàn trưởng. Nghe được Minh Hải gọi mình, ảnh sát đội ba đi tới Minh Hải trước mặt. Ảnh sát ngươi duy trì tàng hình trạng thái bay ở không trung, quan sát phải chẳng có địch nhân đến gần. Vâng. Minh Hải quân đoàn trưởng. Nhận được mệnh lệnh ảnh sát đội ba sử dụng ám ảnh tiềm hành, tiếp đó bay lên không quan sát xung quanh tình huống. Những người còn lại, xếp hình tròn trận, cận chiến trạng ngoại vi, viễn trình đứng ở giữa vòng, Hoa Linh, nước một các ngươi làm phụ trợ ở giữa. Được. Nghe được Minh Hải mệnh lệnh, cái khác binh chủng cũng nộn nhịp hành động. Không bao lâu liền bày ra trận hình phòng ngự. Làm xong cái này một chút, Minh Hải mới hơi có vẻ vừa ý gật đầu một cái. Tiếp đó bắt đầu tạo thành hải cốt, làm lúc nào cũng có thể xuất hiện chiến đấu làm chuẩn bị. Cùng chờ đợi hai cái cụ phong thương ứng trở về. Khả năng cũng là Minh Hải vận khí tốt. Tại chờ đợi trong lúc đó, không có bất kỳ quái vật tới gần hoặc là có quái vật đổi mới tại phụ cận. Mà hai cái cụ phong thương ứng tại điều tra trong lúc đó cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy thành công tra xét cũng trở về. Cái này khiến Minh Hải đều cảm thấy có chút quá phận thuận lợi. Nhưng ngay sau đó, hai cái cụ phong thương ứng mang về một cái không được tốt lắm tin tức. Minh Hải quân đoàn trưởng, ngài nói khu vực này đã bị hai cái thanh xà ma thú chiếm lĩnh. Đồng thời xung quanh còn có một chút ma thú, quái vật thi thể, song phương có lẽ còn phát sinh qua xung đột. Theo lãnh chúa nói, cái kia phải gọi thanh dao, ách, bất quá này cũng không trọng yếu. Nhìn tới trong bí cảnh kia thanh dao đã phát hiện phía trước cái kia thanh dao tử vong. Minh Hải nghe vậy phân tích nói, bất quá ngẫm lại cũng là, nhiều như vậy tiên đi qua. Cái kia canh gác cổng truyền tống hai cái thanh dao dù sao cũng nên phát giác được không đúng. Lại thêm sinh cơ trong đầm nước sinh cơ tuyển thủy đều bị lấy đi. Chỉ cần não không có vấn đề, liền có thể đoán được cổng truyền tống bên ngoài thanh giao khẳng định đã xảy ra vấn đề. Cũng không biết là toàn bộ thanh giao bộ tộc đều biết, vẫn là liền cái kia hai cái giữ cửa thanh giao biết. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia sinh cơ đầm nước khu vực phụ cận khẳng định không thể lại đi. Tuy là giải quyết hai cái thanh giao tại Minh Hải nhìn tới không tính khó khăn, nhưng Minh Hải sợ xuất hiện đánh nhỏ tới lao loại tình huống này. Thế là Minh Hải trong lòng yên lặng đem sinh cơ đầm nước tiêu ký làm không thể tới gần. Vậy kế tiếp liền hướng cái hướng kia thăm dò a. Lập tức Minh Hải lựa chọn một cái cùng sinh cơ đầm nước phương hướng ngược nhau bắt đầu thăm dò. Tại Minh Hải thăm dò thần bí di địa lúc, Hạ Uyên cũng triệu tập xây dựng thương đội thành viên cùng Alins. Nhiều như vậy thiên đi qua, Hạ Uyên chuẩn bị xây dựng thương đội, cũng cuối cùng đạt tới có khả năng xuất hành bán vật phẩm trình độ. Cùng phía trước an bài đồng dạng, thương đội thành viên làm 50 người, trong đó có 40 người xem như hộ vệ, còn lại 10 người thì xem như duy trì thương đội vận hành thành viên. Nếu là thương đội kế hoạch có thể thực hiện, như thế Hạ Uyên phía sau sẽ còn lại mở rộng thương đội. Về phần thương đội danh xưng, Hạ Uyên vốn là muốn ác thú vị đặt tên là Đảo Bảo, nhưng đằng sau cảm thấy trực tiếp tập kích người khác không tốt. Vạn nhất người khác sau đó nói hắn xâm phạm bản quyền đây, thế là Hạ Uyên liền cho thương đội đặt tên là Vét Sò. Vét Sò thương đội. Alins đi qua Lam Tinh, nàng tự nhiên biết lãnh chúa vì sao lại lấy cái danh xưng này. Khi nghe đến cái này thương đội danh xưng sau, trong lòng Alins rất muốn chửi bậy chút gì. Cái này Vét Sò nghe tới liền cực kỳ sơn trại không nói, hơn nữa đều dạng này vì sao không dứt khoát gọi Amazon. Người khác tốt xấu vẫn là Lam Tinh lớn nhất trang web mua sắm trực tuyến, nhưng Alins cuối cùng cũng chỉ là há to miệng không nói gì thêm. Cuối cùng thương đội tên gọi tại Alins nhìn tới cũng không cần yếu. Alins, lần này là thương đội lần đầu tiên xuất hành. Lại thêm lần này thương đội mang theo vật phẩm quý giá không ít, cho nên lần này cần ngươi cùng nhau đi theo hộ vệ. Đồng thời nếu là thương đội có cái gì vấn đề khác, ngươi cũng có thể hỗ trợ bốn nắn bên dưới. Lần này thương đội muốn bán ra vật phẩm rất nhiều, loại trừ phía trước quy hoạch bên ngoài, còn có gần nhất xử lý đi ra ngũ giai ma thú thi thể, cùng bộ phận ngũ giai ma thú tinh hạch. Nhiều như vậy thiên đi qua, ngũ giai ma thú thi thể cũng cuối cùng xử lý hoàn tất. Đồng thời trải qua bàn bạc, loại trừ một chút đặc thù tài liệu. Thì như thanh giao lân phiến các loại bên ngoài, cái khác toàn bộ lấy ra đi bán ra cho cả vương quốc thương hội. Lý do cũng rất đơn giản, ma thú thi thể, nhất là ngũ giai ma thú thi thể, tại cả vương quốc có khả năng bán đi không thấp giá cả. Về phần ngũ giai ma thú tinh hạch, Hạ Huyên cầm một nửa bán ra cho thương hội, một nửa khác thì chuẩn bị tìm cái thời gian bán ra cho Hồ Thành hiệp hội, đổi lấy linh trần. Minh Mạch, A Linh gật đầu. Ngay sau đó Hạ Huyên hướng thương đội đội trưởng Mục Thập nói, Mục Thập, ta đã liên hệ cùng Thập Nhất, đến lúc đó hắn sẽ phái 5 người cùng nhau đi theo. Bọn hắn tại Mỏ Thành đã lăn lộn đoạn thời gian, đối với cả vương quốc tình huống, muốn so các ngươi hiểu một điểm. Ngươi trên đường nhiều cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, hiểu rõ hơn cả vương quốc tình huống. Nếu là có cái gì không hiểu, cũng có thể nhiều hỏi thăm A Linh. Hạ Huyên lần này muốn bán ra vật phẩm thành trấn, cũng không phải là Mỏ Thành, thậm chí không phải Mỏ Thành chu bên cạnh thành trấn. Cuối cùng Mỏ Thành mới trải qua ma thú tập thành, đánh chết đại lượng ma thú, coi như là còn thu ma thú thi thể, cái kia giá thu mua khẳng định cũng không cao. Mà Hạ Huyên như thế đại phí khổ tâm, đương nhiên là muốn bán đi giá tiền cao hơn. Không phải hắn cũng sẽ không liền A Linh đều phái ra đi theo, thậm chí làm trang nhiều như vậy hàng hóa. Hạ Huyên liền hôm qua mới cho Ưng Vũ không gian bảo dương đều cầm trở về. Về phần vận chuyển khoáng vật cùng vận chuyển đồ ăn, Ưng Vũ chính mình còn không có chiếc không gian giới chỉ đi, coi như một lần chứa không nổi, đơn giản liền là nhiều chạy mấy chuyến sự tình. Được, Mục Thập liền vội vàng gật đầu đáp lại. Mục Thập là Hạ Huyên trước đây không lâu tiến hóa ra một tên thần quan binh chủng, cũng không biết có phải hay không Mục sư thân là phụ trợ, thức tỉnh thiên phú cũng sẽ càng lại phụ trợ. Mục Thập thức tỉnh thiên phú là cùng Mục Nhị cùng khoản ký ức đại sư thiên phú. Thế là Mục Thập liền bị Hạ Huyên trực tiếp an bài đến làm vét sò thương đội đội trưởng. Hảo, cái kia lời nhắn nhủ ta cũng đã bằng giao, hy vọng các ngươi một đường thuận lợi. Lãnh chúa, chúng ta bảo đảm sẽ hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mục Nhất túi đầu hành lễ, tiếp đó dẫn dắt thương đội thành viên cùng muốn bán ra hàng hóa chậm chậm rời khỏi. Hô chờ thương đội trở về, có tài chính khởi động, liền có thể để đám mật thám bắt đầu hành động. Vừa vặn lúc kia, ảnh thứ bọn hắn hẳn là cũng lên tới tam giai. Nhìn xem thương đội từ từ đi xa bóng lưng, Hạ Huyên tự lẩm bẩm. Chương 867, man giác thú chương 867, man giác thú xuất hành vét sò thương đội dựa theo Hạ Huyên chỉ thị. Tại Mỏ Thành thành khoảng 100 dặm vị trí dừng lại tiến hành chờ đợi. Đạp đạp đạp. Không bao lâu một trận tiếng vó ngựa truyền đến. A Linh lần theo tiếng vó ngựa nhìn tới, chỉ thấy Thương Ngũ Thập mang theo 4 tên tư tháp dòng binh đoàn thành viên, cưới 5 con cao lớn man giác thú, cùng mang theo 5 con man giác thú. Tổng cộng 10 thất man giác thú chạy nhanh đến. Man giác thú, theo cả vương quốc bên trong cũng được xưng là ngựa chiến. Nó thân dài gần 3 mét, thân cao gần 2 mét. Tuy được xưng là ngựa chiến, nhưng bề ngoài xem càng giống là cường hóa bản lửa, cộng thêm dài một đôi sừng thú. So với ngựa, man giác thú tốc độ chậm hơn, nhưng nó độ bền lại so ngựa càng mạnh. Đồng thời man giác thú tính cách ôn hòa, dễ dàng thuần phục. Bởi thế là rất nhiều thương hội vận chuyển thông thường hàng hóa lựa chọn hàng đầu. Trừ đó ra, man giác thú bởi vì hình thể lớn, lượng thịt càng nhiều, có đôi khi cũng sẽ bị xem như thịt lương thực sử dụng. Hạ Huyên tại lãnh chúa thí luyện thời kỳ, liền theo lương thực túi tài nguyên bên trong mở ra qua man giác thú thịt. Đương nhiên, một loại dùng ăn man giác thú sẽ đặc biệt tiến hành bồi dưỡng, sẽ không nói trực tiếp dùng ăn vận chuyển hàng hóa man giác thú. Chỉ ít tại tuyệt đại đa số dưới tình huống là cái dạng này. Mà vét sò thương đội, xem như một chi thương đội, nếu là chỉ dựa vào nhân lực chở hàng vậy cũng quá lạc hậu lại nổi bật. Cho nên Hạ Huyên cố ý liên hệ cung Thập Nhất, lấy được 10 thất man giác thú. Tuy là nhân lực chở hàng kỳ thực càng nhanh, cuối cùng vét sò thương đội thành viên Thập Nhất đều là tam giai. Luận kháng lực cùng tốc độ, xa muốn vượt qua thân là nhất giai man giác thú. Về phần tại sao chỉ lấy đến 10 thất man giác thú, giá cả cùng con đường là một mặt. Một phương diện khác liền là vét sò thương đội không cần đến nhiều như vậy man giác thú. Vét sò thương đội đại bộ phận muốn bán ra vật phẩm đều đặt ở không gian bảo dương bên trong. Trên mặt nổi đặt vật phẩm cũng liền 3 chiếc 4 vòng xe vận tải. 10 thất man giác thú đủ. Lại nói man giác thú sức ăn rất lớn, làm nhiều man giác thú, quang đồ ăn cũng là một cái vấn đề. Đạp đạp, đạp. Thương Ngũ Thập tại đến thương đội bên cạnh sau, nhanh chóng xuống ngựa, hướng về Alins hơi hơi hành lễ, cũng tôn kính nói, Alins quân đoàn trưởng. Alins hiện tại tuy là còn thành lập không có chính thức quân đoàn, nhưng trong lãnh địa, người sáng suốt đều biết, Alins xây dựng quân đoàn chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi trong lãnh địa nhân loại pháp sư cùng cung tiễn thủ đã đều từ Alins quản lý, cùng xây dựng quân đoàn cũng gần như, đơn giản liền là không có cụ thể gọi thôi. Bởi vậy trong lãnh địa đại đa số binh chủng, tại nhìn thấy Alins thời gian, cũng sẽ gọi hắn là quân đoàn trưởng. Tân Alins nghe vậy khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó chậm chậm nói, tại bên ngoài liền không muốn xứng chức vị, trực tiếp gọi ta tên đầy đủ là được, để tránh bị người phát giác không đúng. Được, Alins quân. Đại nhân. Alins tuy là để Thương Ngũ Thập người đám người gọi nàng tên đầy đủ, nhưng Thương Ngũ Thập đám người thế nào sẽ thật gọi Alins như vậy? Thế là chọn cái đại chúng nhất hóa hậu tố. Mục Thập, chuyện kế tiếp từ người thao tác. Còn có những người còn lại thành viên, tiếp xuống hành tẩu thời tận lượng tản mạn một điểm. Đối cái này, Alins cũng không có lại đi hồn nắn, mà là gọi Mục Thập, cũng ra lệnh. Được, Alins. Đại nhân. Mục Thập cũng là vội vã đáp lại, cũng tương đương lanh lợi thay đổi gọi. Lập tức Mục Thập mang người lắp ráp hảo man giác thú xe. Tiếp đó một đoàn người hướng về Mỏ Thành tây mặt phương hướng tiến lên. Bọn hắn mục tiêu lần này là khoảng cách Mỏ Thành mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa thành trấn. Tòa thành trấn kia cũng là cả vương quốc đông bộ phồn hoa nhất thành trấn một trong. Mà bọn hắn loại trừ bán ra hàng hóa bên ngoài, cũng chuẩn bị đi nhìn một chút cả vương quốc phồn hoa thành trấn là thập tình huống. Thời gian đi tới buổi chiều, vết sò thương đội đi tại một đầu rõ ràng có rất nhiều người nhiều lần đi qua trên đường. Đồng thời trên đường từng bước cũng có dòng người. Không bao lâu, Alins đám người trong ánh mắt xuất hiện một cái thành nhỏ trấn. Alins đại nhân, tòa thành trấn kia hẳn là một dãy A thành. Khi nhìn đến tòa thành trấn kia sau, thương ngũ thập đội ba cưỡi man giác thú lên trước. Đi tới đồng dạng cưỡi man giác thú bên người Alins, hướng Alins giới thiệu nói. Muốn dãy A thành, nghe danh tự liền biết là đoán nở bá tức lãnh địa thành trấn. Muốn dãy A thành ly mỏ thành khoảng chừng 300 km. Đồng thời cả thành trấn không lớn, đại khái chỉ có mỏ thành một nửa lớn nhỏ. Có thể bên trong bình dân số lượng lại muốn vượt qua mỏ thành không ít. Bất quá quân đội phương diện thực lực, so mỏ thành còn thiếu xa. Quân đội số lượng và bình quân thực lực thấp hơn mỏ thành không nói. Cao cấp chiến lực cũng liền một vị ngũ giai tồn tại. Nhưng so với mỏ thành bốn mặt đều là bình nguyên. Muốn dãy A thành hoàn cảnh khá hơn một chút. Như ở trung bình liền có một mảnh hỏa phong thụ rừng. Mỗi đến mùa xuân thời điểm, hỏa phong thụ chợt nhìn tựa như là bị hỏa diễm bao phủ đồng dạng, thoáng chốc kinh diễm. Bởi vậy hỏa phong thụ rừng cũng là một loại không tệ cảnh quan. Đồng thời hỏa phong thụ bản thân cũng có nhất định giá trị, không chỉ so với thông thường cây cối càng cứng rắn hơn, cũng so rất nhiều cây cối càng chịu lửa. Thời xử lý một chút, liền là một loại coi như không tệ bó đuốc. Rất nhiều mua không nổi, hoặc không mua được đèn luyện kim cố bình dân. Như mỏ trong thành, liền sẽ sử dụng hỏa phong thụ chế tạo thành bó đuốc tiến hành chiếu sáng. Bởi vậy theo lợi nhuận nhìn lại, Muôn Dạ Thành là muốn viễn siêu mỏ thành. Muôn Dạ Thành muốn lệ phí vào thành ư? Muốn, nhưng bởi vì lân cận mỏ thành, Muôn Dạ Thành lệ phí vào thành cũng không cao. Nghe xong thương ngũ thập sau khi giới thiệu, Alins cũng lạ như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó Alins cũng không có ra lệnh, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Thập nói, "Mục Thập, ngươi là thương đội đội trưởng, sau này thế nào hành động, từ ngươi tới quyết định." "A, ta sao?" Mục Thập sững sờ, tiếp đó nhanh chóng tiến hành suy nghĩ, lại rất nhanh trong lòng liền có ý nghĩ. "Alins đại nhân, Muôn Dạ Thành không phải mục đích của chúng ta, cũng không phải thích hợp bán ra vật phẩm địa phương. Lại thêm vào thành còn cần phí vào trận, ta cho là chúng ta có thể trực tiếp vòng qua Muôn Dạ Thành." Bất quá suy nghĩ đến lãnh chúa khả năng sẽ cần một chút Muôn Dạ Thành tin tức, cho nên ta đề nghị chúng ta phái một hai người vào Muôn Dạ Thành đơn giản đi dạo phía dưới, nhìn một chút tình huống là đủ. Nếu có thể, tiện thể mua chút lương thực, ngụy trang thành bổ sung vật tư thành viên. Alins nghe vậy hơi có vẻ vừa ý gật đầu một cái, không tệ, vậy liền theo ngươi nói hành động. Đúng, thương ngũ thập trên người ngươi có cả vương quốc tiền tệ a. Alins đại nhân, tại xuất hành phía trước cung thập nhất cho ta 30 mai kim tệ cùng một chút bạc, đồng tệ. Nói lấy thương ngũ thập đem trang bị tiền tệ túi lấy ra. Phía trước bọn hắn tư tháp dòng binh đoàn tại ma thú tập thành lúc hoàn thành ủy thác, thu được một nhóm tiền thưởng. Đằng sau bán ma thú thi thể lại thu được một chút kim tiền, cho nên tư tháp dòng binh đoàn kim tiền vẫn tính giàu có. Bởi vậy khi biết vết sò thương đội muốn xuất hành thời gian, cung thập nhất suy nghĩ đến bọn hắn khả năng không có gì kim tiền, thế là liền lấy ra chút kim tiền cho thương ngũ thập, xem như trên đường đi chi tiêu. Chương 868, Muôn Dạ Thành. Chương 868, Muôn Dạ Thành. Cung thập nhất ngược lại nghĩ rất chú đáo. Alins nghe được cái này không kềm nổi tán thán nói, chỉ có thể nói xứng đáng là đặc biệt chọn lựa ra, là một nhóm tiếp xúc ngoại giới binh chủng. Nói đến kim tiền, Alins trên mình chỉ có Hạ Uyên cho nàng 10 mai kim tệ, xem như trên đường chi phí. Nếu là sai hết, vậy liền đến Alins tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải Hạ Uyên không muốn cho càng nhiều kim tiền, mà là hắn chỉ có ngần ấy tiền. Cái này 10 mai kim tệ cũng đều là trước kia cung thập nhất đưa về tới. Mà thương ngũ thập tại lấy ra túi tiền sau, thêm chút suy tư tới, từ đó lấy ra mấy cái kim tệ cất kỹ. Tiếp đó đem túi tiền đưa cho Alins. "Alins đại nhân, tiền này bởi ngài tới an bài a." Alins thấy thế lại mỉm cười lắc đầu, "Cho Mục Thập à, lần này đội ngũ là từ hắn dẫn dắt." Thương ngũ thập nghe vậy cũng là trực tiếp đem túi tiền mức cho Mục Thập. "Ba." Mục Thập tiếp được túi tiền, vừa định nói cái gì, liền nghe đến thanh âm Alins tiếp tục truyền đến. "Tiền ngươi cầm lấy, cũng nhìn tiện thể nhìn một chút Mục Thập ngươi đối với kim tiền an bài như thế nào. Đối với một tên thương nhân mà nói, kim tiền quy hoạch rất trọng yếu." "A, đúng." Mục Thập nghe vậy, liền vội vàng gật đầu cũng cất kỹ túi tiền. Phía sau một đoàn người tại Mục Thập dẫn dắt tới, vòng qua Muôn Dạ Thành. Chỉ có thương ngũ thập cùng một tên khác binh chủng tiến vào Muôn Dạ Thành đơn giản du lịch xuống. Cuối cùng cho ra kết luận là, Muôn Dạ Thành phồn hoa trình độ cao hơn Mộ Thành không ít. Nhưng binh sĩ thực lực cùng phòng thủ lực độ nhưng còn xa thấp hơn Mộ Thành. Thương ngũ thập xem chừng cả thành trấn binh sĩ số lượng, khả năng cũng liền ngàn người xuất đầu. Lại bình quân thực lực cũng liền nhị giai, không đến tam giai. Cùng Mộ Thành trọn vẹn không cách nào so sánh được. Mà tại du lịch xong Mộ Thành sau, thương ngũ thập cùng một tên khác binh chủng đem những tin tức này cáo chi cho Alins. Mà Alins lại tại phía sau cùng Hạ Uyên liên hệ lúc, đem những tình huống này hồi báo cho Hạ Uyên. Tuy là Muôn Dạ Thành không phải biên cảnh thành trấn, binh lực yếu đuối có thể lý giải. Nhưng này cũng không khỏi quá yếu điểm a, ta dẫn dắt thành vệ quân đại khái đều có thể bắt lại. Hạ Uyên khi nghe đến tình báo sau âm thầm phân tích nói. Bất quá đằng sau tưởng tượng, Hạ Uyên lại cảm thấy rất bình thường. Hoàn nở ba tức lãnh địa cũng không chỉ một lượng tòa thành trấn. Không có khả năng mỗi tòa thành trấn đều có thể có mỏ thành loại trình độ kia binh lực. Cuối cùng nếu thật là mỗi tòa thành đều có thể đạt tới loại trình độ kia binh lực, không nói bồi dưỡng cần tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, quan duy trì liền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Phải biết, những binh sĩ này cũng không phải Hạ Uyên binh chủng, chỉ cần bao ăn uống là được. Bọn hắn còn muốn phát quân lương, lại thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, quân lương thì càng nhiều. Nuôi nhiều như vậy binh sĩ, quan quân lương liền là một bút cực lớn chi tiêu. Mà Hoàn Nở Bá Tước chỉ là một tên bá tước, tuy là dựa vào tổ tiên nội tình, lãnh địa cùng trên thực lực không thể so một chút hầu tử kém, nhưng tài nguyên cũng là có hạn. Bất quá đây đối ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như đoàn nở ba tức lĩnh bên trong mỗi một tòa thành trấn binh lực đều cùng mỏ thành đồng dạng, cái kia Hạ Uyên ngược lại muốn bắt đầu lo lắng. Thời gian lưu trôi qua, màn đêm phủ xuống. Ly, phía trước là lãnh địa của ta, rời khỏi. Ở trong sân mạch, ương vũ mắt ương bên trong mang theo hàn quang, hướng về một nhóm ma thú phát ra ương lệ âm thanh. Đồng thời đám kia ma thú cũng cảm nhận được thân là ngũ giai ma thú khí thế đánh tới. Nhóm này ma thú thực lực cao nhất cũng chỉ là tứ giai. Bởi vậy khi nghe đến ương vũ cảnh cáo sau, đội vã hoảng hốt chạy bừa xoay người rời đi. Chào đón đám kia ma thú thân ảnh biến mất sau, ương vũ vậy mới khôi phục thành ngày trước dáng vẻ, cũng trở về huy hoàng quặng mỏ phụ cận mới xây xào huyện. Mà đây đã là nó hôm nay xua đuổi không biết rõ bao nhiêu sóng ma thú. Bởi vì trước mắt vị trí tại họt trong sân mạch, so ưng vũ cường đại ma thú không nói chỗ nào cũng có, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bởi vậy ưng vũ cảm thấy ở trong môi trường này, có thể không chiến đấu liền tận lực không muốn chiến đấu cho thỏa đáng, để tránh giết chóc quá nhiều, dẫn tới cường đại ma thú tập kích. Cuối cùng nhiệm vụ của nó chỉ là giữ vững quặng mỏ, không phải dọn dẹp ma thú, không cần thiết bước lên phần này nguy hiểm. Bởi vậy đối mặt tới gần huy hoàng quặng mỏ 10 km bên trong ma thú, ưng vũ lựa chọn dùng xua đuổi làm chủ. Đối mặt thực lực một dạng, cái khác liệp ưng binh chủng sẽ tiến hành xua đuổi. Gặp được một chút thực lực khá mạnh, như vừa mới đám kia tứ giai ma thú, ưng vũ liền sẽ lựa chọn đích thân xuất thủ xua đuổi. Đồng thời cũng không biết có phải hay không xua đuổi ma thú nhiều lần. Ưng vũ hiện tại chỉ dựa vào khí thế, liền có thể để tuyệt đại đa số ma thú sợ, mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Loại trừ ưng vũ thực lực đạt tới ngũ giai bên ngoài, còn có chính là ma thú là nói huyết mạch. Điển hình nhất liền là cự long. Cùng là ma thú, cự long chỉ dựa vào khí thế liền có thể ảnh hưởng đại đa số ma thú. Mà ưng vũ tại trên phẩm chất đã đạt đến truyền kỳ phẩm chất, luận huyết mạch không thể so bình thường cự long kém. Bởi vậy bình thường cự long có thể làm được, ưng vũ cũng có thể làm đến. Chỉ là ưng vũ mình lúc chờ tại lãnh địa cực kỳ khó thể hiện ra phương diện này. Một chỗ giã ngoại, vết sọ thương đội mọi người vây quanh từng đống lửa trại ngồi trên mặt đất, đồng thời yên lặng ăn lấy trên tay lương khô. Bởi vì là lần đầu tiên xuất hành, đối với con đường chưa quen thuộc, lại thêm man giác thú tốc độ không tính quá nhanh, lại con đường hoàn cảnh không giống bình nguyên mà là phức tạp hơn, cho nên vết sò thương đội cũng không tại màn đêm phủ xuống phía trước đến tòa thứ hai thành trấn, mà màn đêm phủ xuống không thích hợp đi đường. Bởi vậy mục thập lựa chọn ngay tại chỗ tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Ngược lại đối với bọn hắn mà nói, tại giã ngoại nghỉ ngơi cùng tại trong phòng nghỉ ngơi không có khác nhau quá nhiều, khác biệt lớn nhất khả năng cũng liền là vấn đề an toàn. Trước mắt ở tại vị trí mặc dù là cả vương quốc bên trong, nhưng không đại biểu tuyệt đối an toàn. Phía trước ma thú tập thành trong lúc đó, liền có ma thú sẽ vòng qua biên cảnh thành trấn tiến về cả vương quốc cảnh nội. Mà ma thú tập thành tuy là kết thúc, lại không đại biểu những ma thú này liền toàn bộ sẽ trở về họ sơn mạch. Bọn chúng xác suất rất lớn sẽ tìm một chỗ khu vực lần nữa phát triển. Mà theo lấy thời gian, những ma thú này lại sẽ phát triển thành tân ma thú tộc nhóm. Đây cũng là vì sao cả vương quốc cảnh nội còn sẽ có ma thú nguyên nhân. Cho nên tại giã ngoại, nói không chắc địa phương nào liền sẽ nhảy ra một cái ma thú. Tuy là loại tình huống này rất ít phát sinh, nhưng không đại biểu không có. Tất nhiên ma thú chỉ là rất nhỏ một vấn đề. Chân chính nguy hiểm chính là, theo cả vương quốc cảnh nội sẽ có chút kẻ liều mạng đặc biệt cướp bóc. Như thương đội liền là bọn hắn chủ yếu ăn cướp mục tiêu. Không phải Hạ Uyên tại sao muốn phân phối hộ vệ? Không phải là vì phòng ngừa loại tình huống này. Hơn nữa loại này cướp bóc kẻ liều mạng còn không ít. Tại mỏ thành khoảng thời gian này, Thương Ngũ Thập liền thấy qua không ít liên quan lệnh truy nã. Bất quá so với họ sơn mạch, hiệu cả vương quốc cảnh nội vẫn là muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa có A Linh vị này ngũ giai pháp sư tồn tại, Mục Thập ngược lại cũng không quá lo lắng vấn đề an toàn. So với vết sỏ thương đội yên lặng, lúc này thần bí di địa bên trong Minh Hải tình huống liền quyết liệt nhiều. Vậy anh, Minh Hải trên mình bắn ra một cái nguyền rủa khô cốt đem một phát đánh tới năng lượng công kích dẫn bạo. Đồng thời hai tay nắm chặt vong giả chi tức, trong mắt hồn hỏa kích động, hướng về trước mắt bị thương không nhẹ ngũ giai quái vật đột nhiên một chém. Suy, huyết dịch nao bắn tung tóe mà ra, tung tóe đầy Minh Hải hơn phân nửa thân thể. Chương 869, Minh Hải dẫn đội bên trong chương 869, Minh Hải dẫn đội bên trong chém giết một cái ngũ giai quái vật, Minh Hải nhưng lại không bởi vậy buông lỏng. Ngược lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một cái khác đánh tới ngũ giai loại thú quái vật. Lập tức Minh Hải trong hốc mắt hồn hỏa đột nhiên kịch liệt bốc cháy. Nháy mắt một đạo vô cùng mãnh liệt linh hồn trùng kích, đánh út về phía cái kia ngũ giai quái vật. Linh hồn chấn nhiếp. Hống. Không có chút nào phòng bị ngũ giai quái vật, tại cái này linh hồn chấn nhiếp công kích đến, chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị kim đâm đồng dạng, lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, té ngã trên đất. Nhưng ngũ giai quái vật phản ứng cực nhanh, tại té lăn trên đất một giây sau, quanh thân nhanh chóng tạo thành một màu lam bán lĩnh vực. Cái kia ngũ giai quái vật bán lĩnh vực, so Minh Hải bán lĩnh vực phải lớn hơn một vòng. Hiển nhiên tại bán lĩnh vực phương diện, ngũ giai quái vật mạnh hơn so với Minh Hải. Nhưng Minh Hải đối cái này không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy Minh Hải sau lưng cốt rực đột nhiên vỗ, tăng tốc độ vọt vào ngũ giai quái vật bán lĩnh vực bên trong, thừa thắng xông lên. Ngũ giai quái vật mới ăn nó đi một cái linh hồn chấn nhiếp, trước mắt dưới trạng thái hàng, Minh Hải khẳng định không thể cho nó thời gian để nó chỉ hoan tới. Mà tại phụ cận một khu vực khác, Hoa Linh hai tay vung đẩy, đại lượng mọc đầy bụi gai dây leo, tại Hoa Linh điều khiển xuống, điên cuồng quất hướng một cái ngũ giai quái vật. Mà tại dây leo công kích đồng thời, không khí chung quanh bên trong còn kèm theo một cỗ kỳ dị hương hoa. Cùng dây leo di chuyển lúc, sẽ mang theo người thường khó mà phát giác phấn hoa. Đối mặt đánh tới dây leo, cái kia ngũ giai quái vật hiện lên một chút kiêng kỵ. cũng tại phong bế hít thở đồng thời, vung ra tương tự phong nhận công kích, cắt đứt đánh tới dây leo. Lại quanh thân tạo thành năng lượng, ngăn cách dây leo trong công kích xen lẫn vân hoa. Theo ngũ giai quái vật trên người có không ít vết thương, cùng chủ động phong bế hít thở tới nhìn. Cái này ngũ giai quái vật hiển nhiên là đã tại Hoa Linh trong tay thua thiệt qua. Lúc này trong khu vực này hương hoa, là từ hương hoa huyền vụ cùng hương hoa chữa trị kỹ năng tạo thành. Cái trước có thể để người tiến vào huyền thuật, cái sau có thể trị liệu chính mình tới quân bạn thương thế, mệt nhọc đồng thời. Còn có thể đối với địch nhân tạo thành tê dại hiệu quả. Dây leo bên trong sen lẫn phấn hoa cũng không cần nói, chính là phấn hoa kỹ năng. Có xác suất sẽ để mục tiêu mê man. Mà Hoa Linh chỗ khống chế bụi gai dây leo, cũng đều là bụi gai lao tù cùng quản. Không chỉ cứng cỏi vô cùng, đang ăn uống địch nhân huyết dịch sau sẽ còn tăng cường. Một bộ này tổ hợp kỹ năng xuống tới, rõ ràng cái kia ngũ giai quái vật đẳng cấp mạnh hơn so với Hoa Linh không ít. Cũng là ngay cả tiếp cận Hoa Linh đều không làm được. Nhất là tại nếm qua một bộ này tổ hợp kỹ năng thua thiệt sau. Bởi vậy cái kia ngũ giai quái vật đối với Hoa Linh công kích đặc biệt cảnh giác. Đáng tiếc là, Hoa Linh tuy là có thể làm đến chiến thắng cái kia ngũ giai quái vật, lại không cách nào làm đến như Minh Hải đồng dạng, nhanh chóng như vậy đánh giết một cái ngũ giai ma thú. Không có vũ khí là một phương diện, một mặt khác là Hoa Linh kỹ năng càng lại khống chế cùng kéo dài thương tổn. Nhưng đối Minh Hải mà nói, Hoa Linh có thể làm được loại trình độ này là đủ rồi. Rất nhanh, phía trước cái kia ngũ giai quái vật mở ra bán lĩnh vực đột nhiên tiêu tán. Ngay sau đó toàn thân cơ hồ bị vết máu bao trùm, Minh Hải xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mà tại Minh Hải bên cạnh, chính giữa chạy đến cái kia ngũ giai quái vật. Ai thắng ai thua rõ ràng. Tại liên sát hai cái ngũ giai quái vật sau, Minh Hải nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía cùng Hoa Linh chiến đấu ngũ giai quái vật. Không có lựa chọn ngừng, Minh Hải nhanh chóng phóng tới cái kia ngũ giai quái vật. Tại Minh Hải cùng Hoa Linh tổng chiến cuối cùng một cái ngũ giai quái vật đồng thời, trên chiến trường cái khác binh chủng chiến đấu cũng từng bước chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy vong linh binh chủng, nguyên tố binh chủng chính giữa vây quanh còn lại quái vật, tiến hành hỏa lực thu phát. Quái vật chỉ còn lại không tới 200 con, mà tại trận vong linh binh chủng cùng nguyên tố binh chủng lại có hơn ngàn. Viễn trình hỏa lực càng đầy không nói, còn có u hồn loại này trong bóng tối tiến hành khống chế phụ trợ binh chủng. Trừ phi là có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, không phải kết quả đã thành ngã ngũ, mà trên đời này lại đâu có thể nào có nhiều như vậy bất ngờ phát sinh. Vâng, ầm ầm, không đến một phút đồng hồ cái này còn lại quái vật, ngay tại rất nhiều binh chủng tập kích phía dưới toàn bộ tử vong. Chiến đấu kết thúc, Ui quay đầu nhìn về phía Minh Hải. Khi nhìn đến cuối cùng cái kia ngũ giai quái vật đã rơi vào thế bất lợi sau, liền không tiến đến hỗ trợ ý nghĩ. Thứ giai cùng ngũ giai thực lực chênh lệch quá lớn, nó tuy là có khả năng thông qua u sát huyễn đồng tiến hành khống chế, thế nhưng sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lại bạn nhất bị kích phá huyễn thuật không gian, nàng sẽ còn bị thương không nhẹ. Bởi vậy nếu có thể, nó không muốn tùy tiện tham gia ngũ giai ở giữa chiến đấu. Kết quả là Ui nhanh chóng dẫn dắt trên trận lũ hồn binh chủng đi xung quanh đề phòng đột nhiên xuất hiện địch nhân mới. Về phần còn lại cái khác binh chủng, cái kia càng là chỉ có thể ở một bên xem kịch, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Ui còn có thể dựa vào u sát huyễn đồng miễn cưỡng tham dự chiến đấu. Vậy cái khác binh chủng thậm chí ngay cả tới gần tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Bọn chúng nếu là tới gần, dễ dàng bị chiến đấu sinh ra công kích ngộ thương không nói, còn dễ dàng để Minh Hải cùng Hoa Linh hao tốn sức lực. Không có cách nào, thực lực chênh lệch quá lớn. Cuối cùng không phải mỗi người đều có thể vượt cấp mà chiến. Cũng may trận chiến đấu này cũng không kéo dài quá lâu. Theo lấy Hoa Linh không chế dây leo đem cái kia ngũ giai quái vật một mực trói lại, Minh Hải nắm đúng thời cơ, một kiếm đem nó đeo đầu. Đông. Theo lấy quái vật đầu rơi xuống, trận chiến đấu này triệt để hạ màn kết thúc. Quả nhiên vẫn là có cái phụ trợ tốt. Gặp cái kia ngũ giai quái vật nhẹ nhàng như vậy bị chính mình chém giết, Minh Hải không kềm nổi ở trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có nắm giữ qua phụ trợ người, mới sẽ biết một vị cường đại phụ trợ, đối với chiến đấu trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Bất quá Hoa Linh vẫn là càng thiên hướng về nhuyễn phụ. Nếu là Ui Ý đột phá đến ngũ giai, có Ui Ý phụ trợ, nó có thể càng nhanh thoải mái hơn đánh giết ngũ giai quái vật. Bất quá Ui Ý hẳn là cũng nhanh a, Minh Hải trong lòng suy tư, sau đó trở về Hoa Linh trước mặt tán dương, làm rất tốt, Hoa Linh. Anh cái kia tất nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đương nhiên so với Minh Hải người vẫn là kém một chút. Hoa Linh nghe vậy một mặt đắc ý, không có chút nào khiêm tốn ý tứ. Ha ha ha. Đối cái này Minh Hải cũng là cười ha ha, đồng dạng không có khiêm tốn ý tứ. Tại Minh Hải trong từ điển chưa từng có khiêm tốn hai chữ này. Theo sau Minh Hải cũng là sai người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Rất nhanh chiến trường dọn dẹp kết thúc, Minh Hải đem hệ thống vật phẩm thu nhập trong không gian giới chỉ. Bất quá hệ thống vật phẩm có thể thu đi, nhưng quái vật thi thể lại không cách nào toàn bộ mang đi. Bởi vậy Minh Hải chỉ là đem ngũ giai quái vật thi thể mang đi. Về phần tam, tứ giai quái vật thi thể, tại chưa lại một bộ phận cho hành sắt dùng ăn bên ngoài. Minh Hải để thổ nguyên tố binh chủng đào ra một cái hố, cũng tại trong hố tạo thành tương tự quan tài to lớn dương đá. Tiếp đó đem quái vật thi thể để vào, cũng đem hố đơn giản điền xong, làm đến tiêu ký. Tại trở về lãnh địa lúc, nếu như nhớ có lẽ có thể mang lên, Minh Hải liền sẽ đào ra cũng mang về lãnh địa. Nếu như không được, quên đi. Cuối cùng nhiều như vậy quái vật thi thể, tại không thể về lãnh địa dưới tình huống, Minh Hải cũng không có khả năng nói một mực mang theo hành động. Phải biết, bọn chúng lần này lộ trình thế nhưng 5 ngày, không phải 1-2 ngày. Mà tại thổ nguyên tố binh chủng đào hố chuẩn bị chôn xác bên trong, Minh Hải cũng đem trên trận bị thương vong linh binh chủng tụ tập. Chương 870, điều chỉnh lộ tuyến chương 870, điều chỉnh lộ tuyến tiếp đó Minh Hải trong tay vong linh năng lượng hiện lên. Theo lấy Minh Hải hơi hơi vung tay lên một cái, bị thương vong linh binh chủng phía trên, tạo thành một tử vong linh năng lượng tạo thành hắc vân. đồng thời không ngừng có giọt mưa màu đen theo trong mây đen rơi xuống bị thương vong linh binh chủng trên mình. Mà bị giọt mưa xối đến vong linh binh chủng, thương thế trên người lại bắt đầu chậm chậm khôi phục. Đây chính là thi vu tử vong mây đen kỹ năng. Mà kỹ năng này bây giờ đã bị Minh Hải học được. Cuối cùng đây chính là trong lãnh địa một cái duy nhất có thể trị liệu vong linh binh chủng kỹ năng. Minh Hải đã sớm muốn nắm giữ. Mà so sánh với Minh Hải tại trị liệu binh chủng, thân là phụ trợ binh chủng, nắm giữ trị liệu kỹ năng hoa linh, lại không thể phát huy chính mình trị liệu năng lực. Vong linh binh chủng cùng nguyên tố binh chủng không ăn hoa linh trị liệu kỹ năng. Long duệ binh chủng ngược lại ăn, nhưng chúng nó trong chiến đấu cơ bản đều là xem như viễn trình tu phát. Bởi vậy rất ít bị thương, hơn nữa bọn hắn bản thân tự lành tốc độ liền rất nhanh. Vết thương nhỏ căn bản không cần trị liệu, không bao lâu nữa liền có thể tự lành. Mà hoa tiên tử làm phụ trợ, cả chàng chiến đấu đều tại lớn hàng sau. Căn bản không có chịu đến tổn thương chút nào. Theo lý còn có ảnh sát, nhiệm vụ của nó là để xem xét cảnh vật chung quanh làm chủ. Chiến đấu tham dự không nhiều, coi như tham gia chiến đấu cũng căn bản là công kích tầm xa. Bởi vậy đồng dạng không cần trị liệu. Tại sử dụng xong tử vong mây đen kỹ năng sau, Minh Hải cũng là lần nữa ra lệnh, tại chỗ chỉnh đốn khôi phục. Vong linh binh chủng cùng nguyên tố binh chủng tuy là không cần đi ngủ, nhưng không đại biểu không cần nghỉ ngơi. Không nói những cái khác, chiến đấu qua sau, năng lượng phương diện có phải hay không giảm bớt. Mà tại thần bí di địa trong loại hoàn cảnh này, dưới trạng thái hàng cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên Minh Hải tại mỗi lần chiến đấu qua sau, đều sẽ lựa chọn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Điều chỉnh tốt trạng thái lại đi nên đón tiếp một chiến. Tại hạ đến xong mệnh lệnh sau, Minh Hải cũng là sử dụng thị hồn chi nhãn liếc nhìn xung quanh một vòng. Tại xác định xung quanh không có ẩn tàng địch nhân sau, vậy mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tinh nguyên lĩnh bên trong, Hạ Uyên tại chuẩn bị trước khi ngủ, đi tới anh hồn thánh điện. Nhìn một chút có hay không có binh chủng tử vong, cần phục sinh. Minh Hải dẫn đội tiến vào thần bí di địa sau, Hạ Uyên liền vô pháp liên hệ đến đối phương. Cho nên muốn biết Minh Hải tình huống, cũng chỉ có thể theo phục sinh sau binh chủng trong miệng hiểu. Bất quá Minh Hải dẫn đội tỷ lệ tử vong rất thấp. Cuối cùng Minh Hải bản thân có vong linh tô sinh kỹ năng, có khả năng phục sinh vong linh binh chủng. Mà nguyên tố loại binh chủng bản thân liền tương đối khó tử vong. Coi như là long duệ binh chủng, đó cũng là lại thịt, sức hồi phục mạnh. Làm phụ trợ hoa tiên tử, cùng sẽ tăng hình, thuần di ảnh sắt thì càng không cần nói. Cho nên một ngày này xuống tới, Minh Hải tử vong binh chủng số lượng vẫn chưa tới 20 đơn vị. Bởi vậy Hạ Uyên tại tiến về anh hồn thánh điện sau, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì binh chủng cần phục sinh. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, lần nữa tiến về anh hồn thánh điện thời gian, Hạ Uyên mới nhìn đến 10 tên tử vong binh chủng cần phục sinh. Tại theo phục sinh binh chủng trong miệng hiểu đến, Minh Hải tối hôm qua cũng tại chiến đấu sau. Hạ Uyên cũng không nhịn được nói lầm bầm, cái này không khỏi quá gần a. Theo sau đi ra anh hồn thánh điện, bắt đầu xử lý một ngày mới sự vụ. Đồng thời xa tại ngoài tinh nguyên lĩnh vét sò thương đội cũng bắt đầu tiếp tục tiến về mục đích của bọn hắn. Mà tối hôm qua một đêm trôi qua, tại giã ngoại vét sò thương đội bất ngờ gì đều không phát sinh. Này cũng để mục thập sản sinh ra ý nghĩ mới. Vốn là hắn là muốn mỗi đêm đều đến một tòa thành trấn, tiếp đó tại trong thành trấn nghỉ ngơi. Đồng thời cũng có thể tra xét phía dưới những thành trấn kia tin tức. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Hơn nữa tiến về thành khắc trấn, kỳ thực xem như quấn đường xa. Bởi vậy hắn nghĩ đến dứt khoát trực tiếp tiến về mục đích thành trấn. Trừ phi xung quanh có thành trấn cách gần, tiện thể có thể đi nhìn một chút. Không phải không cần thiết đi. Hơn nữa dạng này cũng có thể càng nhanh tới chỗ cần đến. Đương nhiên, lời như vậy tính nguy hiểm cũng có thể sẽ gia tăng. Nhưng lần này trong thương đội có Alin quân đoàn trưởng. Trừ phi là gặp được tình huống đặc biệt, không phải đủ để ứng đối đại bộ phận sự tình. Thế là mục thập lập tức đi tới Alin bên cạnh, nói với nàng ý nghĩ của mình. Người ý tưởng này không tệ, dạng này chính xác càng giảm thiểu nhiều thời gian hơn. Nhưng tương ứng, ngược lại xuất hiện bất ngờ, ngươi cũng là muốn chịu trách nhiệm. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi liền chấp hành, không cần hỏi ta. Alin sau khi nghe xong, cười lấy đáp lại. Vẫn là câu nói kia, lần này dẫn đội đội trưởng là mục thập. Nàng chỉ là phụng sự hộ vệ chức trách. Thật nếu là xuất hiện liền nàng đều không thể ngăn cản bất ngờ. Cái kia Alin khả năng liền sẽ dựa theo Hạ Uyên mệnh lệnh. Cầm lấy không gian bảo dương, liền sử dụng truyền tống thuật chạy trốn. Ta nghe nói như thế, mục thập lâm vào do dự. Nhưng hắn rất nhanh liền có quyết định, đó chính là dựa theo phương pháp kia chấp hành. Hắn không tin hắn vận khí có thể kém đến loại trình độ này. Gặp được liền Alin quân đoàn trưởng đều ứng phó không được nguy cơ. Kết quả là mục thập lập tức lấy ra thương ngũ thập cho hắn bản đồ đơn giản. Bắt đầu lần nữa quy hoạch tiến lên lộ tuyến. Đối cái này Alin chỉ là cười cười, cũng tại Hạ Uyên liên hệ nàng thời gian. Cùng Hạ Uyên đơn giản báo cáo chuyện này. Nơi này liền rất tốt thể hiện tính cách của người. Có người ưa thích cấp tiến, có người ưa thích an ổn. Nếu là Hạ Uyên, hắn khẳng định sẽ chọn dọc theo thành trấn đi. Dạng này an toàn hơn không nói, con đường cũng dễ đi hơn. Bởi vậy tại Hạ Uyên biết được cái tin tức này sau, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hả, có chút ý tứ, không có việc gì, liền để mục thập dựa theo ý nghĩ của hắn chấp hành. Cuối cùng hắn mới là thương đội đội trưởng, Alin ngươi tại bên cạnh nhiều chú ý xuống là được. Tốt, lãnh chúa. Alin gật đầu đáp lại. Đương nhiên, mục thập nếu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không có gì. Nếu là bởi vậy xuất hiện vấn đề, cái kia mục thập khả năng liền sẽ bị Hạ Uyên đánh vào lãnh cung. Một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ bị giáp danh hóa. Thời gian thoáng qua tức thì, đi tới Minh Hải tiến vào thần bí di địa ngày thứ ba. Giữa trưa, Tố Lèn mang theo chính mình dòng binh tiểu đội, đi tại bên trong vùng bình nguyên, chuẩn bị tiến về Hoa Sơn mạch hoàn thành một hạ ủy thác nhiệm vụ. Bởi vì hắn lần này ủy thác nhiệm vụ là muốn đi ngắt lấy một chút dược thảo, cho nên Tố Lèn cũng không chuẩn bị đi thông thường lộ tuyến. Cuối cùng thông thường lộ tuyến đã sớm bị người đi nát, đâu còn có hắn cần dược thảo. Kết quả là Tô Lệnh cũng là tài cao mật lớn, chuẩn bị tìm cái mới, ít người phương hướng tiến vào họ sân mạch. A, Tô Ly, ngươi thị lực hảo, nhìn xem trên bầu trời là cái gì? Đi trên đường Tô Lệnh, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời dường như có cái chấm đen tại di chuyển. Thế là hắn vội vã để trong đội ngũ thị lực tốt nhất cùng tiến thủ xem xét một thoáng. Tên là Tô Ly Dung binh ngay vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại căng mắt mấy giây sau, vậy mới đáp lại, đoàn trưởng, tựa như là một cái ưng ma thú. Ồ, ưng ma thú. Tô Lệnh nghe vậy, lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu tại Dung binh ở giữa truyền lại tin tức. Chẳng lẽ là ngũ giai ưng ma thú tộc thú? Không rõ ràng, nhưng trên bầu trời ưng ma thú vẻ ngoài cùng cái khác Dung binh miêu tả không giống nhau. Lông vũ màu sắc không nói, hình thể cũng kém rất nhiều. Tô Lý minh bạch Tô Lệnh lời nói ý tứ, thế là trả lời. Chương 871, bắt mớ chương 871, bắt mớ phải không? Nghe nói như thế sau, Tô Lệnh chỉ có thể đổ cho trùng hợp. Cuối cùng đã vài ngày đều không có nghe được có quan hệ cái kia ngũ giai ưng ma thú tin tức. Khả năng cái kia ngũ giai ưng ma thú đều đã rời khỏi mảnh khu vực này. Bất quá mặc kệ có quan hệ hay không, để một cái ma thú bay ở vùng trời mình trung pin là rất nguy hiểm. Thế là hắn liền chuẩn bị để Bộ Lì xuất thủ, đem trên bầu trời ưng ma thú câu dẫn xuống tới cũng đánh giết. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống đến mệnh lệnh công kích lúc, trên bầu trời ưng ma thú lại trực tiếp quay người rời đi. Đi. Nhìn thấy điểm đen đi xa, Tô Lệnh hơi kinh ngạc. Tựa như là. Bộ Lì nghe vậy vội vã đáp lại. Tại xác định ưng ma thú sau khi rời đi, Tô Lệnh vậy mới nói, tuy là cảm giác chẳng hiểu ra sao, nhưng chúng ta tiếp tục đi tới A căn cứ ta châu nghe được tin tức, khu vực này có lẽ có không ít chúng ta cần dự thảo. Lập tức một đoàn người cũng chỉ làm đây là một cái khúc nhạc dạo ngắn, sau đó tiếp tục tiến lên. Đạp đạp đạp. Nhưng mà đám người bọn họ mới tiến lên không bao lâu, đột nhiên có vó ngựa lao nhanh âm thanh truyền đến. Bọn hắn lần theo nguồn gốc âm thanh nhìn tới. Trong tầm mắt xuất hiện một ngựa bạch mã, thân mang khải giáp cao lớn nam giới. Nhìn xem cái kia nam giới trực tiếp hướng về bọn hắn chạy tới. Tô Lèn cùng xung quanh dòng binh lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Mà cái kia cưỡi ngựa trắng nam giới khi nhìn đến Tô Lèn dòng binh đoàn thời gian, cũng là thông qua viễn trình giao lưu cùng người báo cáo, lãnh chúa, chính xác liền hơn 10 người. Hơn nữa theo trang bị tới nhìn, thực lực hẳn không có mạnh cỡ nào. Không sai, người tới chính là Thương Vân. Mười mấy người ư? Mang về lãnh địa giam giữ a. Nghe được Thương Vân hồi báo tin tức sau, Hạ Uyên thần sắc bình tĩnh nói, phía trước Tô Lèn nhìn thấy ưng ma thú, kỳ thực liền là Liệp Ưng binh chủng. Ưng Vũ tuy là mang theo mấy trăm con Liệp Ưng hệ liệt binh chủng trưởng kỳ trú đóng ở họ sân mạch, nhưng trong lãnh địa cũng còn có không ít Liệp Ưng hệ liệt binh chủng. Bởi vậy lãnh địa xung quanh tuần tra nhiệm vụ liền giao cho cái khác Liệp Ưng hệ liệt binh chủng. Bất quá bởi vì đại lượng Liệp Ưng binh chủng nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, khả năng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cho nên Hạ Uyên phái ra tuần tra Liệp Ưng binh chủng kỳ thực không nhiều. Lại Liệp Ưng binh chủng đều là đơn độc hành động. Lời như vậy, coi như bị ngoại nhân phát hiện, ngoại nhân cũng không đến mức quá mức ứng kích hoặc kinh hoàng. Cuối cùng dám đi họ sơn mạch người, không có bao nhiêu sẽ là sợ một cái ma thú. Mà tại trước đây không lâu, cái kia Liệp Ưng binh chủng khi nhìn đến Tô Lệnh đám người tiến lên phương hướng khả năng sẽ đến gần lãnh địa sau, liền lập tức trở về lãnh địa, đem việc này hồi báo cho Hạ Uyên. Hạ Uyên đối cái này ngược lại không có quá mức bối rối hoặc kinh ngạc. Cuối cùng đối với tình huống này, Hạ Uyên sớm có dự đoán. Tương phản lâu như vậy đi qua mới có người đến gần lãnh địa, ngược lại mới để Hạ Uyên càng kinh ngạc. Bất quá, Hạ Uyên khẳng định cũng sẽ không mặc kệ ngoại nhân cứ như vậy tới gần lãnh địa. Thế là Hạ Uyên lập tức phái ra Thương Vân. Mà đối với tình huống này, Hạ Uyên cũng đã sớm cùng Sĩ Ý Ly ạ đám người bàn bạc qua, có sách lược tương đối. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp liền là trực tiếp ra tay giết. Nhưng suy nghĩ đến nếu như người khác sau lưng còn có thế lực lời nói, ngược lại lại càng dễ bị người phát giác được không thích hợp. Đằng sau vốn là bàn bạc ra là dùng xua đuổi làm chủ, để Thương Vân mang người ngụy trang thành một chi thực lực khá mạnh do mình. Vậy ra bọn hắn tại mảnh khu vực này có việc phải xử lý, cấm chỉ người khác tới gần. Nhưng dạng này kỳ thực cũng cực kỳ không an toàn. Bởi vậy thẳng đến Alins tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất, lại nắm giữ mê hoặc tâm thần kỹ năng sau, cuối cùng có ngắn ngủi phương pháp giải quyết. Đó chính là đem tới gần lãnh địa ngoại nhân tiến hành giam giữ. Tiếp đó sử dụng mê hoặc tâm thần kỹ năng, khống chế một hai người, để bọn hắn trở về mộ thành, đối ngoại tuyên bố người khác tại hoặc trong sơn mạch bị bất ngờ. Đồng thời để cho an toàn, bị khống chế người tại trở lại mộ thành sau, cũng sẽ bị cung thập nhất tiến hành nhất định canh gác, hạn chế. Hoặc là trở lại mộ thành nghỉ ngơi một chút thời gian sau, lần nữa đưa về tinh nguyên lĩnh. Về phần tại sao sẽ chọn giam giữ mà không phải trực tiếp đánh giết, nơi này liền suy nghĩ đến bị khống chế người, sẽ phát sinh thoát khỏi khống chế sự tình. Nếu như đem bọn hắn đồng bạn giết, đối phương khẳng định sẽ tiến hành trả thù. Tương phản nếu như đồng bạn còn sống, cái kia Hạ Uyên còn có thể dùng bọn hắn đồng bạn tiến hành uy hiếp. Bất quá những phương pháp này chỉ thích dùng cho mỏ trong thành, có chút thế lực tổ chức. Đối phó bình thường dòng binh, căn bản không cần phiền toái như vậy. Dòng binh không gặp cái 10 ngày nửa tháng, hoặc là trực tiếp mất tích, táng thân tại miệng thú là chuyện rất bình thường. Cuối cùng bọn hắn làm đến liền là liếm máu trên lưới lao sống. Tử vong là thật không thể bình thường hơn được. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn người mất tích mấy quá nhiều, không có người sẽ đi tận lực điều tra. Tất nhiên này cũng chỉ có thể là tạm hoãn bị phát hiện thời gian thôi. Vẫn là câu nói kia, tinh nguyên lĩnh bị mỏ thành phát hiện chỉ là thời gian sự tình. Nhưng đối Hạ Uyên mà nói, mỗi đêm một ngày bị phát hiện, hắn lãnh địa thực lực liền sẽ càng mạnh một phần. Cuối cùng binh chủng tăng lên đẳng cấp tốc độ rất nhanh. Càng chưa nói, hiện tại mỗi ngày đều có đến gần tứ giai cấp 9 binh chủng tại đẳng cấp trong phòng tu luyện hưởng thụ 4 cấp gia tốc. Chỉ cần thời gian lại kéo lâu một chút, cái kia tinh nguyên lĩnh liền sẽ lại mới tăng một nhóm ngũ giai chiến lực. Mà đạt được Hạ Uyên mệnh lệnh sau, Thương Vân tăng nhanh cưỡi ngựa tốc độ. Thẳng đến cách đối phương khoảng 100 mét, mới dừng thân ảnh, sắc mặt yên lặng hướng Tổ Lệnh một đoàn người mở miệng nói ra, "Các vị, các ngươi đã bị bắt, mời theo ta đi một chuyến." Thương Vân kỳ thực có thể dùng càng nguyện chuyển lời nói, tới dụ dỗ đối phương tiến về Tinh Nguyên Lĩnh, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nếu là đối phương thực lực không kém cái kia, sớm muộn là muốn chiến đấu một tràng, không cần thiết đem chiến đấu sân bãi thả tới trong lãnh địa, để tránh hư hao đến lãnh địa. Nếu là thực lực đối phương yếu, vậy hắn có thể trực tiếp đem đối phương khống chế, thậm chí có thể nói không dùng được chiến đấu. Chính giữa cảnh giác quan sát Thương Vân Tổ Lệnh đám người nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, theo sau một tên giông binh tức giận hô, "Ngươi là ai á ngươi? Ngươi nói bắt mớ liền bắt mớ." Một tên lính đánh thuê khác cũng là phụ hòa nói, "Nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là một ít quý tộc binh lính dưới quyền a. Chúng ta lại không phạm cái gì sai, đừng nói quý tộc khác, coi như là mọ thành chủ đều không thể vô duyên vô cớ bắt mớ chúng ta." Nghe tới những lời này lúc, Thương Vân trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn có thể theo cung thập nhất đám người trong miệng nghe qua cả vương quốc sự tình, quý tộc bắt người cho tới bây giờ không cần lý do. Dù cho đối phương là một tên chiến chức vụ người, là một tên dòng binh cũng là như thế. Có cho hay không lý do, đơn giản liền là xem ngươi thực lực đủ mạnh hay không thôi. Đúng rồi, ngươi cái tên này là muốn đánh nhau sao? Một chút tính khí nóng nảy dòng binh càng là muốn trực tiếp động thủ. Lúc này Tô Lẹn cũng cuối cùng mở miệng. Chỉ thấy hắn thờ ơ nhìn về phía Thương Vân, "Hô, ta cảnh cáo ngươi, thừa dịp bản đại gia hiện tại tâm tình hảo, ngươi tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta. Không phải ta sẽ cho ngươi biết ta nâng bát đại gia lợi hại." Nói lấy Tô Lẹn rút ra trường kiếm bên hông, hướng về Thương Vân một chém. Một giây sau, một đạo năng lượng chạm kích thẳng tắp chém ở Thương Vân chỗ không xa. Thương Vân căn cứ một kích này uy lực, cùng tán phát năng lượng ba động, đoán được Tô Lệnh thực lực đã đạt tới tam giai, thậm chí đến gần tứ giai. Chương 872, giam giữ chương 872, giam giữ thực lực này đối với một chi mười mấy người cỡ nhỏ dòng binh đoàn tới nói đã coi như không tệ. Hơn nữa Tô Lệnh niên kỷ nhìn lên không tính quá lớn, tương lai còn có rất lớn tăng lên không gian. Nếu là người bình thường, khả năng liền bị một kích này hù lui. Nhưng cũng tiếc, mặt bọn hắn đúng người là Thương Vân. Đang phán đoán ra Tô Lệnh một đoàn người đại khái thực lực sau, Thương Vân cũng là trực tiếp tiến hành đáp lại. Chỉ thấy một giây sau, một đạo màu xanh nhạt bán lĩnh vực đem Thương Vân bao phủ. Nhìn trước mắt bán lĩnh vực, nguyên bản kêu gào Tổ Lẹn nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Xung quanh cái khác dòng binh càng lại như là bị đè xuống yên lặng phím đồng dạng. Mở miệng lâm vào yên lặng, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Xem như trưởng kỳ tại mỏ thành kiếm cơm Tổ Lẹn đám người, tự nhiên là gặp qua ngũ giai. Như trước đây không lâu ma thú tập thành, liền tận mắt thấy qua ngũ giai chiến sĩ cùng ngũ giai ma thú chiến đấu. Vì vậy đối với bán lĩnh vực bọn hắn một chút liền nhận ra được, đồng thời cũng minh bạch bán lĩnh vực ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa nếu như đối phương nguyện ý, có thể tùy tiện đem đoàn người mình giết chết. Mà lúc này Thương Vân âm thanh cũng chậm chậm truyền đến, hiện tại còn muốn đánh ư? Không có ý định, không có ý định. Nghe nói như thế, Tô Lệnh liền vội vàng lắc đầu, cũng cất kỹ vũ khí, biểu thị chính mình buông tha chống lại. Một bên cái khác dòng binh thấy thế, cũng là nhộn nhịp bắt trước. Bọn hắn lại không phải người ngu, cùng người trước mắt này chiến đấu, không phải chịu chết ư? Thương Vân thấy thế cũng là đóng lại bán lĩnh vực, tiếp đó hướng về Tô Lệnh một đoàn người ra hiệu nói, cái kia đi thôi, trên đường không muốn dở trò, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nói lấy Thương Vân khống chế bạch mã quay người, hướng lãnh địa phương hướng đi đến, không có bất kỳ muốn khống chế Tổ Lẹn một đoàn người ý nghĩ. Tổ Lẹn cùng tại trận cái khác dòng binh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều là mặt xám như cho thở dài, yên lặng bắt kịp Thương Vân. Bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo đấu, không nghĩ tới chỉ là tiếp cái ủy thác nhiệm vụ, còn có thể xuất hiện sự tình này. Về phần dở trò, tại một vị ngũ giai chiến chức vụ người ngay dưới mắt dở trò, thật coi bọn hắn ghét cái mạng nhỏ của mình dài ư? Ngay tại Tổ Lẹn một đoàn người đi tới chừng 10 tới km tả hữu sau, liền thấy xa xa có rất nhiều người vội vàng chạy tới động tĩnh. Quân đoàn trưởng rất nhanh thương một dãy vài trăm người đi tới Thương Vân trước mặt, đồng thời nhìn thấy Thương Vân sau lưng cách đó không xa Tổ Lẹn đám người đã giải quyết, trở về lãnh địa a. Được, Thương Vân cơ bản rất ít một người xuất hành, chỉ là bởi vì hôm nay chuyện này phát sinh có chút đột nhiên, cho nên vậy mới chỉ có Thương Vân một thân một mình trước xuất hành. Thương Nhất đẳng người thì là tại triệu tập đội ngũ sau vậy mới chạy đến, mà tại Thương hơi đánh giá Tổ Lẹn đám người thời gian, Tổ Lẹn mấy người cũng tại quan sát Thương Nhất đẳng người. Tại quan sát đồng thời, không kềm nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với cái kia ngũ giai chiến chức vụ người sẽ có thủ hạ, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng Thương Vân lối ăn mặc này, liền rõ ràng nói cho người khác biết, hắn có không thấp chức quan. Bọn hắn kinh ngạc chính là nhóm binh sĩ này trang bị rõ ràng như vậy hoàn mỹ, cơ hồ là nhân quân trọng giáp, lại chỉ nhìn khải giáp dáng dấp, liền cảm thấy phẩm chất không thấp. Trang bị này hoàn mỹ trình độ, so mỏ trong thành tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều tốt hơn. Chỉ có mỏ thành chủ thủ hạ tứ giai tinh nhuệ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng số lượng cũng không có nhiều như vậy. Đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa nắm giữ những binh sĩ này quý tộc thế lực không thể so mỏ thành chủ hoặc là nói đoàn nờ bá tước kém, có thể mảnh khu vực này là đoàn nờ bá tước lãnh địa, xung quanh quý tộc khác cũng đều so đoàn nờ bá tước kém hơn không ít, thế nào sẽ xuất hiện loại trình độ này quý tộc? Càng nghĩ Tô Lẹn sắc mặt càng khó nhìn, mà khi Tô Lẹn đến gần Tinh Nguyên Lĩnh, nhìn thấy hắc thiết thành từng lúc, trong lòng càng là hiện ra một cô vô cùng dự cảm không tốt. Cái kia quý tộc rõ ràng tại nơi này kiến tạo thành trấn, rõ ràng tại đoàn nờ bá tước phạm vi lãnh địa kiến tạo một tòa thành trấn, xâm lấn người khác lãnh địa, cái này muốn đoàn nờ bá tước không đem trước mắt thành trấn thanh lý mất, cái kia sẽ uy tín hoàn toàn không có, sẽ để cho người khác cho là đoàn nờ bá tước là quả hờ mềm, cho nên giữa song phương khẳng định sẽ phát sinh xung đột. trừ phi thành này chấn là hoạn nở bá tức phái người kiến tạo. Nhưng vô luận là cái này quý tộc binh sĩ khôi giáp vẻ ngoài, vẫn là thành chấn vẻ ngoài, đều cùng hoạn nở bá tức chênh lệch rất xa. Để người thế nào nhìn cũng bất giác lại là cùng một bọn. Nay cũng để Tổ Lẹn cảm giác chính mình khả năng lâm vào một tràng phiền toái cực lớn bên trong, cũng cảm giác tự mình xui xẻo cực độ, sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn liền không tiếp cái này ủy thác. Nhưng bây giờ đều dạng này, vậy hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Chí ít đối phương không có muốn giết nhóm người mình ý nghĩ, không phải đối phương đã sớm động thủ. Theo sau miễn cưỡng bình phục lại tâm tình Tô Lẹn, bắt đầu quan sát tường thành trước mắt. Đối với trước mắt tường thành, Tô Lẹn ý niệm đầu tiên liền là thấp. Tô Lẹn cũng không phải không có đi qua thành khắc trấn, hễ là kiến tạo tường thành thành trấn, cái kia thành trấn chí ít đều có 7-8 mét cao. Tạm thời kiến tạo, nâng lan tâm bên trong thầm nghĩ. Nhưng làm hắn tới gần tường thành lúc mới phát hiện không thích hợp. Tường thành này dường như tất cả đều là từ hắc thiết lũy thế. Cái này khiến hắn cùng xung quanh dòng binh lập tức mở to hai mắt nhìn. Đoàn trưởng, tường thành này tựa như là từ hắc thiết. Một tên dòng binh không khỏi kinh hô một tiếng, còn không chờ hắn nói xong, Tố Lẹn liền không tức giận ngắt lời nói, mắt ta không ngủ, không cần ngươi nói. Trời ạ, dài như vậy một đoạn tường thành cái kia đến sử dụng bao nhiêu hắc thiết khoáng thạch, đây cũng quá xa xỉ à. Một bên bộ lì cũng là lộ ra thần sắc không dám tin. Đối phương khẳng định là một tên đại quý tộc. Chúng ta nhìn ra, rất nhanh một đoàn người đang kinh ngạc bên trong đi tới chỗ cửa thành. Lập tức tại một đoàn người mắt quang trung thành cửa từ từ mở ra. Theo lấy cửa thành mở ra, bọn hắn cũng nhìn thấy cửa thành sau, có hai cái thiết giáp ma tượng ngay tại điều khiển nhất luyện mạ bằng đưa. T, ma tượng canh gác cửa thành, ta chỉ ở ngói ổ lệ đặc biệt thành nhìn thấy qua. Ta cũng đồng dạng. Nhìn thấy một màn này sau, Tổ Lẹn một đoàn người không kềm nổi lần nữa kinh hô. Khi nhìn đến Tổ Lẹn một đoàn người phen này biểu hiện sau, một bên thương một không kềm nổi ở trong lòng lẩm bẩm. Đám người này làm sao thấy được cái gì đều muốn kinh hô một tiếng. Vô luận là hắc thiết thành tường vẫn là ma tượng, tại cả vương quốc cũng không tính được quá hiếm lạ, a để ý chính xác là như vậy cái lý, nhưng cũng phải xem người. Tổ Lẹn một đoàn người bất quá là bạch ngân cấp dòng binh đoàn. Nó rất nhiều tin tức đều là tin đồn, kiến thức kỳ thực cũng có hạn. Như bọn hắn lớn như vậy, liền cả vương quốc vương thành đều không có đi qua. Tiến vào trong thành sau, Thương Vân dẫn bọn hắn hướng thương binh binh doanh phương hướng đi đến. Nơi đó có mới xây tạo tạm thời phòng giam. Theo lấy đến gần trường kích binh doanh, Tô Lẹn một đoàn người cũng đi ngang qua ương xảo, cũng nhìn thấy một nhóm liệp ương binh chủng. Nay cũng để nâng lan tâm bên trong lần nữa giật mình. Đồng thời minh bạch chính mình là thế nào bị bắt được. Nguyên lai phía trước không trung ương ma thú, là bọn hắn nuôi nốt. Tất nhiên, để hắn kinh ngạc không phải cái này giới quý tộc nuôi ma thú. Cuối cùng nuôi nốt ma thú tại cả vương quốc bên trong cũng không tính nhiều hiếm lạ. Không nói những cái khác, liền bọn hắn dòng binh cũng sẽ có người sẽ nuôi nốt một ít ma thú. Hắn kinh ngạc chính là, đối phương rõ ràng nuôi nốt nhiều như thế ưng ma thú. Chương 873, tạm thời phòng giam chương 873, tạm thời phòng giam nhiều như vậy ưng ma thú, nhìn lên còn không có người trông giữ. Chẳng lẽ đối phương không sợ ưng ma thú phản loạn hoặc chạy trốn ư? Cuối cùng đây chính là ưng, không phải cái gì lục địa ma thú. Tùy tiện tiến quạt cánh liền có thể phi thiên. Hắn rất khó hiểu, nhưng Thương Vân đám người lại không có muốn cho hắn giải hoặc ý nghĩ. Một là không cần thiết, hai là giải thích quá phiền toái. Rất nhanh tại Thương Vân dẫn dắt tới, Tô Lẹn một đoàn người đến trường kích binh doanh bên ngoài chỗ không xa. Nhìn xem trường kích binh doanh trong phạm vi ngay tại kiến tạo lầu cao. Tô Lẹn cùng cái khác dòng binh lâm vào mở mịt bên trong. Theo cả vương quốc có hay không có nhiều tầng lầu phòng kiến trúc? Đáp án là có, lại còn không tính ít. Xa không nói, bộ trong thành, Quang Minh giáo hội giáo đường liền có tầng ba cao. Cộng thêm giáo đường bên trên còn có một tòa không thấp tháp chung. Luận thực tế độ cao, còn muốn vượt qua Hạ Huyền kiến tạo 5 tầng cao lầu không ít. Mộ thành trên tường thành, còn có tương tự lô cốt kiến trúc như vậy. Lô cốt so tường thành cao hơn cái 2, tầng 3. Bởi vậy lô cốt độ cao thậm chí đã vượt qua 20 mét. Cho nên đối với nhà cao tầng, Tô Lẹn một đoàn người ngược lại cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vấn đề là cái này 5 tầng cao lầu lối kiến trúc, cùng cả vương quốc phong cách hoàn toàn khác nhau. Nói là không có một chút chỗ tương tự đều không quá đáng. Coi như thành này trấn quý tộc, không phải đoán nở ba tước. Thế nhưng cũng hầu như về là cả vương quốc ca lối kiến trúc thế nào cũng có lẽ tương tự. Chẳng lẽ kiến tạo thành này trấn quý tộc không phải cả vương quốc? Nâng lan tâm bên trong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mà này cũng để Tổ Lẹn sắc mặt biến đến trắng bệnh. Dạng này là hắn có thể nói thông. Vì sao thành này trấn vị trí là xây ở đoàn nở bá tức trong lãnh địa? Không không không, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi. Mộ thành ly những vương quốc khác cách không biết rõ bao xa, coi như là có những vương quốc khác xâm lấn cũng không thể lại đặc biệt chạy đến mộ thành. Ngay sau đó Tổ Lẹn vội vã ở trong lòng tự an ủi mình, không ngừng nói với chính mình là mình cả nghĩ quá rồi. Đừng nói hắn còn thật đoán đúng hơn phân nửa. Duy nhất không đúng là Hạ Uyên cũng không phải là những vương quốc khác người, nhưng đối mỏ thành cùng đoàn nở bá tước mà nói, kỳ thực cũng gần như. Rất nhanh, Tô Lẹn một đoàn người liền đi tới tạm thời phòng giam. Tạm thời phòng giam ở vào trường kích binh doanh phạm vi bên ngoài chỗ không xa. Tinh nguyên lĩnh bên trong là có phòng giam, nhưng Hạ Uyên cảm thấy sẽ có được siêu phạm lực lượng người. Nốt tại dùng cho giam giữ linh dân phòng giam, cái này một cách làm không phải cực kỳ thỏa đáng. Bởi vậy ngay tại thương binh binh doanh bên cạnh kiến tạo cái phòng giam. Nhưng bởi vì gần nhất thương binh binh doanh lên tới trường kích binh doanh, ảnh hưởng phạm vi trên phạm vi lớn gia tăng. Hạ Huyên chỉ có thể là đem phòng giam hủy đi, lần nữa tại vị trí này kiến tạo một tạm thời phòng giam. Mà tạm thời phòng giam nói là phòng giam, kỳ thực liền là hai gian chiếm diện tích số ước lượng 100 mét nhà gỗ lớn, thậm chí ngay cả nhà đá đều không phải. Bên trong cũng không có cái gọi hàng rào, xiềng xích các loại, chỉ có từng cái chiếu, cùng phía trước thương binh các binh chủng cư trú giường chung lớn. không nói là giống như lúc, đó cũng là độ cao tương tự. Hạ Huyên ý nghĩ là, phổ thông phòng giam vô luận là xây khá hơn nữa, đối với nắm giữ siêu phàm lực lượng người mà nói, đều là một cái dạng, muốn phá hủy đều rất đơn giản. Nếu là dùng tài liệu đặc thù kiến tạo tạm thời phòng giam, thì như bàn nham cấm thạch. Hạ Huyên lại cảm thấy thua thiệt sợ, làm giam giữ một chút không biết rõ lúc nào mới sẽ giam giữ đến người. Đi đặc biệt kiến tạo đặc thù phòng giam, Hạ Huyên là ghét chính mình tài nguyên nhiều không địa phương hoa ư. Thế là liền như trinh tính kiến tạo hai cái này tạm thời phòng giam. Cuối cùng phòng giam nha, chủ yếu vẫn là muốn xem phòng giam bên ngoài hộ vệ. Huống hồ cái này phòng giam, Hạ Huyên trước mắt cũng chỉ là dùng cho tạm thời giam giữ, tới gần lãnh địa người mà thôi. Cũng không phải muốn đem bọn hắn trường kỳ nhốt tại nơi này. Là thật không cần thiết lớn như thế phí khổ tâm. Lúc này tạm thời phòng giam bên ngoài, Hạ Huyên đã sớm dẫn dắt sứ ý Lý Hạ cùng bộ phận binh chủng chờ đợi ở đây. Lãnh chúa, nhìn thấy Hạ Huyên, Thương Vân liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ân. Hạ Huyên gật đầu ra hiệu, tiếp đó nhìn về phía tổ lẻn đám người. Tổ lẻn một đoàn người khi nghe đến Thương Vân lời nói sau, cũng là nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Huyên. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Huyên nhìn lần đầu, ý niệm đầu tiên liền là rất trẻ trung, trọn vẹn không giống đại đa số lãnh chúa cái kia tuổi tác. Cái thứ hai ý niệm liền là quần áo cực kỳ mộc mạc, trọn vẹn không giống hắn trong ấn tượng quý tộc dạng kia, quần áo hoa lệ. Bất quá tổ lẻn nhãn lực coi như không tệ, tuy là trước mắt lãnh chúa quần áo mộc mạc, nhưng chất liệu bên trên lại rất không tệ. Hạ Huyên lúc này người mặc một thân lại thời trung cổ gió, đen tuyển trường sam, quần dài cùng ủng ngắn. Trên mình phục sức, loại trừ trường sam cổ áo có chút tiểu trang trí bên ngoài, không còn gì khác màu sắc, trang trí. Đối với quần áo, Hạ Huyên thẳng đến lãnh địa chuyển tống phía trước. Bình thường cũng chỉ mặc hiện đại phục sức, chỉ có xuất hành hoặc là chiến đấu lúc sẽ mang vào một chút đồ phòng ngự. Bởi vì quen thuộc, liền như là Thương Vân không thích hướng hiện đại phục sức đồng dạng. Hạ Huyên cũng có chịu ứng tiên tứ trên đại lục phục sức, nhưng tại lãnh địa truyền tống đến cả vương quốc xung quanh sau, làm càng thích ứng hoàn cảnh. Hạ Huyên cố ý theo về Lam Tinh lấy được một chút phục sức bản vẽ, tiếp đó để trong lãnh địa thợ may cho hắn làm ra một chút càng thiên hướng cả vương quốc phục sức. Tinh nguyên lĩnh bên trong thợ may tuy là vô pháp chế tạo ra cường đại trang bị, nhưng chế tạo ra chút bình thường quần áo vẫn là có thể. Về phần tài liệu, Hạ Huyên giết nhiều như vậy ma thú, sẽ thiếu chế tạo quần áo tài liệu. Bởi vậy không nói những cái khác, quang trên người hắn thân này phục sức độ bền, liền muốn vượt qua trên Lam Tinh tuyệt đại đa số phục sức. Thuộc về là chỉ cần không mặc dùng cho chiến đấu, mặc thật lâu cũng sẽ không hư hao loại kia. Đồng thời Hạ Huyên cũng không phải không có chế tạo một chút lại hoa lệ phục sức, chỉ bất quá hắn tạm thời không cần đến, cũng không thế nào thích mặc sáng như vậy mắt phục sức. Hạ Huyên vẫn là càng ưa thích đơn giản một mạc phong cách quần áo, thì như trên người hắn thân này phục sức. Hơn nữa mặc loại này một mạc điểm phục sức cũng có chỗ tốt, đó chính là thân thiết hơn dân, lại càng dễ tăng lên lĩnh dân hảo cảm, từ đó tăng lên dân tâm. Trở lại chính đề, tại đơn giản quan sát tổ lẻn một đoàn người sau, Hạ Huyên mặt mỉm cười mở miệng nói ra: "Các vị, tự giới thiệu một chút, ta là tòa thành trấn này lãnh chúa. Họ Hạ, các ngươi có thể xưng hô ta là Hạ lãnh chúa. Ta mời các ngươi tới nguyên nhân, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có lẽ đoán. Đơn giản tới nói, ta cùng Mộ Thành quan hệ khả năng không phải rất tốt, cho nên tạm thời không hy vọng thành trấn bị Mộ Thành chủ biết được. Ngươi đem thành trấn xây ở đoạn nờ gia tộc trong phạm vi lãnh địa, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn a." Nghe được Hạ Huyên lời này, Tô Lên cùng cái khác zombie không kềm nổi ở trong lòng chửi bậy nói. Hạ Huyên tại hơi dừng lại sau đó tiếp tục nói, không kéo chính là hành động của các ngươi lộ tuyến khả năng sẽ dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Cho nên để cho an toàn, ta hy vọng các ngươi tại trong lãnh địa của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hạ Huyên mặc dù nói chính là hy vọng, nhưng Tô Lên đám người lại có thể nghe ra, Hạ Huyên trong lời nói không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng ý tứ. Chương 874, mê hoặc tâm thần chương 874, mê hoặc tâm thần. Bất quá trước lúc này, ta muốn mời các ngươi giới thiệu một chút chính mình, liền từ vị này dòng binh đoàn trưởng trước giới thiệu a. Nói lấy, Hạ Huyên mặt mang nụ cười thò tay ra hiệu Tô Lệnh lên tiếng. Cái gọi người là giao tớt, ta là thịt cá. Tô Lệnh tuy là không biết rõ câu này ngạn ngữ, nhưng cũng minh bạch cái đạo lý này. Gặp Hạ Huyên ra hiệu ánh mắt, Tô Lệnh không do dự, miễn cưỡng lộ ra nụ cười sau bắt đầu giới thiệu chính mình. Mà xem như dòng binh đoàn trưởng Tô Lệnh đều trước tiên mở miệng, còn lại dòng binh tự nhiên cũng là ngoan ngoãn phối hợp. Chính như Hạ Huyên dự đoán dạng kia, Tô Lệnh cùng nó dòng binh đoàn rất bình thường, sau lưng cũng không có cái gì thế lực khác, bản thân liền là một nhóm phổ thông dòng binh. Mà đây đối với Hạ Huyên mà nói, cũng là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Chỉ ít đám người này mất tích, cũng sẽ không quá để người chú ý cảm tạ phối hợp của các ngươi. Nghe xong tất cả dòng binh tự giới thiệu sau, Hạ Huyên cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, như thế tiếp xuống một đoạn thời gian, khả năng cần ủy khuất các ngươi ở tại cái này hai gian phòng trong phòng. Phòng ốc đơn sơ còn xin các ngươi bỏ qua cho, nam giới ở bên trái phòng ốc, nữ giới ở bên phải phòng ốc. Dứt lời Hạ Huyên chỉ hai gian tạm thời phòng giam, cũng ra hiệu tổ lẻn đám người tiến vào. Tổ lẻn đám người trong lòng tuy là đủ kiểu không nguyện, nhưng tình thế chỗ bức bách, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào. Đúng rồi, tổ lẻn đoàn trưởng, ngươi chờ một chút. Ách, tổ lẻn nghe vậy vội vã dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Huyên. Cái khác dòng binh cũng muốn dừng lại, nhìn xem tình huống như thế nào. Lại bị thương binh nhất loại, trực tiếp giải vào tạm thời phòng giam. Chờ cái khác dòng binh đều tiến vào tạm thời phòng giam sau, Hạ Huyên vẫn như cũng là mặt mang nụ cười hướng tổ lẻn nói, tổ lẻn đoàn trưởng, ta người này đây tương đối nhiều nghi, cho nên để bảo đảm ngươi vừa rồi nói tính chân thực, ta còn cần thử lại một chút, hy vọng tổ lẻn đoàn trưởng nhiều phối hợp xuống, không nên phản kháng. Dứt lời Hạ Huyên mượn lực lượng Alins, nhìn xem Hạ Huyên trên mình đột nhiên thêm ra một kiện áo pháp sư, nâng lan tâm bên trong hiện ra một cố dự cảm không tốt. Theo sau Tổ Lệnh liền cảm nhận được trong tay Hạ Uyên hội tụ ma lực. Thân thể của hắn bản năng muốn phản kháng cùng trốn tránh, nhưng bị lý trí cho cưỡng ép đè xuống. Vẫn là câu nói kia, đối phương nếu như thật muốn giết chính mình, không cần chờ tới bây giờ. Cứ như vậy đại khái tiến trình đọc gần 10 giây sau, Hạ Uyên đột nhiên thò tay hướng Tổ Lệnh một chỉ. Một giây sau, Tổ Lệnh cảm giác chính mình linh hồn phản phất bị năng lượng nào đó vây khốn. Ngay sau đó một loại đầu não u ám cảm giác xông lên đầu. Hắn có lòng chống lại, nhưng cuối cùng lại không ngăn nổi cỗ lực lượng này. Cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Làm Tổ Lệnh khôi phục ý thức thời gian, lại nhìn thấy Hạ Uyên vẫn như cũng là mặt mang ý cười nhìn xem hắn. Đồng thời Hạ Uyên trên mình áo pháp sư cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức Tổ Lệnh đột nhiên giật mình, vội vã quan sát bản thân, lại phát hiện bản thân không có bất kỳ thương thế. Cái này khiến Tổ Lệnh hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại hắn muốn hướng Hạ Uyên hỏi thăm vừa mới phát sinh lúc nào, Hạ Uyên lại trước tiên mở miệng nói, "Cảm tạ Tổ Lệnh đoàn trưởng phối hợp của ngươi, mời đi trong phòng chọn cái thích hợp giường ngủ a." Theo sau Tổ Lệnh ngay tại đầu đầy nghi vấn tình huống bên trong, bị nhốt vào tạm thời phòng giam. Về phần vừa mới trải qua sự tình, tự nhiên là Hạ Uyên sử dụng mê hoặc tâm thần kỹ năng, khống chế Tổ Lệnh, nghiệm chứng phía trước hắn lý do thoái thác, lại còn tiện thể càng tỉ mỉ hiểu một chút Tổ Lệnh hết chỗ chê sự tình. Kết quả chính là, Tổ Lệnh chính xác không có nói dối. Đồng thời đây cũng là Hạ Uyên lần đầu tiên đối với người ngoài sử dụng mê hoặc tâm thần. Trực quan cảm nhận được, kỹ năng này trình độ kinh khủng, có thể để người không có chút nào phát giác đem bản thân bí mật toàn bộ thổ lộ đi ra. Tại Hạ Uyên nhìn tới quả thực so nguyên tố phong bạo loại này kỹ năng càng đáng sợ. Cũng khó trách cái này mê hoặc tâm thần kỹ năng này là tại Alins tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất mới có kỹ năng. Đáng tiếc là Hạ Uyên chỉ có thể là tại mượn dùng lực lượng Alins sau mới có thể sử dụng bỏ qua loạn tâm thần kỹ năng. Chuyện này ý nghĩa là một khi Hạ Uyên giải trừ lực lượng Alins, bị mê hoặc tâm thần khống chế người liền sẽ giải trừ khống chế. Thì như vừa mới Tô Lẹn, trừ phi Hạ Uyên một mực duy trì lực lượng Alins, bằng không mê hoặc tâm thần tại trong tay Hạ Uyên chỉ có thể là cái khống chế thời gian rõ ràng kỹ năng thôi. Theo sau Hạ Uyên thu hồi trên mặt giả tạo nụ cười, cũng luốt mặt thầm nói, cái này làm ta cùng cái khẩu Phật tâm xả như. Tiếp đó Hạ Uyên quay đầu nhìn về phía từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua lời nói sự ý lì ạ cùng Thương Vân hai người. Đại khái liền là cái dạng này, các ngươi cảm thấy còn có muốn cải thiện địa phương ư? Thương Vân lắc đầu, hồi lãnh chúa, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt. Mà sự ý lì ạ thì là trầm tư sau đó nói, trước mắt mà nói hẳn là không có thai hoàng ẩm. Nhưng ta đề nghị lãnh chúa ngài đến lúc đó lại liên hệ xuống cung thập nhất, để nhiều quan sát, tiếp xúc phía dưới, cùng Tổ Lện quan hệ bọn hắn hơi tốt người. Nhìn một chút những người này phía sau sẽ hay không phải người điều tra. Được, chờ chút ta liền đi an bài, đúng canh gác phòng giam nhân tuyển, liền từ Thương Vân người tới an bài. Được. Thương Vân gật đầu. Tiếp đó Hạ Uyên nhìn xem hai gian tạm thời phòng giam, thêm chút suy tư tới sau. Ở trung quanh kiến tạo hai bãi tắm cùng hai nhà vệ sinh công cộng kiến trúc, dùng cho Tổ Lện đám người sử dụng. Cuối cùng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy, thế nào cũng đến xử sự tốt một chút. Thuấn hồ bọn hắn cũng không tính là tù phạm. Trong lòng Hạ Uyên nghĩ đến, tiếp đó đối Thương Vân nói, Thương Vân, nếu là đối phương an ổn không làm yêu, mỗi lần đưa thức ăn lúc liền nhiều đưa một điểm, trái lại cũng thế. Được. Chờ sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hạ Uyên vậy mới quay người rời đi. Nếu như hắn nhớ không lầm, Nham Linh địa mạch mỗi tháng chiêu mộ số lần có lẽ đổi mới. Hắn đến nhanh đi nhìn một chút. Lúc này tạm thời trong phòng giam, nhìn thấy Tổ Lẹn đi bảo. Xung quanh dòng binh liền đội vàng tiến lên ân cần hỏi han, đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Đoàn trưởng người kia không đối ngươi thế nào a? Không có việc gì. Tổ Lện thấy thế liền vội vàng lắc đầu, cũng quan sát tạm thời trong phòng giam hoàn cảnh. Gặp Tổ Lện chính xác không giống có việc sau, xung quanh dòng binh vậy mới hơi yên lòng. Cuối cùng lúc này, Tổ Lện là bọn hắn duy nhất chủ kiến. Theo sau một tên dòng binh sắc mặt sầu khổ hướng Tổ Lện hỏi, đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nghe nói như thế, Tổ Lện cũng dừng lại quan sát hoàn cảnh, cũng thở dài nói, thành thật thật phối hợp à, dạng này chúng ta tốt xấu còn có một chút cơ hội sống sót. A nghe được Tổ Lện lời này, tại trận dòng binh cũng là trùng điệp thở dài. Nhắc nhở. Theo lấy linh trần thanh toán, nhắc nhở xuất hiện. Tháng này Nham Linh địa mạch chiêu mộ số lần toàn bộ sử dụng. A, nhưng không biết có phải hay không bởi vì khổ tận cam lai nguyên nhân. Hạ Uyên lần này rõ ràng chiêu mộ ra một cái ba tinh hiếm có thổ nguyên tố vệ binh. Thật là hiếm thấy a. Nhìn xem cái kia thổ nguyên tố vệ binh, Hạ Uyên cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tuy là hắn trên miệng nói không để ý chiêu mộ ra binh chủng phẩm chất, nhưng trên thực tế Hạ Uyên vẫn để tâm, bằng không thì cũng sẽ không thường xuyên cường điệu chuyện này. Cuối cùng ai không muốn làm cái đại hát trứng? Huống hồ chiêu mộ ra binh chủng phẩm chất càng cao, cũng có thể giúp Hạ Uyên tiết kiệm một bút điểm tiến hóa. Dù cho không nhiều, nhưng có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Chương 875, thôn trang chương 875, thôn trang tại Hạ Uyên xử lý Tổ Lện một đoàn người lúc, Vết Sò Thương đội cũng tiến vào một tòa mới lãnh chúa lãnh địa. Bây giờ đã là Vết Sò Thương đội rời khỏi lãnh địa ngày thứ ba. Mà ba ngày này, Vết Sò Thương đội cơ bản đều là tại giã ngoại vượt qua. Cũng may chính là, dọc theo con đường này Vết Sò Thương đội cũng không có xuất hiện bất ngờ gì. Không có gặp được ma thú, cũng không có gặp được cướp bóc giặc cướp. Tuy là đường đi gặp lãnh điểm, nhưng cũng coi như an ổn. Bất quá, Alin hoài nghi là có gặp được giặc cướp. Bởi vì tinh thần nhìn rõ thiên phú nguyên nhân. Khi đi ngang qua một ít khu vực lúc, Alins có thể rõ ràng cảm nhận được có không ít người đối Vết Sò Thương đội có không nhỏ ác ý, bất quá những người kia khi nhìn đến Alins sau, ác ý nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng cũng không có ý tứ động thủ. Bởi vậy Alins cũng không dám chọn bện xác định, những cái kia phát ra ác ý người liền là giặc cướp, có thể tuy là vô pháp 100% khẳng định, Nhưng Alins cho rằng những người kia chỉ ít có 8 thành xác suất liền là giặc cướp. Nhưng người khác không có xuất thủ, Alins tự nhiên cũng không tốt vô duyên vô cớ động thủ. Cuối cùng nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà Alins đoán không lầm. Nàng cảm giác được phát ra ác ý người, kỳ thực liền là đặc biệt ăn cướp thương đội giặc cướp. Không phải ai sẽ không có việc gì một đám người chờ tại cái này rừng núi hoang vắng. Chỉ bất quá vết sò thương đội hộ vệ lấy thực không ít. Để bọn hắn ý thức đến đây là khối xương khó gặm. Tất nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Alins. Alins thân mang tinh xảo tử là lan sắc pháp bảo. Để người vừa nhìn liền biết, Alins khẳng định là vị thực lực không tầm thường pháp sư. Bởi vậy bọn hắn tuy là không biết do Alins thực lực cụ thể như thế nào, nhưng cũng không muốn cầm mạng của mình đi thử một lần. Cho nên để cho ổn thỏa, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn động thủ. Ra ngoài tại bên ngoài quan trọng nhất liền là nhãn lực độc đáo, dù cho giặc cướp cũng đồng dạng. Người nào có thể kiếp, người nào không thể kiếp. Đây đối với giặc cướp mà nói, thế nhưng một môn rất trọng yếu tri thức. Cuối cùng nếu là đá trúng thiết bản, cái kia chết liền sẽ là bọn hắn. Mục thập, chúng ta tối nay có phải hay không sẽ đi ngang qua một tòa thành trấn? Dường như gọi sơ lở trấn. Trên đường Alins đột nhiên hướng một bên khác mục thập hỏi. Mục thập nghe vậy vội vã lấy ra bản đồ xem xét. Tại tỉ mỉ xem xét một phen sau, vậy mới khẳng định trả lời, đúng vậy, Alins đại nhân. Cái kia sơ lở trấn vừa vặn tại ta quy hoạch trên lộ tuyến. Mục thập quy hoạch lộ tuyến mặc dù là dùng giã ngoại chiếm đa số, nhưng không đại biểu liền toàn bộ quá trình tất cả đều là giã ngoại. Nửa đường vẫn là sẽ trải qua vài tòa thành trấn, thì như sơ lở trấn. Alins nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ chờ chút tự mình đi cái kia sơ lở trấn đi dạo bên dưới. Theo sau vét sò thương đội, lại đi tới 2-3 giờ, cuối cùng đến sơ lở trấn xung quanh. Bất quá vét sò thương đội trước hết nhất nhìn thấy không phải sơ lở trấn, mà là sơ lở trấn xung quanh thôn trang. Không giống với mỏ thành loại này biên cảnh thành trấn, tại cả vương quốc bên trong, đại đa số bình thường thành trấn xung quanh đều có không ít thôn trang tồn tại. Cuối cùng không có khả năng tất cả mọi người ở tại trong thành trấn. Không nói lời như vậy, trong thành trấn có thể hay không ở lại nhiều người như vậy? Cái kia giã ngoại đất đai tài nguyên làm thế nào? Cuối cùng những tư nguyên này tuy là không quý trọng, nhưng cũng là cần người tiến hành khai thác. Cho nên cả vương quốc bên trong thôn trang số lượng xa muốn nhiều hơn thành trấn. Đồng thời những thôn trang này cũng là các lĩnh trong đất, thu thuế trọng yếu nguồn gốc một trong. Mà trên đường đi, vét sò thương đội mặc dù không có tiến về thành trấn, nhưng vẫn là đi ngang qua không ít thôn trang. Bởi vì thương ngũ thập mang tới trên bản đồ, thành trấn vị trí sẽ có đơn giản đi rõ. Thôn trang lại không có bất luận cái gì đi rõ. Bởi vậy nuôi 50 cũng không cách nào biết được, hắn quy hoạch trên đường có hay không có thôn trang tồn tại. Nhưng làm nhìn thấy trước mắt tòa này thôn trang cảnh tượng lúc, Alins lại nhịn không được lông mày cau lại. Tòa này thôn trang bên ngoài khai khẩn đại lượng đồng ruộng, mà đồng ruộng bên trên trồng lấy đại lượng như là như hoàng kim hạt lúa. Cái này hạt lúa cụ thể tên gọi bội thu thua. Căn cứ thương ngũ thập nghe được tin tức, chuyến ngôn trước đây thật lâu, thiên tứ đại lục không có hạt lúa loại này thực vật. Bách tính bình dân chỉ có thể dùng quả làm thức ăn, bởi vậy thường thường ăn không đủ no. Thế là thương hại phong thu nữ thần đặc biệt ban cho cái này hạt lúa, để thiên hạ bách tính từ nay về sau có cơm no. Làm cảm kích phong thu nữ thần làm tất cả những thứ này, cái này hạt lúa cũng bị mệnh danh là bội thu thua. Đồng thời bội thu thua cũng có cái càng đại chúng hơn hóa danh sừng, gọi hoàng kim lúa. Một là nó sinh trưởng sau, tựa như lúc bằng vàng dòng đồng dạng. Hai là đối với phổ thông bình dân tới nói, cái này lúa giá trị không thể so hoàng kim kém. Cuối cùng đây chính là lương thực. Đối với người thường mà nói, hoàng kim cái gì có thể không có. Nhưng lương thực tuyệt đối không thể không có. Bất quá cái này lúa danh tự nghe tới tuy cao cấp, nhưng kỳ thật cũng liền là phổ thông hạt lúa. Chỉ ít tại thiên tứ đại lục bên trên là phổ thông hạt lúa. Kém xa hạ huyên trồng trọt linh tinh đạo. Cuối cùng linh tinh đạo dù nói thế nào cũng là siêu phàm thực vật. Mà hoàng kim lúa nhiều nhất so trên lam tinh một chút hạt lúa tốt hơn một chút. Về phần thương ngũ thập nghe được truyền ngôn, tại hạ huyên nhìn tới hoàn toàn là hư cấu. Bởi vì hắn vì thế đặc biệt hỏi thăm qua sở ý lì ạ. Kết quả là sở ý lì ạ kiếp trước chỗ tồn tại thời đại liền có hạt lúa, mà sở ý lì ạ kiếp trước lại chưa bao giờ nghe được cùng thần linh tin tức tương quan. Cho nên cái gọi là bội thu thua cho tới bây giờ đều không phải phong thu nữ thần ban cho, mà là từ xưa đến nay liền tồn tại. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó bị phong thu nữ thần lấy ra tuyên dương thôi. Trở lại chính đề, theo thôn trang bên ngoài đồng ruộng tới nhìn, thôn trang này là dùng trồng trọt hoàng kim lúa mưu sinh. Nếu như chỉ là như vậy, Alins cũng không đến mức như mày. Cuối cùng dọc theo con đường này đi ngang qua rất nhiều thôn trang đều có loại trồng hoàng kim lúa. Vấn đề là thôn trang này thôn dân từng cái đều phi thường gầy yếu, lại trong ánh mắt tràn ngập chết lặng. Alins thậm chí có thể nói thôn trang này thôn dân còn không bằng trong lãnh địa tuyệt đại đa số mỗi ngày đổi mới lưu dân. Đồng thời Alins có thể rõ ràng nhìn thấy những thôn dân kia khi nhìn đến đoàn người mình lúc về thần thái lập tức biến đến có chút sợ hãi. Cái này cùng những thôn khác trang thôn dân hoàn toàn khác nhau. Thương Ngũ Thập, ngươi biết mảnh khu vực này lãnh chúa là ai chăng? Nhìn thấy tình huống này, Alins nhịn không được hướng Thương Ngũ Thập hỏi. Bây giờ vét sò thương đội đã sớm rời đi hoàn nở bá tước lãnh địa, thậm chí đã đi qua mấy vị lãnh chúa lãnh địa. Cuối cùng không phải mỗi một vị lãnh chúa lãnh địa đều có hoàn nở bá tước lớn như thế. Ách Thương Ngũ Thập nghe vậy không kềm nổi gãi gãi đầu, bắt đầu cố gắng tại trong đầu lục soát. Tại suy tư một hồi lâu sau, Thương Ngũ Thập mới có hơi không xác định trả lời. Alins đại nhân, cái này tựa như là một vị nam tước lãnh địa. Alins nếu là hỏi bạn nở bá tức cùng xung quanh lãnh chúa lãnh địa, Thương Ngũ Thập còn có thể miễn cưỡng trả lời. Nhưng trước mắt vị trí đã tại hắn hiểu rõ tin tức phạm vi bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhớ xung quanh một mảnh khu vực lãnh chúa, dường như đều là nam tước. Càng nhiều hắn liền thật không biết. cuối cùng hắn cũng không có đặc biệt đi tìm hiểu phương diện này tin tức qua. Chương 876, sợ lở chấn Nam tức ư. Alins nghe vậy thấp giọng lẩm bẩm nói. Tính toán, chờ chút vào thành trấn lúc lại đi tìm hiểu a. Lập tức Alins cũng là hướng một bên mục tập nói, thôn trang này người, hình như rất sợ chúng ta cũng đừng quá nhiều lưu lại, tiếp tục đi tới.
Được.
Mục thập gật đầu, tiếp đó một đoàn người tiếp tục đi tới. Về phần nói điều tra tình huống, hoặc trợ giúp những thôn dân này. Đây không phải là bọn hắn nhiệm vụ, chí ít trước mắt không phải. Gặp Alins một đoàn người sau khi rời đi, thôn trang kia không ít thôn dân đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới vừa mới những người kia hẳn là thương đội thương nhân. Lúc này một vị trên mặt phủ đầy cho bụi thôn dân chậm chậm nói. Là thương nhân thì thế nào? Thương nhân không phải cũng là cùng một bọn. Một vị khác nhìn lên hơi trẻ tuổi một chút thôn dân bất đắc dĩ trả lời. Huống hồ chúng ta đều nghèo đinh đương vang, nào có tiền đi tìm thương nhân mua vật phẩm. A nghe nói như thế, xung quanh những thôn dân khác cùng nhau thở dài. Tốt, đừng ở cái này than thở, nhanh đi làm việc đồng áng. Nếu là hoàng kim lúa có hao tổn, chúng ta năm nay tiền thuế khả năng đều giao không lên. Đến lúc đó hậu quả, các ngươi có lẽ đều biết. Lúc này một vị tương đối lớn tuổi thôn dân mở miệng nói ra. Nghe được thôn dân này lời nói, thôn dân chung quanh trong mắt lập tức hiện ra e ngại. Tiếp đó cũng không còn dám chỉ hoãn vội vã bắt đầu làm việc. Alins vốn cho rằng thôn trang này tình huống chỉ là ví dụ. Nhưng tiếp xuống đi ngang qua hai cái thôn trang sau, lại phát hiện hai cái này thôn trang tình huống. Cùng cái thứ nhất thôn trang tình huống không có cái gì khác nhau quá nhiều. Này cũng để Alins đến ra, mảnh khu vực này lãnh chúa có lẽ tương đương kém cỏi. Cũng là cho đến trước mắt, bình dân hoàn cảnh sinh hoạt kém nhất lãnh địa. Alins cùng nhau đi tới, trải qua to to nhỏ nhỏ mấy vị lãnh chúa lãnh địa. Trong đó bình dân hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất là toàn nở bá tước lãnh địa. Nơi đó lính dân không nói nhiều giàu có, nhưng ít ra ăn mặc không lo, lại trong tay còn có thể miễn cưỡng chừa chút tiền dư. Thứ yếu liền là gần sát toàn nở bá tước lãnh địa. Những lãnh địa kia lính dân không nói tiền dư, nhưng ăn no vẫn là không có vấn đề. Mà trước mặt lãnh địa lính dân, nhìn lên liền ăn cơm no cũng thành vấn đề. Dạng này để Alins ý thức đến, theo cả vương quốc đại đa số bình dân, sinh hoạt qua đến kỳ thực cũng không tính tốt. Bất quá, đây đối với lãnh địa mà nói có lẽ không phải việc xấu. Alins ở trong lòng suy tư nói. Tại lại đi tới sau một thời gian ngắn, vết sò thương đội cuối cùng nhìn thấy sợ lở chân bóng. Mà lúc này Alins cũng đúng lúc mở miệng, mục thập, giống như trước đó, thương đội thì không nên đi vào. Căn cứ trên đường đi tình huống tới nhìn, cái này sợ lở chấn lệ phí vào thành khẳng định cũng thấp. Còn có tận lực hướng bên kia đi, không muốn đến gần sợ lở chấn. Ta luôn cảm giác tới gần sợ lở chấn hội có một chút phiền toái. Đây là Alins từ mùn dạ thành sau, lần đầu tiên chỉ huy thương đội hành động.
Được.
Mục thập tuy là có chút không hiểu, vì sao lại có phiền toái, nhưng vẫn là tuân theo Alins chỉ thị. Ta đi sợ lở trong thành nhìn một chút. Theo sau Alins lại hướng mục thập nói. Ngay sau đó trong tay Alins ma lực hiện lên. Hai giây sau, một đạo ảo thuật phân thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có nó tại, xảy ra chuyện gì ta cũng có thể trước tiên biết. Dứt lời, Alins lại đối chính mình sử dụng lẫn thân thuật, tiếp đó đạp không bay về phía sợ lở thành. Chỉ để lại hơi còn có mộng bức mục thập đám người. Rất nhanh Alins đến sợ lở trên trấn không. Từ không trung quan sát cả thành trấn. Cả tòa sợ lở trấn cho Alins cảm giác đầu tiên liền là bất cùng. Trong thành trấn tuyệt đại đa số kiến trúc đều phi thường cũ kỹ, lại có nhiều tổn hại dấu tích. Chỉ có số ít vài tòa kiến trúc nhìn lên tốt hơn một chút. Bất quá trong đó có một tòa trang viên lại vô cùng phô trương, lại hộ vệ rất nhiều. Alins hoài nghi, khả năng này liền là tòa thành trấn này lãnh chúa trang viên. Mà trong trấn bình dân tinh thần diện mạo, tuy là so bên ngoài thôn trang tốt hơn một điểm, nhưng trên tổng thể cũng kém xa thành khác trấn bình dân. Đồng thời trong trấn tuyệt đại đa số binh sĩ càng là liền một thân giáp da đều không có, chỉ là tay cầm một chôi vũ khí. Không ngoài dự đoán phòng thủ yếu đuối. Alins ở trong lòng ước định nói. Tiếp đó Alins tìm cái không người khu vực rơi xuống, cũng cho chính mình khoác lên một kiện một mạc trường bào màu nâu. Ngay sau đó Alins tìm tới mấy tên binh sĩ, lặng lẽ bắt đầu tiến trình đọc mê hoặc tâm thần. Có lẽ những này là binh sĩ thực lực yếu đuối, lại có lẽ là những binh sĩ này quá lười nhác, không có cái gì phòng bị tâm. Đối với Alins tiến trình đọc, không có chút nào phát giác được. Tiếp đó không ra bất ngờ bị Alins tùy tiện khống chế. Quá trình này thuận lợi để Alins đều hơi kinh ngạc. Theo sau Alins theo những binh sĩ này trong miệng biết được sở lở trấn binh lực tình huống. Sở lở trấn binh sĩ rất ít, 500 người không đến. Trong đó có 400 người còn lại đều cùng bị Alins khống chế binh sĩ đồng dạng, thực lực chỉ có nhị giai tả hữu, mà còn lại không đến 100 người thì là sở lở trấn lãnh chúa tinh nhuệ, bình quân thực lực tại khoảng cấp 3. Mà sở lở trong trấn, trên mặt nổi tứ giai, chỉ có sở lở trấn lãnh chúa một người. Về phần sở lở trấn lãnh chúa, cũng chính xác như Thương Năm nói như vậy, chỉ là một tên nam tước. Tại điều tra đến tin tức mình muốn sau, Alins cũng là đi thẳng sở lở trấn, cũng tại trở lại thương đội sau, giải trừ đối đám binh sĩ kia khống chế, mà đám binh sĩ kia đối cái này không có chút nào phát giác. Chọn bẹn không biết rõ bọn hắn tại trước đây không lâu bị người cho khống chế qua. Đồng thời mục thập đám người, đối với Alins nhanh như vậy liền trở về đội ngũ, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Alins đối cái này cũng không giải thích. Chỉ là tại Hạ Huyên lần nữa liên hệ nàng lúc, cùng Hạ Huyên báo cáo việc này. Lãnh chúa, ta cảm thấy đây là một cái tương đương thích hợp cứ điểm. Đối phương binh lực không nhiều lại lười nhác, phòng thủ lực độ gần như không. Quan trọng nhất chính là thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh. Nếu thật là bị phát hiện, tránh né lên cũng không khó. Ngươi vừa nói như thế ngược lại thật phù hợp, sợ lở chân đúng không? Ta đến lúc đó lại phái người đi nhìn một chút cùng điều tra xung quanh tình huống. Trong lãnh địa Hạ Huyên nghe được cái tin tức này sau, khẽ gật đầu. Lần này xuất hành, loại trừ để Alin xem như hộ vệ bên ngoài, Hạ Huyên còn cho Alin tạm thời an bài một cái nhiệm vụ. Đó chính là nếu có thể, tiện thể tìm một chút thích hợp cho mật thám tổ chức làm cứ điểm thành trấn. Sau này mật thám tổ chức khẳng định là trường kỳ tại bên ngoài. Vậy khẳng định liền cần một cái thích hợp trường kỳ cứ điểm. Không phải giao lưu tin tức, cho Hạ Huyên báo cáo tin tức đều khó. Hiển nhiên sở lở trấn liền cực kỳ phù hợp Hạ Huyên yêu cầu. Thế là tại cùng Alin cắt ra liên hệ sau, Hạ Huyên lập tức liên hệ cùng thập nhất. Cung thập nhất ngươi nghĩ biện pháp lại làm tiền trở về, không cần quá nhiều, đại khái 5 cái kim tệ là được. Trong lãnh địa còn có chút không dùng được vật phẩm, ngươi đến lúc đó cũng có thể lấy ra đi bán ra. Được, lãnh chúa. Cung thập nhất vội vã đáp lại. Ra ngoài tại bên ngoài quan trọng nhất liền là tiền tài. Cuối cùng Hạ Uyên cũng không thể để người ra ngoài tra xét tin tức thời gian, còn muốn cho người đi làm thuê kiếm tiền. A chương 877, bí mật tra xét bộ ngành chương 877, bí mật tra xét bộ ngành nói như vậy, Hạ Uyên sẽ bị treo đèn đường không nói. Đám mật thám tra xét tin tức năng suất cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cuối cùng người tinh lực là có hạn. Hơn nữa xem như trong lãnh địa mật thám, tại lúc thi hành nhiệm vụ, còn muốn làm thuê duy trì kế sinh ai, vậy cũng quá mất bức cách. Cho nên Hạ Uyên rõ ràng đã thành lập bí mật tra xét bộ ngành. Lại một mực không vận dụng nguyên nhân, chính là điểm này. Hắn đến chờ vét sò thương đội, mang về một bút tài chính sau, mới có thể chính thức vận dụng mật thám. Bất quá bởi vì Alin tin tức này, Hạ Uyên đến sớm vận dụng bộ phận mật thám. Vừa vặn cũng làm khảo thí, nhìn một chút những mật thám này thành quả như thế nào. Dứt lời, Hạ Uyên bước nhanh rời khỏi khu vực trung tâm, hướng đi trường kích binh doanh. Rất nhanh Hạ Uyên đến trường kích trong binh doanh, một tòa 5 tầng lầu trước phòng. Căn này nhà lầu trên cửa chính có một khối bảng số phòng. Trên bảng số phòng dùng tiếng Hán viết, bí mật tra xét bộ ngành cái này 6 cái chữ lớn, làm một cái hoàn toàn mới bộ ngành. Mật thám có một tòa đơn độc nhà lầu. Hạ Uyên đẩy cửa vào, vừa mắt liền là một khối chiếm diện tích không nhỏ sân huấn luyện. Lúc này trong sân huấn luyện có không ít mật thám tại tiến hành đơn giản huấn luyện. Tuy là bọn hắn bị chuyển thành mật thám, càng nhiều nhiệm vụ là điều tra tình báo mà không phải chiến đấu. Nhưng thói quen mà tôi, mỗi ngày vẫn là sẽ rút ra một đoạn thời gian tiến hành huấn luyện. Có người hỏi, vì sao không đi tốt hơn sân huấn luyện kiến trúc bên trong tiến hành huấn luyện, mà là muốn lựa chọn tại bộ ngành trong nhà lầu, đặc biệt làm nhất khu vực tới huấn luyện. Nguyên nhân có hai, một là sử dụng sân huấn luyện muốn tiêu hao linh trận, hai là bọn hắn loại trình độ này huấn luyện còn không cần đi sân huấn luyện kiến trúc, mà loại trừ sân huấn luyện địa ngoại, lầu một còn có một gian như là lam tinh trong trường học, đại khóa đường đồng dạng gian phòng. Tại gian phòng kia thời gian, có một cái giá sách. Trên giá sách để đó Hạ Uyên theo lam tinh mua về, có quan hệ bí mật tra xét, tiềm nhập tương quan thư tịch. Đương nhiên, những thư tịch này càng nhiều hơn chính là giải trí thư tịch. Cuối cùng không có nhà nào bình thường thư điểm sẽ chân chính bán ở phương diện này thư tịch. Cho nên những thư tịch này giải trí tính, lớn xa hơn dạy học tính. Mà Hạ Uyên mua những thư tịch này lại thả tới mật thám bộ ngành mục đích, chỉ là vì cho mật thám bộ ngành binh chủng một cái đơn giản tham khảo. Hạ Uyên không yêu cầu bọn hắn làm đến cùng những thư tịch này giống nhau như lúc trình độ. Cuối cùng những thư tịch này bên trong giải trí tính quá mạnh, rất nhiều tình tiết đều cực kỳ nói linh tinh. Nhưng thế nào cũng đến đạt tới bình thường đặc công trình độ. Bất quá lúc trước Hạ Uyên tại mua những thư tịch này thời điểm quên đi một việc, đó chính là đại đa số binh chủng không hiểu Lam Tinh văn tự cùng ngôn ngữ. Hạ Uyên mua về những thư tịch này bọn hắn căn bản xem không hiểu. Tình huống này không chỉ là mật thám bộ ngành binh chủng, cái khác binh chủng cũng giống như vậy. Đây cũng là vì sao cổ sử trong nơi ẩn nút thư viện nhỏ xây dựng lâu như vậy, tiến về cổ sử trong nơi ẩn nút đọc sách binh chủng lại không nhiều, nguyên nhân chủ yếu các binh chủng muốn đọc hiểu Hạ Uyên mang về thư tịch, liền muốn theo cơ sở nhất ghép vần bắt đầu hiểu. Mà đại đa số binh chủng không giống Thương Vân cùng Minh Hải vừa học liền biết, cũng không giống sĩ lý ạ, Alins, Zotina đám người trí nhớ kinh người, có thể cực nhanh lại nhẹ nhõm học được một môn hoàn toàn mới ngôn ngữ. Điển hình nhất ví dụ liền là cung cung, hắn xem như đi thư viện nhỏ tương đối cần mẫn người, nhất là tại đi hướng mỹ nhân ngư vương quốc sau, có thể cho tới bây giờ hắn hiểu văn tự cũng không đến ngàn chữ. Cung cung hiện tại là một bên đọc sách một bên lật từ điển, cái này mới miễn cưỡng có khả năng nhìn xem một quyển sách. Cung cung đều dạng này, vậy cái khác binh chủng thì càng không cần nói, coi như là một chút trí tuệ tương đối cao pháp sư binh chủng cũng không so cùng không tốt bao nhiêu. Mà Hạ Uyên nghĩ đến thư tịch mua đều mua về rồi, cũng không thể đặt ở trong thư viện hít bụi, ai cho nên Hạ Uyên liền an bài Thương Vân mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian, đến đem nội dung trên thư tịch phiên dịch cho mật thám bộ ngành binh chủng nghe. Đây cũng chính là vì sao mật thám bộ ngành trong nhà lầu sẽ có ở giữa đại khóa đường nguyên nhân. Về phần những tầng lầu khác thì là các binh chủng cư trú gian phòng. Lãnh chúa, gặp Hạ Uyên đến, ngay tại sân huấn luyện bên ngoài nghỉ ngơi ảnh thứ vội vã bước nhanh về phía trước hành lễ. Tại đẳng cấp phòng tu luyện gia tốc phía dưới, ảnh thứ đẳng cấp đã đi tới tam giai, vốn phải là không có nhanh như vậy, nhưng tại bán ra ma thú tinh hạch, kiếm lấy không ít linh trần sau, Hạ Uyên lại đem bọn hắn lúc đầu 3 cấp gia tốc tăng lên tới 4 cấp gia tốc. Bởi vậy ám thích mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới tam giai. Đồng thời tăng lên tới tam giai, còn có 9 tên ám ảnh thích khách binh chủng. Trùng hợp như vậy, ta còn vừa định tìm ngươi đây. Nhìn thấy ám thích, Hạ Uyên mỉm cười nói: "Hồi lãnh chúa, ta gần nhất mới đột phá đến tam giai, nhưng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, liền nghĩ tại sân huấn luyện bên trong nhiều huấn luyện một chút." Ám thích nghe vậy thành thật trả lời: "Ha ha, ngươi loại suy nghĩ này rất tốt." Nghe nói như thế, Hạ Uyên lập tức tán dương. Hạ Uyên thích nhất liền là loại này tự hạn chế lại tự chủ học tập tính mạnh binh chủng. "Lãnh chúa, ngài mới vừa nói muốn tìm ta." "Đúng, ta cần ngươi mang tất cả đạt tới tam giai ám ảnh thích khách." đi hướng Sở Lở Trấn, điều tra Sở Lở Trấn cùng xung quanh lãnh chúa khác lãnh địa tình huống. Nói lấy Hạ Uyên lấy ra một chương rất rõ ràng là gần nhất chế ra bản đồ, cũng tại ám thích trước mặt mở ra. Cung thập nhất khoảng thời gian này, cũng không phải nói liền xen lẫn tại mỏ trong thành, cái gì cũng không làm. Hắn đoạn thời gian gần nhất, tại một tên thương nhân trong tay thu được một chương bản đồ mới, mà cái kia bản đồ mới liền là Thương Ngũ Thập trên mình mang theo chương kia. So với chương thứ nhất cái kia thô sơ giản lược tột cùng bản đồ, cái này chương thứ hai bản đồ vừa vặn bên trên quá nhiều. Tuy là bản đồ mới cũng không có nhiều tinh tế tỉ mỉ, lại ghi chép thành trấn cũng chỉ có bất ngờ này thẻ vương quốc đông bộ bộ phận thành trấn, nhưng tối thiểu đánh dấu ra mỗi tòa thành trấn danh xưng, cùng đối lập vị trí cụ thể. Không giống phần thứ nhất bản đồ, loại trừ mỏ thành cùng xung quanh vài tòa thành trấn bên ngoài, thành khác trấn vị trí thiếu không nói, đánh dấu vị trí cũng cùng thực tế thành trấn vị trí kém xa. Mà tại thu được bản vẽ này sau, cung thập nhất liền trở về lãnh địa, đem bản vẽ mang cho Hạ Uyên. Hạ Uyên sau khi thấy, tự nhiên cũng là để Dỗ Tỳ Nạ phục chế rất nhiều tấm bản đồ đi ra. A, cái này liền là Sở Lở Trấn. Nói lấy Hạ Uyên chỉ trên bản đồ Sở Lở Trấn vị trí. Sở Lở Trấn cách lãnh địa đường thẳng khoảng cách ước chừng hơn 1000 km, đương nhiên dưới tình huống bình thường là không có khả năng chỉ đi đường thẳng. Nói đến đây Hạ Uyên cũng không nhịn được cười xuống. Tiếp đó lại cùng ám thích giới thiệu sơ lược phía dưới Sở Lở Trấn, cùng hắn muốn điều tra Sở Lở Trấn cùng Sở Lở Trấn xung quanh lãnh địa mục đích. Đại khái liền là dạng này, còn có ta hy vọng ngươi đến lúc đó lại chế tạo ra một chương Sở Lở Trấn tới xung quanh bản đồ chi tiết. Muốn liền mỗi thôn trang vị trí cụ thể đều muốn đánh dấu. Nói xong, trong tay Hạ Uyên bản đồ đưa cho ám thích. Ám thích thấy thế vội vã tiếp nhận bản đồ, trên mặt sát trịnh trọng ngồi đáp, lãnh chúa, ta bảo đảm dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, liền muốn chuẩn bị bắt đầu hành động. Chương 878, Minh Hải gặp lãnh chúa. Chương 878, Minh Hải gặp lãnh chúa. Chờ một chút, Hạ Uyên thấy thế vội vã mở miệng gọi lại ám thích. Lãnh chúa, còn có những nhiệm vụ khác ư? Ám thích nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Uyên. Không phải, ta không gọi ngươi hiện tại liền xuất phát, tối nay cung thập nhất sẽ đưa điểm kim tệ tới. Ngươi cầm kim tệ lại xuất phát, ngươi hiện tại liền xuất phát, các ngươi một đoàn người ở bên ngoài ăn uống nghỉ lại giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày ngủ dã ngoại? Huống hồ rất nhiều thành trấn là muốn lệ phí vào thành, không có tiền ngươi thế nào vào thành? Nói đến đây, Hạ Uyên cũng là lộ ra một chút không nói. Mà ám thích nghe xong Hạ Uyên lời này sau, cũng là hơi đỏ mặt, lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá Hạ Uyên cũng minh bạch, cái này không thể trách ám thích. Cuối cùng nàng cũng mới chiêu mộ đi ra không bao lâu, lại đại đa số thời gian cũng đều là tại hấp thu linh trần tăng lên đẳng cấp. Đối với một chút phương diện khác kiến thức, là thật là nắm giữ không nhiều. Hơn nữa Hạ Uyên chính mình vừa mới cũng không nói chuyện này, ám thích liền vô ý thức cho rằng không có. Xem như mật thám, không thể làm như vậy được. Các Hạ Uyên thấy thế âm thầm ở trong lòng bình luận. Kết quả là, Hạ Uyên cùng ám thích tiếp tục nói, ngươi hiện tại đi đem tất cả mật thám đều gọi đi trong phòng học. Chờ chút ta để Sở Ý Lì ạ tới dạy dỗ các ngươi một chút cùng người như thế nào nói chuyện với nhau các loại cùng một chút thưởng thức tương quan tri thức. Được, lãnh chúa. Ám thích liền vội vàng gật đầu, tiếp đó nhanh chóng đi gọi người. Hạ Uyên thì là lập tức liên hệ Sở Ý Lì ạ, nói với nàng phía dưới bên này tình huống. Không bao lâu, Hạ Uyên nhìn xem trong phòng học đang dạy bảo đám mật thám Sở Ý Lì ạ, khẽ gật đầu, sau đó rời đi bí mật tra xét bộ ngành, tiến đến xử lý lãnh địa sự vụ. Không thể không nói, cung thập nhất năng suất không thấp. Ngắn ngủi mấy tiếng, liền trở về lãnh địa đem kim tệ cùng bộ phận bạc đồng tệ giao cho Hạ Uyên. Bất quá cầm tới kim tệ sau, Hạ Uyên cũng không để ám thích lập tức xuất phát, mà là để bọn hắn học tập một đêm, đợi đến sáng ngày thứ hai mới để ám thích 10 người xuất phát. Hy vọng cái này lần đầu tiên hành động có khả năng thuận lợi a. Nhìn xem ám thích 10 người bóng lưng, Hạ Uyên tự lẩm bẩm. Nếu là thất bại, Hạ Uyên liền đến suy nghĩ lần nữa điều chỉnh xuống mật thám tổ chức. Tạm thời phòng giam bên ngoài, Tô Lên một đoàn người đang ngồi ở một bên trên mặt đất trò chuyện. Lúc này bọn hắn đang đứng ở hóng gió thời gian. Tô Lên bọn hắn đối Hạ Uyên mà nói, không tính là tù phạm, nhiều nhất chỉ là tạm thời giam giữ. Cho nên Hạ Uyên cũng không để bọn hắn một mực chờ tại tạm thời trong phòng giam. Cuối cùng tù phạm đều có thời gian hóng gió. Đương nhiên, tuy là để bọn hắn đi ra, nhưng bọn hắn cũng không thể vượt qua tạm thời phòng giam 100 mét phạm vi. A đoàn trưởng, chúng ta tuy là chỗ ở kém, thế nhưng gọi cái gì nhà vệ sinh kiến trúc là thật là cao cấp, a không chỉ có tự động xả nước, còn có như thế mềm mại giấy. Lúc này một tên zombie, một mặt thư sướng theo nhà vệ sinh công cộng bên trong đi ra, cũng đi tới Tô Lẹn bên cạnh cảm thán nói. Nhìn thấy người tới, phụ cận một tên zombie một mặt ghét bỏ nhìn về phía hắn, cũng chửi bậy nói, có lẽ theo hôm qua cho tới hôm nay, ngươi cũng đi bao nhiêu lội nhà vệ sinh, trong thân thể ngươi tất cả đều là phân và nước tiểu ư? Một tên lính đánh thuê khác cũng là trêu chọc nói, đúng đấy, nếu không ngươi dứt khoát ở cái kia trong nhà vệ sinh, a ta phòng chừng những hộ vệ kia cũng sẽ không ngại. Ha ha, tán thành. Các ngươi biết cái gì, ta đây là tại lãng phí bọn hắn tài nguyên. Nghe được cái khác zombie lời này, lính đánh thuê kia lập tức sắc mặt quất bách, vội vã giải thích. Đúng đúng đúng, cái đồ chơi này nếu là thật dùng rất nhiều tài nguyên, người khác cũng sẽ không để ngươi tùy tiện dùng. Lại nói bộ ly các nàng đây. Lúc này một tên zombie nghi ngờ hỏi. Các nàng tại cái kia bãi tắm bên trong ngâm trong bồn tắm. Một tên lính đánh thuê khác hồi đáp, cũng điếu môi chỉ hướng gian kia cho nữ giới sử dụng bãi tắm kiến trúc. Không phải, các nàng thật coi đây là nghỉ phép tới. Theo các nàng lý do thoái thác, rõ ràng chống lại không được, không bằng hưởng thụ hiện tại. Hắc hắc, đã như vậy, ngươi nói chúng ta có thể hay không cùng với các nàng một chỗ ngâm trong bồn tắm? Lúc này một bên một tên lính đánh thuê khác lộ ra một bộ hèn mọn ánh mắt. Một bên Tổ Lẹn nghe vậy lập tức cười nói, ha ha, chỉ cần ngươi không sợ bị vô lì các nàng đánh chết, ngươi liền đi đi. Nghe nói như thế, lính đánh thuê kia sắc mặt lập tức một sợ. Vậy vẫn là tính toán a. Các xung quanh dòng binh lập tức hư thành một mảnh. Theo sau tổ lẹn một đoàn người nói chuyện trời đất trò chuyện, khoác lác, trọn vẹn không có một chút bị giam giữ cảm giác. Cuối cùng đám lính đánh thuê lực thích đứng bản thân liền mạnh. Tâm thái bên trên cũng tương đối lớn. Gặp Hạ Uyên không đối bọn hắn thế nào sau, tự nhiên cũng liền trầm tĩnh lại. Về phần chạy trốn, thật coi bọn hắn phụ cận canh gác binh chủng là ăn chay. Thời gian đi tới buổi chiều, Hạ Uyên vốn cho rằng hôm nay sẽ không còn có ngoại ý muốn khác sự kiện phát sinh. Nhưng lại tại Hạ Uyên tiến đến anh hồn thánh điện phục sinh binh chủng thời gian, lại đột nhiên phát hiện tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, binh chủng tử vong mấy dĩ nhiên đạt tới gần trăm. Phải biết phía trước dù cho là cả ngày, tử vong binh chủng số lượng đều không nhất định có thể tới 100 đơn vị. Kết quả là Hạ Uyên vội vã tiêu phí linh trận, phục sinh tử vong binh chủng. Tại phục sinh lúc, Hạ Uyên cũng phát hiện, tử vong binh chủng đại bộ phận là ưu hồn binh chủng. Cái này khiến Hạ Uyên càng là kinh ngạc, ưu hồn hệ liệt binh chủng, mặc dù không thể so nguyên tố binh chủng, nhưng cũng là tương đối khó tử vong binh chủng. Các ngươi thế nào đột nhiên tử vong nhiều người như vậy? Chờ binh chủng toàn bộ phục sinh sau, Hạ Uyên vội vã dò hỏi. Hồi lãnh chúa, chuyện là như thế này. Phục sinh sau binh chủng, nhìn thấy cảnh vật chung quanh cùng Hạ Uyên sau, cũng là vội vàng trả lời. Tại nghe xong các binh chủng phục hồi sau, Hạ Uyên biến sắc mặt. Bởi vì trước đây không lâu, tại thần bí di địa bên trong Minh Hải, cuối cùng gặp được thiên tứ lãnh chúa. Đồng thời giữa song phương còn phát sinh xung đột. Kết quả đây, Hạ Uyên có chút nóng nảy mà hỏi. Tại trận binh chủng cũng là liền đội vàng lắc đầu, bọn hắn đều chết tại trong chiến đấu, làm sao biết kết quả? Hạ Uyên thấy thế, vội vã mượn lực lượng rồ tin ạ, cũng đối chính mình sử dụng yên tĩnh sáng chói kỹ năng. Theo lấy quang huy tung xuống, Hạ Uyên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, cùng tiến đi phân tích. Từ hiện tại không có binh chủng không quyết tử vong tới nhìn, chiến đấu hẳn là kết thúc. Hơn nữa tử vong binh chủng cũng không coi là nhiều, từ điểm đó mà xem, Minh Hải bọn hắn tình huống bây giờ hẳn là cũng còn có thể. Nghĩ tới đây, Hạ Uyên cũng an định rất nhiều. Mà Hạ Uyên lúc này phân tích cũng chính xác không sai. Thời gian trở lại một giờ trước, thần bí di địa bên trong Minh Hải mới chỉnh đốn xong, liền nghe đến ảnh sát báo cáo, nói phía bắc phương hướng đại lượng sinh vật tới gần. Minh Hải vốn cho rằng là quái vật, nhưng tại nghe được ảnh sát nói, những sinh vật này bên trong có vong linh cùng tinh linh, lại trang bị tinh lương sau, Minh Hải lập tức liền ý thức đến, đối phương khả năng là thiên tứ lãnh chúa. Minh Hải biết được lãnh chúa thực lực, khẳng định xa mạnh hơn quái vật. Thế là nó không chút do dự, lập tức hạ lệnh lựa chọn rời xa. Có thể có lẽ là người lãnh chúa kia có chính xác cực mạnh binh chủng hoặc thủ đoạn. Bởi vậy trước tiên liền phát hiện Minh Hải động tĩnh bên này, cùng tồn tại tức mang binh đuổi theo. Đối phương tốc độ di chuyển rất nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp ở ngoại vi thăm dò tình huống, từ đó đi tại cuối cùng nhất ưu hồn binh chủng. Chương 879, bị truy kích. Chương 879, bị truy kích mà đối phương hình như có không tầm thường phá ẩn năng lực, trực tiếp khám phá ưu hồn binh chủng tàng hình, cũng nhanh chóng đánh chết những cái này ưu hồn binh chủng. Đây cũng là vì sao tử vong binh chủng bên trong ưu hồn binh chủng lại nhiều nguyên nhân. Nói thật Minh Hải cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, cuối cùng cùng cái khác lãnh chúa chiến đấu, thuộc về là tốn công mà không có kết quả. Thua đó chính là đoạn diện. Thắng, loại trừ thu hoạch một chút thi thể bên ngoài, không có cái khác có ích. Nhưng đối phương theo đuổi không bỏ, lại còn càng ngày càng gần. Cái này khiến Minh Hải không thể không bị ép dừng lại lựa chọn phản kích. Ngừng. Bố trí canh phòng ngự trận hình, chuẩn bị nên địch. Việc đã đến nước này, Minh Hải cũng là bình tĩnh ra lệnh. Được, Minh Hải quân đoàn trưởng. Cái khác binh chủng nghe vậy, nhanh chóng bày ra trận hình phòng ngự. Chỉ thấy Vong Hải quân đoàn binh chủng nhanh chóng chạm tới hàng phía trước, Khô Lâu pháp sư binh chủng chạm hàng sau. Nguyên tố binh chủng, Hoa Tiên tử cùng Thú Hóa Bán Long Nhân binh chủng ở giữa bay lên không, tiến hành viễn siêu công kích. Tại bày ra trận hình phòng ngự sau, pháp sư các binh chủng cũng nhanh chóng bắt đầu tiến trình động. Mà Minh Hải thì là đi tới đội ngũ phía trước nhất, chuẩn bị mở ra quân hồn. Bất quá tại mở ra quân hồn phía trước, Minh Hải tâm niệm vừa động, vung tay lên một cái. Đại lượng xương cốt đột nhiên xuất hiện tại Minh Hải quân thân. Cũng tại Minh Hải thao tác xuống, nhanh chóng tán lạc đến xung quanh. Những cái này hài cốt không phải Minh Hải hiện trường tạo thành, mà là khoảng thời gian này chữ hàng. Về phần chữ hàng hài cốt như thế nào mang tới, vậy dĩ nhiên là dựa sơ cấp nhẫn không gian. Minh Hải trong không gian giới chỉ, loại trừ linh trần cùng một chút tạp vật bên ngoài, còn lại không gian đều chất đầy khung xương. Mà đem trong không gian giới chỉ xương cốt toàn bộ lấy ra sau, Minh Hải đầu tiên là sử dụng người chết lực lượng kỹ năng, cho Vong Hải quân đoàn lên quân đoàn MFF. Tiếp đó hét to một tiếng, chiến. Vong linh ngữ, theo lấy Minh Hải hét to, Vong Hải quân đoàn bên trong cái khác binh chủng cũng nhộn nhịp cùng tiếng hét to, chiến. Vong linh ngữ, theo lấy Vong Hải quân đoàn hét to, một đạo thân hình ngưng thực, tay phải cầm đao, tay trái cầm tuẫn, thân mang khô lâu khôi giáp cao lớn khô lâu, xuất hiện tại phía trên Vong Hải quân đoàn. Đây chính là Vong Hải quân đoàn quân hồn. Minh Hải động tĩnh bên này, tự nhiên cũng hấp dẫn đến truy kích lãnh chúa chú ý. Chỉ thấy cái kia truy kích Minh Hải lãnh chúa, hai mắt tản ra chói mắt hào quang màu tím. Mà dù cho Minh Hải cùng hắn còn cách lấy mấy ngàn thước, hắn cũng có thể nhìn thấy Minh Hải nhất cử nhất động. Không chỉ như vậy, bao gồm tàng hình bên trong ảnh sát, u hồn hệ liệt binh chủng, hắn đều có thể rõ ràng trông thấy. Đây cũng là hắn vì sao có thể một mực có thể truy kích Minh Hải, cùng có thể tinh chuẩn phát hiện cũng đánh giết u hồn binh chủng nguyên nhân. Mà khi hắn nhìn thấy phía trên Vong Hải quân đoàn quân hồn thời gian, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Đây là quân hồn. Anh hùng này đơn vị rõ ràng ngưng tụ quân hồn. Ngừng. Đồng thời thét ra lệnh xung quanh binh chủng đình chỉ truy kích. Nếu là quân hồn hình thức ban đầu, hắn ngược lại cảm thấy không có gì. Cuối cùng lính của hắn loại đội ngũ mặc dù không có ngưng tụ ra quân hồn hình thức ban đầu, nhưng hắn nhận thức lại quan hệ không tệ lãnh chúa bên trong, có không ít đều nắm giữ quân hồn hình thức ban đầu. nhưng hoàn chỉnh quân hồn liền không giống với lúc trước. Tại trong ấn tượng của hắn bình thường chỉ có lục giai lãnh chúa binh chủng đội ngũ mới có khả năng ngưng tụ ra quân hồn. Tuy là thông qua thiên phú, hắn có thể cảm giác được đối phương quân hồn cường độ chỉ có ngũ giai, nhưng đối phương nếu là lục giai lãnh chúa binh chủng, nói không chắc sẽ cất giấu lục giai chiến lực. Nghĩ tới đây, hắn vội vã thúc giục thiên phú tỉ mỉ lục soát phía dưới đối phương binh chủng. Không có lãnh chúa tồn tại, cũng không có lục giai chiến lực, chính xác chỉ là anh hùng đơn vị dẫn đội tiến vào thần bí di địa. Liên tục xem xét sau, người lãnh chúa kia xác định Minh Hải một phương không có lục giai chiến lực tồn tại. Này cũng để hắn hơi buông lòng khẩu khí. Lục giai chiến lực hắn có thể đánh không được, cuối cùng hắn cũng chỉ là ngũ giai lãnh chúa. Nhiều nhất chỉ là tại ngũ giai lãnh chúa bên trong khá mạnh thôi. Nhưng rất nhanh hơi tỉnh táo lại hắn, lại nghĩ minh bạch một vài vấn đề, Phạm Ngu Xuân, đối diện nếu là thật có lục giai chiến lực, đâu còn sẽ bị ta đuổi theo chạy. Hơn nữa trước mắt chỗ tồn tại khu vực, nào có dễ dàng như vậy gặp được lục giai lãnh chúa. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, trên mặt hắn lập tức nhe răng cười lên. Tuy là không biết rõ phía sau ngươi lãnh chúa là ngũ giai vẫn là lục giai, nhưng ta chỉ có thể nói, ngươi lãnh chúa thật là tâm lớn, cũng dám để yếu như vậy đội ngũ đơn độc vào thần bí di địa. Nếu như tên này anh hùng chết, người lãnh chúa kia hẳn là sẽ cực kỳ đau lòng, a ta đây cũng là cho người lãnh chúa kia một bài học, giết. Dứt lời hắn ra lệnh, để binh chủng tiếp tục đuổi giết. Không sai, hắn đã sớm nhìn ra Minh Hải là anh hùng đơn vị. Bởi vậy khi nhìn đến Minh Hải trong đội ngũ, chỉ có Minh Hải cùng Hoa Linh hai tên ngũ giai, lại hay là đẳng cấp hơi thấp ngũ giai sau, lập tức liền lên đem Minh Hải đánh chết suy nghĩ. Đối phương đội ngũ thực lực như vậy yếu đuối, không đem hủy diệt, đây chẳng phải là trắng bắt gặp. Hơn nữa cái này nếu là quốc gia khác lãnh chúa binh chủng, hắn đem nó hủy diệt sau, còn có thể gián tiếp đem suy yếu quốc gia khác thực lực. Về phần nói, vạn nhất đối phương là cùng chính mình cùng quốc gia lãnh chúa, hắn biểu thị cái kia thế nào làm, quốc gia mình lãnh chúa thì thế nào, hắn cũng không phải chưa từng giết. Nếu là thật là, vậy cũng chỉ có thể quái người lãnh chúa kia xui xẻo. Mà một bên khác Minh Hải, tại gặp đối phương động tĩnh đỉnh chỉ sau, vốn là còn đang suy đoán đối phương là vì sao lại dừng lại, nhưng còn không chờ Minh Hải suy nghĩ ra kết quả, đối phương binh chủng liền tiếp tục đánh tới. Minh Hải thấy thế trong hốc mắt hồn hỏa kích động. Tại đối phương binh chủng tới gần 3000 mét sau, hạ đạt quân hồn mệnh lệnh công kích. Tụ lực. Minh Hải cùng Vong Hải quân đoàn binh chủng cùng nhau bắt đầu tụ lực. Chém. Theo lấy Minh Hải ra lệnh một tiếng, Vong Hải quân đoàn binh chủng cùng nhau vung đao. Một giây sau, phía trên quân đoàn quân hồn cũng đột nhiên một chém. Hô. Một đạo tản ra kinh người khí thế, dài đến vài trăm mét năng lượng chạm kích đen kịt, hướng về đối địch lãnh chúa binh chủng chỗ tồn tại vị trí chém tới. Năng lượng chạm kích những nơi đi qua, tất cả nham thạch, cây cối chờ ngăn cản vật đều bị tùy tiện xé nát. Đây chính là quân hồn công kích ư? Thật mạnh năng lượng ba động. Nhìn xem đánh tới năng lượng chạm kích, đối địch lãnh chúa ánh mắt nhắm lại, nhưng hắn lại không có khẩn trương thái quá, chỉ là ra hiệu một bên một vị cầm trong tay đại thuẫn tinh linh binh chủng lên trước chống cự. Theo sau tại Minh Hải trong ánh mắt, một đạo đồng dạng rộng chừng vài trăm mét, lóe ra lóa mắt quang mang năng lượng quang thuẫn, ngăn tại năng lượng chạm kích tiến lên trên đường. Ầm ầm. Năng lượng chạm kích cùng năng lượng quang thuẫn va chạm nhau. Hai cỗ năng lượng nháy mắt xuất hiện va chạm kịch liệt, từ đó sinh dẫn phát ra một đạo nổ vang. Có thể đối mặt ma thú mọi việc đều thuận lợi quân hồn công kích. Tại đối mặt năng lượng này quang thuẫn lúc, lại không có trước kia hiệu quả. Đối mặt năng lượng quang thuẫn, tiến thêm không được. Minh Hải thấy thế trong lòng ngưng lại, không do dự lần nữa chém ra hai đạo quân hồn công kích. Veng, veng. Nhưng mà chờ ba đạo quân hồn công kích tiêu tán, năng lượng quang thuẫn lại vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là quang thuẫn bên trên đã hiện đầy vết nứt, phản phất một giây sau liền sẽ phá toái. Gặp cái này, Minh Hải trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Liên tục ba đạo quân hồn công kích, lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không đánh vỡ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực của đối phương muốn viễn siêu chính mình. Chương 880, bỏ dở chiến đấu chương 880, bỏ dở chiến đấu có thể Minh Hải hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Coi như thực lực đối phương lại mạnh, nó cũng chỉ có thể lựa chọn mang binh chiến đấu. Ba đạo quân hồn công kích đi qua, quân hồn tiêu tán. Nhìn xem từng bước tới gần đối địch binh chủng, Minh Hải trong hốc mắt hồn hỏa kịch liệt bốc cháy. Ngay sau đó xung quanh hải cốt nhanh chóng biến dạng, dung hợp. Vài giây sau, một cái hình thể khoảng đến 30 mét hải cốt cự lang xuất hiện tại đối địch lãnh chúa trong mắt. Vượt pháp. Đây là anh hùng đơn vị thiên phú. Nhìn thấy một màn này, đối địch lãnh chúa cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại năng lực này, nhưng hắn cũng bèn bèn chỉ là có chút kinh ngạc. Tiếp đó hướng về phụ cận một tên khác cầm trong tay trường kiếm, người mặc màu đen khôi giáp vong linh nói: "Ellie, vừa vặn các ngươi đều là vong linh, ngươi đi đối phó nó." "Được." Tên là Ellie vong linh gật đầu, tiếp đó đột nhiên ra tốc bay về phía Minh Hải. Cũng tại trên đường phi hành, hướng Minh Hải chém ra mấy đạo dài đến 100 mét năng lượng chạm kích. Nhìn xem đánh tới năng lượng chạm kích, Minh Hải cũng là nhanh chóng khống chế hải cốt cự lang tiến hành phản kích. Trên trận cái khác binh chủng cũng cùng đối địch binh chủng tiếp chiến. Song phương một khi tiếp xúc, hạ nguyên một phương binh chủng liền lập tức lâm vào thế bất lợi, đồng thời rất nhanh liền tử vong một chút binh chủng. Đối phương binh chủng vô luận là đẳng cấp, vẫn là binh chủng số lượng, đều muốn xa mạnh hơn hạ nguyên binh chủng. Không nói những cái khác quang ngũ giai binh chủng số lượng, liền có hơn 10 vị. Minh Hải nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng chiến thắng. Không nói những cái khác, trước mặt nó cái này ngũ giai vong linh liền cho nó mang đến áp lực thực lớn. Nhưng mà ngay tại Minh Hải chuẩn bị liều mạng một lần thời gian, đối địch lãnh chúa âm thanh đột nhiên truyền đến: "Đình chỉ chiến đấu, ta nguyện ý thả các ngươi rời khỏi." Minh Hải nghe nói như thế, vốn cho rằng là đối phương chuẩn bị chơi lừa gạt. Loại này cầu đoạn, nó thế nhưng ở trong sách thấy qua. cuối cùng ai sẽ một giây trước vừa mới bắt đầu chiến đấu, một giây sau liền tuyên bố chiến đấu dừng lại. Nhưng ngay sau đó tại Minh Hải nghi hoặc trong ánh mắt, cùng Minh Hải chiến đấu vong linh, thật sự thu tay lại lập tức lui lại. Trên chiến trường cái khác đối địch binh chủng, cũng là nhộn nhịp dừng lại công kích lui lại. Cái này khiến Minh Hải trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cái này đối địch lãnh chúa não xảy ra vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với Minh Hải mà nói là một chuyện tốt. Kết quả là Minh Hải lập tức ra lệnh, bỏ đi. Đáng tiếc. Nhìn xem Minh Hải dẫn đội bóng lưng rời đi, cái kia đối địch lãnh chúa thầm than một tiếng đáng tiếc. Tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, cũng ra hiệu binh chủng yên lặng rời khỏi trước mắt khu vực. Mà tại hắn đang nhìn phương hướng, khoảng vạn mét vị trí, một vị vóc dáng nhỏ gầy lãnh chúa hơi nghi hoặc một chút nói, "A, thế nào đừng đánh?" Không sai, chính là bởi vì đối địch lãnh chúa phát hiện có một tên khác lãnh chúa đi tới xung quanh. Lúc này mới bị bức bách buông tha cùng Minh Hải chiến đấu. Vị này về sau lãnh chúa thực lực không thể so hắn kém. Nếu như hắn tiếp tục lựa chọn cùng Minh Hải chiến đấu, cuối cùng khả năng sẽ xuất hiện bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu loại chuyện này. Cuối cùng cái kia đằng sau đến lãnh chúa, rất rõ ràng là tại chờ một cái thích hợp tập kích cơ hội. Mà tại đối địch lãnh chúa dẫn đội rời khỏi một hồi lâu sau, cái kia đằng sau đến lãnh chúa mới phản ứng lại, đối diện khả năng là phát hiện hắn. Sách, có trinh sát phương diện năng lực ư? Thật khiến cho người ta chán ghét. Theo sau người lãnh chúa kia phái binh loại tiến đến tra xét, phát hiện song phương quả nhiên đã rời khỏi, chỉ có trên mặt đất còn sót lại một chút thi thể, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua một trận chiến đấu. Quả nhiên, muốn trộm gà vẫn là quá khó khăn. Nghe được binh chủng báo cáo sau, người lãnh chúa kia không kềm nổi cảm thán nói. Bất quá hắn đối cái này ngược lại cũng không quá để ý, có thể trộm gà tiêu diệt một tên quốc gia khác lãnh chúa tự nhiên là tốt. Không được, vậy hắn cũng sẽ không nói, nhất định phải đuổi tới đem đối phương đánh giết. Cuối cùng hắn tới thần bí di địa mục đích cũng không phải làm giết quốc gia khác lãnh chúa, chủ yếu cũng là hắn tới thần bí di địa số lần cũng không tính nhiều, đối với lãnh chúa khác gác ý cũng không lớn như thế. Cảm thán xong, người lãnh chúa kia cũng là mang binh quay người rời đi. Cứ như vậy, trận này tại Minh Hải nhìn tới chẳng hiểu ra sao chiến đấu, dùng một loại chẳng hiểu ra sao phương thức kết thúc. Một bên khác, Minh Hải tại dẫn dắt đội ngũ rời khỏi một đoạn khoảng cách sau, lập tức giải trừ hải cốt cự thú, cũng đem hải cốt lần nữa thu nhập nhận không gian, đồng thời đảm bảo an toàn. Minh Hải lại dẫn đội đi ra hảo một đoạn khoảng cách, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm sau, lúc này mới bắt đầu dẫn đội chỉnh đốn. Chẳng hiểu ra sao, người lãnh chúa kia không phải là đầu có vấn đề a? Chỉnh đốn trong lúc đó, Minh Hải cũng là hồi ức vừa mới trải qua sự tình, cái kia đối địch lãnh chúa một loạt hành vi, cho nó cảm giác liền không giống như là người bình thường. Theo sau Minh Hải cũng thống kê xuống binh chủng tử vong mấy. Tại thống kê xong không đến 100 tên sau, Minh Hải cũng là hơi buông lòng khẩu khí. Còn tốt tử vong binh chủng không nhiều, lại đại đa số đều là vô pháp thông qua vong linh tô sinh phục sinh ngũ hồn hệ liệt binh chủng. Không phải Minh Hải khả năng còn muốn bất chấp nguy hiểm lại trở về một chuyến, đi phục sinh tử vong binh chủng. Tối nay hồi sinh cơ đầm nước xung quanh, lại chọn cái phương hướng lần nữa thăm dò a. Mảnh khu vực này, khẳng định là không thể đợi tiếp nữa. Đợi tiếp nữa, trời mới biết có thể hay không lại đụng bên trên tên kia lãnh chúa. Bởi vậy Minh Hải cũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa quy hoạch thăm dò lộ tuyến. Một bên khác, Hạ Huyên cách mỗi một giờ đều sẽ đi một chuyến anh hồn thánh điện. Thẳng đến vài giờ đi qua, lần nữa phục sinh mấy tên binh chủng. Theo binh chủng trong miệng hiểu đến toàn bộ quá trình sau, vậy mới thở phào một cái. Nửa đường ngưng chiến đấu, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Đối cái này, Hạ Huyên cũng cảm thấy tương đương vui mừng. Đồng thời Hạ Huyên cũng không nghĩ tới, Minh Hải lần đầu tiên gặp được lãnh chúa liền phát sinh loại tình huống này. Quả nhiên, thần bí di địa bên trong, đối địch lãnh chúa mới là đáng sợ nhất. Cuối cùng so với quái vật, các lãnh chúa vô luận là thủ đoạn, vẫn là binh chủng chủng loại đều phong phú hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, Minh Hải một đoàn người không có việc gì, Hạ Huyên cũng là an tâm không ít. Có thể phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Hạ Huyên chân trước vừa mới an tâm, chân sau một tên binh chủng liền đội ba đi tới trước mặt Hạ Huyên, nhanh chóng hướng báo cáo, lãnh chúa, Tương Tam Lục mới bay trở về lãnh địa, nói huy hoàng quạng mỏ có hai cái ngũ giai ma thú đột kích. Tương Vũ đoàn trưởng có vẻ như có chút không địch lại, cần trợ giúp. Không phải, hôm nay đây là thế nào? Không phải bên kia chuyện phát sinh, liền là bên này chuyện phát sinh. Chẳng lẽ bởi vì hôm qua chiêu mộ ra một cái thổ nguyên tố vệ binh nguyên nhân, đem vận khí ta tiêu hao sạch sẽ? Nghe được binh chủng báo cáo, trên mặt Hạ Huyên hiện ra một vòng phiền muộn. Lập tức Hạ Huyên cũng không dám trì hoãn, vội vã thông qua lãnh chúa lực lượng gọi Thương Vân. Lãnh chúa. Rất nhanh Thương Vân từ trên trời giáng xuống. Tương Vũ bên kia bị tập kích, cần chúng ta trợ giúp. Được. Thương Vân đối cái này ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Cuối cùng Ngọc Sơn Mạch loại kia hoàn cảnh, gặp được địch nhân là chuyện rất bình thường. Thế là Thương Vân liền chuẩn bị bay hướng Ngọc Sơn Mạch, nhưng bị Hạ Huyên vội vã mở miệng ngăn lại, bay qua quá chậm, chúng ta trực tiếp truyền tống. Nói lấy Hạ Huyên mượn dùng lực lượng Alins, bắt đầu tiến trình đọc truyền tống thuật kỹ năng. Chương 881, bị vây công ưng vũ. Chương 881, bị vây công ưng vũ. Theo lấy tiến trình đọc, Hạ Huyên quanh thân xuất hiện một vòng ma pháp trận màu bạc. Thương Vân thấy thế, vội vã tiến vào ma pháp trận màu bạc bên trong. Cái gọi là tiến trình đọc, kỳ thực liền là Hạ Huyên tại định vị cần truyền tống đến vị trí. Lúc này tại trong nhận thức của Hạ Huyên không gian chung quanh tràn ngập hỗn độn, nhưng Hạ Huyên nhưng lại có thể tinh chuẩn cảm giác được khoảng cách vị trí, một ít khu vực phải chăng có ngăn cản vật, có thể hay không truyền tống các loại. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bất quá nhận biết lúc, Hạ Huyên năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng tại nhận biết nhanh sau một phút, Hạ Huyên đột nhiên mở to mắt nói, đứng bước vàng, khả năng có chút trống trành. Ngay tại Hạ Huyên nói xong một giây sau, ma pháp trận màu bạc bắn ra chói mắt hào quang màu bạc. Ngay sau đó Thương Vân cũng cảm giác trong tầm mắt của mình tràn ngập một mảnh hào quang màu bạc. đồng thời một cỗ như là ngồi xe cắp treo cường liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, cũng kèm theo tựa như bị ném vào trục lăn trong máy giặt đồng dạng xoay tròn cảm giác. Loại cảm giác quái dị này để Thương Vân cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Hắn vô ảnh tiệm kỹ năng cũng có thể xuyên qua không gian, nhưng hắn sử dụng vô ảnh tiệm nhiều lần như vậy cũng không có cảm thụ qua loại cảm giác này. Bất quá hắn bây giờ đã đạt đến ngũ giai, điểm ấy động tĩnh ngược lại cũng không đến mức đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này nếu là đổi thành người thường, lúc này khả năng đã đầu óc choáng váng. Cũng may cái này toàn bộ quá trình thời gian duy trì không hề dài, chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Vài giây sau, Thương Vân tầm mắt nháy mắt rõ ràng, vừa mắt liền là trong một rừng cây. Kiềm, con mụ nó, cái này truyền tống cũng quá khó chịu à, lần sau cũng không tiếp tục khoảng cách xa truyền tống. Lúc này Hạ Uyên tiếng chửi bậy cũng chậm chậm truyền đến. Lần này truyền tống, có thể nói là Hạ Uyên thể nghiệm cảm giác kém nhất một lần truyền tống. So hắn lúc trước còn tại chuẩn lãnh chúa thời kỳ, bị Lạc Ca truyền tống lần kia còn phải kém hơn rất nhiều. Thể nghiệm cảm giác kém coi như, vấn đề là năng lượng tiêu hao cũng cực lớn. Theo lãnh địa truyền tống đến trước mắt vị trí sau, Hạ Uyên năng lượng trực tiếp tiêu hao gần nửa. Phải biết đây là Hạ Uyên có nguồn năng lượng suối thiên phú, bản thân năng lượng hạn mức cao nhất viễn siêu người thường. Cái này nếu là không có nguồn năng lượng suối thiên phú, Hạ Uyên thậm chí đều không thể trực tiếp truyền tống xa như vậy. Mà tại chửi bậy xong, Hạ Uyên cũng là đội vã xem xét cảnh vật xung quanh. T, chẳng lẽ lệch một điểm? Thấy xung quanh không có ưng vũ tồn tại, Hạ Uyên vô ý thức thầm nói. Cũng may không cần hắn quá nhiều tra xét lúc này ở đâu, bởi vì ở giây tiếp theo, Hạ Uyên cũng cảm giác được phụ cận không ngừng có năng lượng ba động truyền đến, lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có đạt tới ngũ giai trình độ năng lượng ba động. Không cần phải nói, khẳng định là ưng vũ đang cùng ngũ giai ma thú chiến đấu. Đi. Lập tức Hạ Uyên mang theo Thương Vân bay về phía năng lượng ba động truyền đến. Một bên khác, ưng vũ đang cùng hai cái ngũ giai ma thú chiến đấu, mà cái này hai cái ngũ giai ma thú chính là phía trước ma thú tập kích thời gian chạy trốn mấy cái ngũ giai ma thú một trong. Trên trận loại trừ cái này hai cái ngũ giai ma thú bên ngoài, phu cận còn có không ít cái khác đê giai ma thú. Bất quá những ma thú này bình quân thực lực không bằng Liệp Ưng hệ liệt binh chủng, bởi vậy đang đứng ở thế bất lợi. Bất quá bọn chúng ở vào thế bất lợi không có quan hệ, chỉ cần xem như dẫn đầu hai cái ngũ giai ma thú có thể thắng, cái kia thắng lợi cuối cùng vẫn như cũng lại là bọn chúng. Ngươi cái này đầu nhập vào nhân loại phản đồ, không cố gắng trở tại nhân loại lãnh địa, lại vẫn dám đến lãnh địa của chúng ta, thật là tự tìm đường chết. Một cái ngũ giai loài vượn ma thú hướng về Ưng Vũ lớn tiếng gầm thét lên, đồng thời hai tay thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hướng về Ưng Vũ một quyền vung đi. Liệt diễm nhiệt độ cao, dù cho là cũng không tiếp xúc, cũng có thể làm cho Ưng Vũ cảm thấy một chút thiêu đốt cảm giác. Cũng may Ưng Vũ hình thể mặc dù lớn, nhưng thân hình lại tương đương nhanh nhẹn, lập tức vỗ vây cánh nhanh chóng bay lên không tránh né. Có thể một cái khác như hổ như châu ngũ giai ma thú, hình như sớm dự liệu được Ưng Vũ hành động. Tại Ưng Vũ bay lên không phía trước liền xông về Ưng Vũ phía trên. Gặp Ưng Vũ phi tới, cái kia ngũ giai ma thú vớt phải nổi lên năng lượng màu vàng nóng. Năng lượng màu vàng nóng kia tản ra uy năng, để Ưng Vũ đều trong lòng giật mình. Nhưng bây giờ trốn là không trốn mất, thế là Ưng Vũ ánh mắt run lên. Hai cánh bên trên cuồng bạo phong nguyên tố hội tụ, áp xúc, làm cho không khí chung quanh hiện ra vặn vẹo bộ dáng. Cụ phong vũ dực. Nhưng Ưng Vũ cũng không sử dụng cụ phong vũ dực tiến hành công kích, mà là nhanh chóng huy động mấy cánh, hộ tới trước người. Keng. Bám vào năng lượng kinh người móng vuốt, chụp vào Ưng Vũ hai cánh bên trên, lại phát ra kim thiết rào qua âm thanh. Bành. Có thể một giây sau, Ưng Vũ liền bị một kích này mang tới lực đạo cho đánh bay. Cuối cùng đụng gãy vài cây cối sau, trùng điệp rơi xuống dưới đất. Ưng Vũ hình thể chừng 10 mét, lại bị một cái hình thể không đến 5 mét ma thú cho đánh rơi dưới đất. Quả thực là để người kinh ngạc. Nhất là xung quanh ngay tại chiến đấu cái khác Liệp Ưng binh chủng. Phản đồ, đi chết đi cho ta. Lúc này cái kia ngũ giai viên thú lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hướng về ngã xuống đất Ưng Vũ đánh tới. Phản đồ ngươi lại ra, ta cùng ngươi rất quen ư? Liên phản đồ, ta phản ai? Nghe được ngũ giai viên thú gào thét, Ưng Vũ nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói. Đồng thời trong lòng cũng là có chút khó chịu. Tất nhiên Ưng Vũ cũng minh bạch, ngũ giai viên thú trong miệng phản đồ nói là nó trợ giúp tinh nguyên lĩnh đối phó hoạt trong sơn mạch ma thú, có thể Ưng Vũ là tại tinh nguyên lĩnh bị chiêu mộ đi ra. Dùng một câu nói, nó liền là sinh ở tinh nguyên lĩnh, cùng mẹ nó hoạt trong sơn mạch ma thú có cọp lông quan hệ. Về phần nói ngũ giai viên thú kêu gào nói muốn giết nó, Ưng Vũ đối cái này càng là khinh thường. Nếu không phải vì bảo vệ uy hoàng quặng mỏ cùng bảo vệ cái khác Liệp Ưng binh chủng, nó nhìn như không thấy thiên phú vừa mở, cái này hai cái ngũ giai ma thú sợ là đến chết đều không nhất định tìm đến chính mình. Huống hồ Ưng Vũ nếu là muốn chạy, vậy cái này hai cái ngũ giai ma thú liền là đem hết toàn lực đều đuổi không kịp. Càng chưa nói, đến hiện tại nó cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ thôi. Còn giết ta? Chờ lãnh chúa mang người đến lúc đó xem ai giết ai. Ưng Vũ ở trong lòng kêu gào, cũng nhanh chóng vô vây cánh, lần nữa bay lên không tránh né công kích. Lần nữa cùng hai cái ngũ giai ma thú chiến đấu lên, về phần tại sao Ưng Vũ chỉ ở thầm nghĩ, không nói ra. Lúc này đem lời nói này đi ra, không thuần túy là làm nổi giận đối phương, làm cho đối phương nhiều thêm hỏa lực thu phát ư. Nó Ưng Vũ còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Đối phương quang loại trình độ này thế công, nó cũng có chút khó mà ngăn cản. Lại nhiều thêm hỏa lực, đến lúc đó coi như lãnh chúa tới, vậy nó khẳng định cũng sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng mà liền Ưng Vũ cho là, lãnh chúa còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể mang người tới trợ giúp thời gian. Ưng Vũ đột nhiên nghe được lãnh chúa âm thanh truyền đến, Thương Vân bên trên. Vâng, lãnh chúa. Còn không cần Ưng Vũ nghiêng đầu xem xét, Thương Vân thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại, huy quyền hướng nó đánh tới ngũ giai viên thú bên người. Bạch. Nhìn xem đột nhiên nhân loại xuất hiện, cùng đâm tới mũi thương màu bạc. Ngũ giai viên thú lạnh cả tim, một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Cái này nếu là bị đâm trúng, nó khẳng định sẽ bị thương không nhẹ. Không chút do dự, ngũ giai viên thú lập tức ngừng lại thân hình, cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên, nó muốn mượn cái này tránh né Thương Vân công kích.